Chương 114, xuất phát hồi Hàm Dương. Chương 114, xuất phát hồi Hàm Dương lau khô trên trái tim huyết thủy, thận trọng đem nó cất vào một hạp, đồng thời dùng trước giờ kéo xuống bố quấn tầm vài vòng sau. Kim Thiền mới mở miệng đối với đứng ở một bên, đã sớm bưng kín hai mắt Tiểu Lạc Dương nói: "Tiểu nha đầu, ngày mai ngươi cùng cái đó đại thúc trước lên đường tiến về Tân Quốc, đến lúc đó chúng ta Hàm Dương thấy, đúng, Hàm Dương thành rất lớn, có rất nhiều ăn ngon chơi vui, A Phòng cung trong còn có một tòa đại lâu, bên trong hợp thành ôm khắp thiên hạ thư quyển, ngươi cho dù nhìn xem một năm cũng không nhìn xong. Vì Lý Tín tập võ nhiều năm, đồng thời thập nhị tuổi liền bước vào quân doanh. Cho nên này bề ngoài nhìn lên tới quả thực đây Kim Thiền cùng doanh lâu muốn lao không ít. Chừng 20 tuổi tác, nhìn lên tới chi ít 30 mấy." "Ừm." Hai cây lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu một chút, hốc mắt cũng trở nên có chút hồng nhuận. Tiểu Lạc Dương mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng như trước vẫn là vô cùng nghe lời, ngay cả hỏi nhiều một câu đều không có. "Đừng có qua, nói không chừng tại ngươi đến Hàm Dương trước đó, ta thì gặp phải các ngươi." Vuốt vuốt Tiểu Lạc Dương đầu, Kim Thiền vội vàng an ủi một câu. Mặc dù Đường Quốc hiện nay xảy ra cực độ hỗn loạn trạng thái, chẳng những Đường Vương ngu ngốc dẫn đến Lý Thị Vương triều loạn trong giang ngoài, tứ phương tiết độ sứ nhóm ngao ngoe muốn động, còn có yêu đạo Triệu Quy Chân ngồi vững vàng quốc sư vị trí làm loạn triều chính. Lần này thân vào Trường An, không nói sống chết khó nói đi, nhưng cũng nguy hiểm nặng nề. Chẳng qua Kim Thiền lại không thèm để ý, cho dù không cách nào giúp đỡ Lý Doanh Đài đăng cơ làm vương, chính mình cũng có kế thoát thân, chẳng qua biện pháp này lại đúng là hạ sách. Vạn bất đắc dĩ Kim Thiền cũng không muốn dùng. Lôi kéo Tiểu Lạc Dương lại lần nữa về đến trong đám người. "Lý Tín, ngày mai ngươi cùng tiểu nha đầu trước tiên trình hồi Hàm Dương, đem vật này đưa cho doanh lâu, ta còn có một số việc muốn đi Trường An một chuyến. Nhớ lấy, không được mở ra, không được bị đoạn." Đem chứa trái tim hộp đưa cho Lý Tín, Kim Thiền mở miệng nói: "Này không được, đại vương có lệnh phải tất yếu đem đại nhân ngươi mang về Hàm Dương, hay là làm phiền đại nhân ngày mai cùng ta cùng lúc xuất phát." Nghe nói như thế, Lý Tín lập tức nói lời phản đối, trong lòng của hắn Đường Quốc sẽ như thế nào, căn bản không tại phạm vi suy tính trong. Cho dù Lý Thị Đại Đường đổi họ vậy không có quan hệ gì với hắn. Mà nghe được Lý Tín về sau, Lý Doanh Đài vậy không vui, đang muốn mở miệng phản bắt lúc, lại bị Kim Thiền đưa tay ngăn lại. "Đây không phải bàn bạc, ngươi ngày mai xuất phát, chờ đến cửa quan hát chuẩn tự sẽ chuyển đến mật tín." Nghe nói, Lý Tín sững sờ, đây chỉ có Tần Vương mới biết hát chuẩn mật tín, người trước mắt này rốt cục là làm thế nào biết. Thế là suy tư sau một hồi, Lý Tín cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Kim Thiền mệnh lệnh. "Đúng rồi, hai món đồ này ngươi mang lên, trên đường trở về cần dùng đến." Vì Lý Tín đám người sớm đã bại lộ, hơn nữa còn bị tất cả đại đường truy nã. Để bảo đảm Tiểu Lạc Dương an toàn, Kim Thiền đem Lý Doanh Đài tấm kia tổn hại thiên nhân bị, còn có lại trưởng thanh giấy thông hành giao cho Lý Tín. Mặc dù tấm này thiên nhân bị đã hư hao, đã không cách nào làm được sửa đổi hình thể cùng giới tính, nhưng chỉ là sửa đổi người tướng mạo, ngược lại vẫn có thể làm được. Cứ như vậy qua một đêm sau, vừa rạng sáng ngày thứ hai trước khi chia tay, Tiểu Lạc Dương túi đầu không khóc cũng không có náo, chỉ là tại Kim Thiền trong ngực dựa sát vào nhau một lát, liền ngồi vào trong xe ngựa. "Đại nhân, ta sẽ đánh điểm tốt tất cả, và mấy ngày nữa ngài qua cửa bước vào Đại Tần về sau, từ sẽ có người tiếp ứng ngài tiến về Hàm Dương." Cùng Kim Thiền cáo từ sau, Lý Tín liền cùng Tiểu Lạc Dương ngụy trang thành một đôi bình thường cha con, cưỡi ngựa xe lượn quanh qua Trường An thành, một đường hướng tây hướng phía Tần Quốc cửa quan đi tới. Còn lại 6 người vì không có thiên nhân bị, chỉ có thể riêng phần mình hành động. "Lần này thì thừa hai người chúng ta, lên đây đi." Lý Doanh Đài cười hắc hắc, nhảy lên duy nhất một con ngựa, sau đó dùng tay vỗ vỗ lưng ngựa, đối với Kim Thiền chậm rãi nói. Đứng ở nguyên thượng xuống dưới nhìn nhìn, nơi này khoảng cách Lam Điền đại doanh ước chừng 40, 50 dặm, theo Lam Điền đến Trường An ước chừng khoảng 100 dặm. Mặc dù Kim Thiền mệnh bất tử, nhưng nếu là dùng hai chân đi chạy, bao nhiêu cũng muốn chậm trễ chút thời gian. "Hừ." Chợt nhìn Lý Doanh Đài một chút, Kim Thiền không hề như đối phương mong muốn. Một cước giẫm tại mã, đạp thượng thả người nhảy lên, nhẹ nhàng đến trước sau lưng Lý Doanh Đài, sau đó kéo cương ngựa, hô to một tiếng giá. Chẳng qua cái này vọt trong lúc đó, Kim Thiền cơ thể trong lúc lơ đãng chạm đến Lý Doanh Đài phía sau lưng, dẫn đến đối phương khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt đỏ bừng. Ngựa khẽ vấp một sàng, hướng phía dưới núi chạy vội. Nhưng hai người thân thể lại nhiều mấy lần thân mật tiếp xúc. Một đường không nói chuyện, mãi đến khi sau nửa canh giờ, ngựa đi tới Lam Điền đại doanh cửa. "Doanh Đài, các ngươi Đường Quốc quân phòng giữ, bình thường đều là cái bộ dáng này sao?" Ngồi ở trên lưng ngựa, Kim Thiền ngắm nhìn chú đóng ở phụ cận đường quân đại doanh. Những người này mỗi cái khuôn mặt tâm trầm, không nói cười tùy tiện, cũng không thao luyện, vậy không nói chuyện tiếng, thậm chí ngay cả con mắt dường như cũng không nháy mắt một chút. "Uy, nghe không?" Nhìn thấy trước người Lý Doanh Đài hồi lâu không nói câu nào, Kim Thiền trực tiếp một cái tát thì đánh. "A, làm sao vậy? Chúng ta là đến Trường An sao?" Lấy lại tinh thần Lý Doanh Đài, vội vàng hướng phía bốn phía nhìn quanh một phen về sau, mới phát hiện mình chỉ là vừa đến Lam Điền đại doanh mà thôi. "Được rồi, xuống ngựa chốt lập đi." Kim Thiền khe khẽ thở dài, liền từ trên lưng ngựa nhảy xuống dắt cương ngựa. Này bốn phía đóng giữ những quân nhân, trên người hào không có chút trên chiến trường cái chủng loại kia sát phạt chi khí, ngược lại có chút tâm trầm, cổ quái. Nhất là bọn hắn kia từng trương không chút biểu tình mặt, dường như là không có tư duy khôi lỗi. "Khôi lỗi?" Đột nhiên, Kim Thiền nghĩ tới tối hôm qua truy kích Lý Tín kia một đám nữ nhân. Các nàng tại không có bị Sơn Tiêu phá miệng mà ra lúc, dường như cũng đều là bộ dáng này. Chẳng qua, cách đó không xa Lam Điền đại doanh, đến hàng vạn mà tính quân nhân bên trong chín thành chín cũng là như vậy người. "Lấy được, bước vào Trường An về sau, các ngươi chỉ có thể ở Vĩnh Hưng, Trường Lạc, An Hưng, Đại Ninh bốn phường bên trong hành động, nếu là dám tự mình ra phường liền sẽ bị thị xử quyết." Cùng còn lại bước vào Trường An trăm họ giống nhau. Quân phòng giữ tại Kim Thiền cùng Lê Anh trên mu bàn tay, dùng dính hồng mực tàu bút lông vẽ lên một cái kỳ quái ký hiệu về sau, liền đem thông hành lệnh quan tới. Kỳ lạ, 13 năm không có quay về, Trường An gì nhiều thời gian cái quy củ này. Lý Doanh Đài nhíu mày, cầm lấy thông hành lệnh cẩn thận quan sát. Kim Thiền, ngươi nhìn xem. Giọng Lý Doanh Đài đột nhiên biến đổi, ánh mắt cũng biến có chút khẩn trương. Chỉ thấy này thông hành lệnh bên trên, thình lình che kín quốc sư Triệu Quy Chân còn dấu. Trước vào thành, chuyện còn lại đợi lát nữa lại nói. Mơ hồ trong lúc đó, Kim Thiền cảm thấy trên mu bàn tay này kỳ quái hỏa phù, tựa hồ có chút vấn đề. Tại thông qua Lam Điền đại doanh sau, hai người lại tiếp tục giá mã. Dơ roi, chẳng qua lần này ngược lại là ít đi một phần ngại ngùng. Vì một đường thông suốt, dưới khố hắc mã lại có ngàn dặm chi trình. Cho nên vẫn chưa tới buổi trưa, Kim Tiền cùng Lý Doanh Đài liền đuổi tới Trường An thành Đông Thông Hóa môn dưới. Đường quốc đô thành, Trường An. Bất luận là to lớn cùng trắng lệ, không thua kém một chút nào Tần quốc Hàm Dương thành. Cao mấy chục mét trên tường thành, thủ vệ quân nhóm cầu không nói cười, mỗi cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà theo tường thành trong nhìn lại, chỉ thấy trong thành Trường An ngựa xe như nước, dân chúng quần áo ngăn nắp. Đường đi chẳng những rộng lớn, hai bên cây cối vậy xanh úng tươi tốt. Quán trà, quán rượu, khí lâu, tiểu phiến, cái gì cần có đều có. Đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến. Đột nhiên, đã lâu không gặp Bạch Gia Quân, ám tự Doanh Tô Khứ Tật xuất hiện ở trước mặt hai người. Chỉ là hắn trong tay cầm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía truy thủ, mà sát mặt tâm trầm, không nhúc nhích gắt gao nhìn chằm chằm Kim Tiền. Hôm nay tái phát một trường, còn lại tồn cảo được ngày mai. Chương tiết tiên không có sao chép thượng. Chương 115, vào Trường An, quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm. Chương 115, vào Trường An, quỷ dị phù hiệu màu đỏ ngòm. Vừa vào cửa thành về sau, chỉ thấy Tô Khứ Tật dựa vào tại thật dày trên vách tường. Sắc mặt của hắn hơi trắng bệnh, khóe mắt hơi phát xanh, dường như không chút nghỉ ngơi tốt. Mặc dù thật dài tay áo che khuất tay trái, nhưng mơ hồ vẫn có thể trông thấy bị băng bó qua dấu vết. Chủ yếu nhất là tay phải của hắn cầm ngược nhìn một cây truy thủ. Nét mặt tâm trầm, ánh mắt có chút nhìn không thấu. Cẩn thận. Lý Doanh Đài vậy phát hiện Tô Khứ Tật dị thường, trong nháy mắt nắm tay đặt ở trên chuôi kiếm, làm ra ngăn địch tư thế. Không sao. Kim Tiền đè xuống Lý Doanh Đài tay, thần sắc nhẹ nhõm nói. Mà lúc này, bốn phía bước vào Trường An thành bách tính càng ngày càng nhiều, trong đó gặp nạn dân, cũng có thương nhân cùng lữ nhân. Chẳng qua dường như chỉ có vào thành, không thấy một cái ra khỏi thành. Đại nhân, nhiều người ở đây nhãn tạm, mời ngài đi theo ta. Tô Khứ Tật đi vào Kim Tiền trong vòng ba bước về sau, nhẹ nhàng mở miệng. Mà nói chuyện đồng thời, vẫn không quên meo mắt lại hướng phía bốn phía dò xét một phen. Đi. Bước vào phụ cận cái hẻm nhỏ, Tô Khứ Tật dường như rất cẩn thận, chẳng những bước chân nhẹ nhàng không phát ra một chút tiếng vang, thậm chí còn thỉnh thoảng quay đầu quan sát. Ngay cả quẹo vào một cái khác ngõ nhỏ lúc, đều sẽ trước thăm dò xem xét. Xác nhận sau khi an toàn, mới khiến cho Kim Thiền tiếp tục theo sát chính mình. Cứ như vậy xuyên qua ước chừng mười mấy cái hẻm nhỏ về sau, Tô Khứ Tật tại một tòa bảng hiệu bên trên viết hung tứ sân nhỏ trước dừng lại. Mời đại nhân trách phạt. Đột nhiên, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu dưới, Tô Khứ Tật lại trong nháy mắt quỳ một chân trên đất, mà trong tay còn cầm rút ra vỏ đao truy thủ. Đứng lên đi, rốt cục xảy ra chuyện gì? Kim Thiền đỡ dậy Tô Khứ Tật lúc, phát hiện hắn tất cả cánh tay trái cuốn đầy vải, đồng thời hành động bất tiện, tựa hồ là bị trọng thương. Theo lý thuyết, mặc dù ám tự Doanh người ra roi thúc ngựa, không có xe ngựa là gánh vác, nhưng nhiều lắm là cũng liền so với chính mình năng lực nhanh 4-5 ngày mà thôi. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy ngày thời gian, rốt cục năng lực phạm cái gì sai? Kim Thiền có chút khó hiểu. Đại nhân, tay của ngài đọc. Tô Khứ Tật chỉ Kim Thiền trên mu bàn tay màu đỏ hòa phủ, sau đó tiếp tục nói: trước đây ta là nghĩ liều chết ra khỏi thành, trước giờ báo cho biết đại nhân tuyệt đối không nên bị vẽ lên cái này quỷ đồ vật, nhưng người nào biết này Trường An thành tựa hồ là bị làm pháp một dạng, căn bản là không có cách bước ra nửa phần. Tô Khứ Tật cắn răng, khắp khuôn mặt là tự trách, thậm chí còn thanh trùy thủ đưa cho bên trên, ra hiệu Kim Thiền trừng trị chính mình. Tranh này phù có vấn đề gì không? Kim Thiền tiếp nhận trùy thủ, nhưng chỉ là đem nó cắm vào vỏ đao lại lần nữa đừng trở về Tô Khứ Tật bên hông. Nhìn thấy Kim Thiền cũng không tính chứ tự trách mình, Tô Khứ Tật thở dài một hơi về sau, giơ lên cuốn đầy vải trắng cánh tay trái. Chẳng qua tại đưa tay lúc, lông mày co lại thành một đoạn, sắc mặt vậy trong nháy mắt tái nhợt, cái trán toát ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Đại nhân, ngài mời nhìn xem. Kéo vòng tiếp theo giới vải trắng, chỉ thấy Tô Khứ Tật cánh tay trái, theo khuỷu tay chỗ mãi cho đến mu bàn tay, dường như bị dao cạo cạo qua giống nhau mấp mô. Nửa cái cánh tay chí ít 6 thành thịt bị lột hết ra, hơn nữa còn vì lây nhiễm tích chảy hôi thối nước mủ. Đây là có chuyện gì? Kim Thiền chằm chằm vào đầu này như là bị chó hoang gặm ăn cánh tay trái hỏi. Triệu Quy Chân hòa phủ, bị vẽ lên cái đồ chơi này người, chỉ phải rời khỏi Bính Hưng, Trường Lạc, An Hưng, Đại Ninh bốn trên phố, hòa phủ rồi sẽ ăn mòn cốt đục, với lại theo mu bàn tay không ngừng kéo dài đến toàn thân, có mấy cái vì dò hỏi tình báo các huynh đệ, vì rời đi thời gian quá dài, nửa người đều đã mục nát, người, đoán chừng sống không qua tối nay. Tô Khứ Tật cúi đầu, trong miệng răng dường như đều muốn cắn nát. Chẳng qua các huynh đệ cũng không có bạch hy sinh, về Lý Thái Tử mẫu thân tình báo, đã góp nhặt 7-8 phần. Tô Khứ Tật cũng đúng cái mắt sắc người, đang nhìn đến Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài quan hệ không tạm sau. Liền đem trước đó cái này truy sát đối tượng, lập tức đổi giọng xưng là thái tử. Trước đi xem đi. Kim Thiền không hề vội vã hỏi tin tức liên quan tới võ lệ, mà là vô vô Tô Khứ Tật bả vai, ra hiệu trước đi đến thăm bị thương ám tự Doanh các huynh đệ. Mặc dù chỉ là thật nhỏ cử động, nhưng lại nhường Tô Khứ Tật rất là hưởng thụ. Vội vàng đẩy ra hung tứ cửa lớn, nhường Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài đi đầu bước vào. Vừa vượt qua cửa bước vào sau cửa, một cỗ hư thối mùi nấm mốc liền đập vào mặt. Trên đầu cửa treo lấy đã phai màu, thêu lên phức tạp minh văn miếng vải đen tiên, theo hơi gió nhẹ nhàng lắc lư, còn phát ra tiếng vang xào xạc. Đi vào phía trong, đá xanh mặt đường mọc đầy rêu xanh, mà trong viện tràn đầy ngang eo cao cỏ dại cùng rất nhiều bức bỏ quan tài. Trên mặt đất còn có thật nhiều mục nát giấy nguyên bảo, cùng đâm người giấy. Bước vào chủ đường, chỉ thấy trong đại sảnh nguyên bản cất đặt người chết chiếu rơm bên trên, nam ngựa 13 mặt không sức sống, rên thống khổ ám tự doanh quân nhân. Những người khác thì sao? 300-400 cái ám tự doanh người, sao chỉ còn lại có như thế mấy cái, chẳng lẽ lại toàn bộ đều đã chết? Kim Thiền nghi ngờ hỏi. Cái khác vết thương nhẹ các huynh đệ cũng ở bên ngoài, chỉ có buổi tối mới biết quay về, còn có 100-200 cái huynh đệ vì họa phù nguyên nhân, bị vây ở Trường An thành nam, thành bắc trên phố trong. Là ngày vì không thu hút sự chú ý, Tô Khứ Tật ban đầu liền mở ra đội ngũ. Hơn 100 người theo thành đông bước vào, hơn 100 người theo thành bắc bước vào, những người còn lại thì đi theo chính mình theo thành đông bước vào. Chỉ là không ngờ rằng, nay vào Trường An thành về sau, nghĩ lại gặp một lần liền phải tiếp nhận thịt nhau phệ cốt đau khổ. Kim Thiền đi ra phía trước, sau đó ngồi xổm người xuống, lấy tay giải khai này 13 người áo. Hấp sau lưng Lý Doanh Đài không tự chủ hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy này 13 vị ám tự doanh những quân nhân, dường như nửa người cũng biến thành thịt nhão, chẳng những có thể nhìn thấy nội tạng trong người nhúc đích, thậm chí còn có thể xuyên thấu qua dưới làn da xương sườn, nhìn thấy nhảy lên chậm rãi trái tim. Mà trong đó nghiêm trọng nhất một vị, lá phổi của hắn, gan còn có đại tràng, đã biến có chút cháy đen phát cứng rắn, dường như là đặt ở kho trong nồi hỏa hoạn đun như một ngày một đêm, nhưng mà quên thêm nước đồng dạng. Xem ra năng lực sống thêm một nén nhang cũng đã là kỳ tích. Đại nhân, về lý mẫu thân của thái tử Tô Khứ Tật vốn định báo cáo xuống mấy ngày nay đạt được tình báo, nhưng người nào biết lại bị Kim Thiền đưa tay ngắt lời. Các ngươi nơi này có rượu hay không thủy? Rượu nước. Tô Khứ Tật cho rằng Kim Thiền dưới loại tình huống này còn muốn uống rượu, mặc dù trong lòng có chút bất mãn, nhưng ngoài miệng chỉ có thể nói nói, có, ngay tại thiên phòng để đó. Tốt. Kim Thiền nhường Tô Khứ Tật cùng Lý Doanh Đài lưu tại nguyên chỗ, chính mình thì một thân một mình đi tới thiên phòng. Nhìn bàn thờ thượng bày biện vài hũ còn chưa uống qua rượu nước, Kim Thiền nhíu nhíu mày, thầm than một tiếng, hy vọng hữu dụng. Mà dứt lời, Kim Thiền liền xốc lên cái bình bên trên đóng tồn, ôm lấy vỏ rượu đem gần một nửa rượu nước ngã trên mặt đất. Sau đó lấy ra ngư phúc, nhẹ nhàng mở ra cổ tay, dọc theo đàn khẩu đường huyết thủy chảy vào trong. Mãi đến khi chảy đầy sau mới ngừng lại được. Rượu này ngược lại cũng tính toán liệt, nên có thể che giấu mùi máu tươi. Dứt lời, Kim Thiền liền ôm vỏ rượu, về tới Hung Tứ đại đường. Đây là ta theo Phổ Độ Hiền sư chỗ nào thuận tới linh dược, hòa với rượu nước uống hội có hiệu quả, nói không chừng có thể trị hết các huynh đệ tổn thương. Tô Khứ Tật nghe nói sững sờ, thầm nghĩ chính mình vừa nãy thật là đáng chết ta. Thế mà lấy lòng tiểu nhân độ đại nhân chi bụng. Hôm nay hai chương, hiện tại liền phát, không đợi buổi tối. Ngày mai khôi phục buổi tối bình thường đổi mới, cảm tạ, mượn một chén rượu say, đại lao khen thưởng 2000 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, sữa chua 23333, đại lao khen thưởng 1600 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, lang thang thiếu niên, đại lao khen thưởng cho doanh lâu 500 kỳ đi ẩn tiền. Cảm tạ, này rảnh, đại lao khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, hàng tờ, đại lao khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, luyến mưa tinh mâu, đại lao khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu. Chú thích: hậu trường tốt nhiều đại lao tên là ISBN thì không từng cái cảm tạ. Chương 116, Trường An đệ nhất mỹ nhân võ lệ, thế mà. 1. Chương 116, Trường An đệ nhất mỹ nhân võ lệ, thế mà. 1. Phổ Độ Hiền sư có bao nhiêu lợi hại, Tô Khứ Tật lại biết rõ rành rành. Mặc dù rất là quỷ dị có thể đều không phải là người, nhưng Phổ Độ Hiền sư năng lực lưu lại linh dược, chỉ sợ là thiên kim có được, không, vạn kim có được. Đại nhân, rượu này là bên trong uống hay là ngoại dụng a? Ôm vỏ rượu đi vào các minh đệ bên người, Tô Khứ Tật nhưng lại không biết làm như thế nào ra tay. Đều được. Nhìn những thứ này đã vô dụng đi vào bẩn thân thể, ngay cả miệng cũng không đủ sức mở ra mấy người. Tô Khứ Tật liền dứt khoát một mạch đem trong vò rượu máu, trực tiếp lần lượt tưới lên mấy trên thân thể người. Vốn là sắp chết trọng thương mấy người này, bị rượu nước như thế một đâm kích, trực tiếp cung dậy rồi eo, toàn thân co quắp không ngừng, còn sót lại một chút cơ thể vậy tất cả đều co lại thành một đoàn. Bất quá, trong nháy mắt đau sau cơn đau, chỉ thấy nguyên vốn đã mục nát thịt, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Mới mầm thịt cũng không ngừng sinh ra. Phổ Độ Hiền sư dược quả nhiên lợi hại, nhưng cái này máu tanh vị đến cùng là thế nào chuyện? Chẳng qua Phổ Độ Hiền sư vốn là quỷ dị, đoán chừng linh dược này là dùng huyết thủy luyện chế đi. Tô Khứ Tật nhìn xem lấy thủ hạ mấy người đã theo quỷ môn quan quay về. Âm trầm mấy ngày mặt, giờ phút này cuối cùng trong. Qua khoảng lâu chừng đốt nửa nén nhang, mấy cái này vốn muốn người đã chết, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng khá cái 7-8 phần. Nhìn vào rượu bên trong còn có một ngụm dư rượu, Tô Khứ Tật dứt khoát chính mình uống bảo. Chỉ chốc lát, cánh tay trái của hắn vậy cơ bản khôi phục bình thường. Tạ đại nhân ân cứu mạng, chúng ta muôn lần chết không chối từ. Tô Khứ Tật cùng thập tam người sôi nổi quỳ xuống đất, hướng phía Kim Thiền chắp tay hô: đứng lên đi, nhớ kỹ, mạng của các ngươi là ta cứu, chờ trở lại Tần quốc về sau, các ngươi chỉ cần chung với đại vương chính là hướng ta tạ ơn. Nhìn xem nhìn những người trước mắt này, Kim Thiền quyết định đem nó bồi dưỡng thành doanh lâu thân tín. Rốt cuộc hiện tại doanh lâu, thủ hạ người có thể dùng được thật sự là quá ít. Trừ ra Lý Tín cùng giải rác mấy người bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tiên vương trong triều cùng trong quân chia ra lưu lại hai cái thân tín. Bên trong một cái xương linh quân bây giờ đã viễn phó nước khác, đã trở thành phạt Tần tam quân chủ soái. Mà một người khác, vừa nghĩ tới một người khác Kim Thiền liền đau đầu. Hiệu trung đại vương, bản chính là chúng ta thân là thần tử chuyện nên làm. Bởi vì bị khốn nam hoang 13 năm, bây giờ đại tần trên triều đình tình huống, ám tự doanh những người này cũng không phải hiểu rất rõ. Chẳng qua thu phục lòng người việc này, Kim Thiền rất rõ ràng cũng không phải một sớm một chiều thì có thể làm đến. Hiện tại có thể nói một chút doanh đài mẫu thân chuyện, nàng những năm này cũng đã làm những gì. Nhường mấy người sau khi đứng dậy, Kim Thiền liền mở miệng hỏi. Đại nhân, Lý mẫu thân của thái tử Tô Khứ Tật hướng phía Kim Thiền nháy mấy lần con mắt, bên miệng cũng không có nói ra. Doanh đài, ngươi đi ra ngoài trước đi, tối nay ta liền bồi ngươi đi ngũ vị thập tự thấy ngươi nương. Mặc dù không biết Tô Khứ Tật muốn nói cái gì, nhưng Kim Thiền đã hiểu hắn ý tứ. Được rồi, tối nay dù thế nào, ta cũng muốn đi một chuyến quê quán. Mặt đối với mẫu thân manh mối, Lý Doanh Đài khó được thế mà có thể nhịn được không hỏi. Như thế ưỡn ra ư Kim Thiền dự kiến. Đợi Lý Doanh Đài đẩy ra đường môn, đi tới sân nhỏ sau. Tô Khứ Tật lúc này mới tiếp tục mở khẩu. Đại nhân, Lý mẫu thân của thái tử bị biếm thành thứ dân về sau, mặc dù lâu dài không ra khỏi cửa, nhưng lại hướng phía cửa liếc nhìn, xác định Lý Doanh Đài không có ở ngoài phòng về sau, Tô Khứ Tật mới tiếp tục nói. Nhưng mà theo các minh đệ tìm hiểu tới tình báo, từ Đường Vương tính tình thay đổi qua mấy năm sau, mỗi qua mấy ngày liền có hội người đi ngầm hỏi Lý mẫu thân của thái tử, mà ở trong đó không thiếu có đại thần trong triều. Ngầm hỏi, Vương hậu không có ngăn cản sao? Cho dù Đường Vương tính tình thay đổi sau không biết được những việc này, nhưng Vương hậu sao có thể không biết, vậy không thể nào để cho hắn như thế a đại nhân, những đại thần này đều là giờ tí sau đó đi, sáng sớm mới rời khỏi, hơn nữa còn nghe nói là Lý thái tử mẫu thân chuyên môn mời. Là cái này ta vừa nãy ra hiệu ngầm đại nhân nguyên nhân. Mặc dù những thứ này không tốt nghe đồn, cũng sớm đã trong Trường An thành truyền ra, nhưng rốt cuộc liên quan đến Lý thái tử mẫu thân danh dự, cho nên ta mới không có gấp nói ra. Nghe nói Tô Khứ Tật về sau, Kim Thiền nét mặt khẽ biến. Mấy ngày nay từng nghe Lý Doanh Đài nhắc qua mẫu thân của hắn. Tương truyền võ lệ vốn là trong thành Trường An người bình thường, phụ thân là tư thục tiên sinh, mẫu thân từng là Trường An nổi danh các cơ, chẳng những người đẹp, còn am hiểu vui nghệ thuật. Mà võ lệ cũng là kế thừa phụ mẫu toàn bộ ưu điểm. Chẳng những có chim sa cá lặn chi dung, với lại khí chất linh hoạt kỳ ảo, vừa hội ngâm thi tác vẽ, cũng sẽ đánh đàn tấu nhạc. Thậm chí kia mỹ diệu mềm mại dáng múa, tức thì bị ca tụng là Trường An nhất tuyệt, bị dân gian xưng là Trường An đệ nhất mỹ nhân. Làm năm gần 14 tuổi võ lệ, liền bị du lịch tuổi trẻ Đường Vương một chút trọng chúng, mang về trong cung. Theo ban đầu ngũ phẩm tài nhân, nửa năm liền thành tam phẩm tiệp dư, không đến một năm liền lại trở thành nhị phẩm chiêu nghi. Mà trong ngực Lý Doanh Đài về sau, càng là hơn đặc biệt thăng làm nhất phẩm quý phi, địa vị gần với Đường Quốc Vương hậu. Thậm chí tại Lý Doanh Đài bị nhốt Nam Hoang trước, võ lệ càng là hơn độc hưởng Đường Vương 10 năm sủng ái. Dân gian còn từng có đồn đãi, Lý Doanh Đài sở dĩ có thể trở thành thái tử, không thể thiếu nàng vị mẫu thân này cho Đường Vương thổi gió bên gối. Giờ tí tiến đến, sáng sớm rời khỏi, ngưng lại một đêm. Kim Thiền trong miệng tái diễn những lời này, mà trong lòng lại sợ hai thán phục tại này cái quyết đoán của nữ nhân. Chẳng thể trách, Vương hậu theo không can dự việc này. Tại Đào Hoa Nguyên lúc, Kim Thiền liền dựa vào thủ đoạn cùng cơ thể bắt được Lê Anh. Chương 116, Trường An đệ nhất mỹ nhân võ lệ, thế mà. 2, chương 116, Trường An đệ nhất mỹ nhân võ lệ, thế mà. 2, cho nên đối với tâm lý nữ nhân, Kim Thiền không nói tinh thông đi, nhưng cũng có biết 89. Trường An đệ nhất mỹ nhân biến thành giá rẻ đồ chơi. Dù là những thứ này tới trước chơi người, tương lai có khả năng trong triều đưa đến một ít tác dụng. Nhưng chỉ cần Lý Doanh Đài chết tại Nam Hoàng, Lý Thái ngồi vững vàng thái tử vị, Vương hậu vẫn sẽ gối cao không lo. Mà nàng sở dĩ đem võ lệ lưu tại Trường An, chính là muốn hôn thai nghe thấy những thứ này khó nghe đồn, tận mắt thấy võ lệ theo quý phi biến thành ai cũng có thể làm chồng tiện nhân. Đại nhân, bất quá ta còn nghe nói, Lý mẫu thân của thái tử một thằng tin tưởng đúng chắc Lý thái tử cuối cùng rồi sẽ về đến Trường An, thường xuyên trong nhà vì nàng ngày đêm cầu phúc. Nghe xong Tô Khứ Tật về sau, Kim Thiền thật lâu không có mở miệng. Nếu là Lý Doanh Đài hiểu rõ những việc này, rốt cục sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không nhất thời xúc động. Đi Tật, ngươi vừa nãy làm rất đúng, nói cho ám tự doanh các minh đệ, việc này không muốn tại Doanh Đài trước mặt nhắc tới. Tuân mệnh. Cùng Tô Khứ Tật trò chuyện xong, Kim Thiền lấy tay vô gò má, đổi lại ngày thường nét mặt, đẩy ra cửa phòng. Kim Thiền, các ngươi nói chuyện phiếm xong, cái gì cũng không biết Lý Doanh Đài, đứng người lên tò mò hỏi. Ừm. Tối nay xuất phát đi gặp mẹ ta đi, ta nghĩ cho nàng giới thiệu một chút ngươi, chẳng qua ngươi đừng nghĩ nhiều à, mẹ ta kể qua làm người muốn có ơn tất báo, ngươi giúp ta nhiều như vậy, đúng là ta nghĩ đơn thuần cảm ơn ngươi. Một cái ừ chữ, liền để Lý Doanh Đài đùng đùng, không dứt, nói một đống. Chẳng qua lúc này Kim Thiền một mực tự hỏi buổi tối sự việc, không chút nghe rõ. Thậm chí ngay cả Lý Doanh Đài kia biến hơi bỏng, có chút đỏ lên gò má cũng không có chú ý đến. Mà thời gian kế tiếp trong, Kim Thiền một chờ một mạch tại thiên phòng, trừ ra đem máu chảy vào mấy ngụm vỏ rượu bên trong, còn cho Lý Doanh Đài sớm chuẩn bị một bình nhỏ, huyết dịch nồng độ tương đối cao rượu. Rốt cuộc võ lệ chỗ ở ngũ vị thập tự, tại bốn trên phố bên ngoài, với lại khoảng cách khá xa. Bận rộn đã hơn nửa ngày sau, mãi đến khi nguyệt lượng treo trên cao, Trương An tiến nhập cấm đi lại ban đêm. Trên phố trong bách tính cũng về tới phòng của mình sau. Kim Thiền lúc này mới cùng Lý Doanh Đài đổi lại một thân đêm đen được áo chuẩn bị xuất phát. Này vài hũ tăng thêm linh dược rượu, ngươi đi phân cho thành nam cùng thành bắc các minh đệ, để bọn hắn mấy ngày nay tu dưỡng tốt cơ thể, chuẩn bị tùy thời hành động. Kim Thiền đem ngư phúc đeo ở hồng, đem thanh đàn thu vào trong ngực về sau, hướng phía Tô Khứ Tật nói: "Cấm đi lại ban đêm sau Trường An, nếu là tuần tra kim nô vệ thấy có người trên đường lắc lư, liền sẽ trực tiếp tiêu diệt." Chẳng qua nghe nói, mấy năm trước bị bắt lại vẫn chỉ là đánh 20 lại bản, nhốt vào trong lao 15 ngày, cũng không biết vì sao, đột nhiên thì biến thành như vậy. Đại nhân, bằng thân thủ của ngươi nếu là bị kim nô vệ nhóm phát hiện, trực tiếp tiêu diệt liền có thể. Chẳng biết tại sao, mấy ngày trước đây ta từng tại ban đêm giết chết qua hai cái kim nô vệ, nhưng nhiều ngày như vậy đi qua, Trường An trên đường phố ngay cả một cái tuần tra người đều không có, thật giống như cái gì đều không có xảy ra đồng dạng. Tại Tô Khứ tật tâm lý, Kim Thiền thế nhưng giết chết Phổ Độ Hiển sư nhân vật hung ác. Đừng nói là cái nho nhỏ Kim Ngô vệ, liền xem như này Đại Minh cung đoán chừng cũng có thể xông vào một lần. Thậm chí này Kim Vượng Y Liễu cũng có thể đem ra ngồi một chút. Tốt. Kim Thiền tùy tiện trở về câu về sau, liền cùng Lý Doanh Đài hai người cong ánh trăng trốn bóng tối, lặng lẽ hướng ngũ vị thập tự xuất phát. Trong màn đêm Trường An thành, như là bị một tầng thật mỏng màu đen màn tơ nhẹ nhàng bao trùm. Không có ban ngày lúc nào, biến an tĩnh dị thường. Chỉ là này điên tĩnh bên trong lại xen lẫn một chút âm trầm. Trừ ra gió nhẹ cuốn lên một ít tiếng vang bên ngoài, vậy cũng chỉ còn lại có Kim Ngô vệ nhóm tuần tra lúc phát ra cộc 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 tiếng bước chân. Mà hai bên đường phố phòng ốc, đại bộ phận đã lâm vào yên lặng, chỉ có linh tinh đèn đuốc tại trong hắc ám lắc tới lắc lui. Vòng qua mấy chục cái hẻm nhỏ sau, hai người cuối cùng đem muốn rời đi thành đông bốn trên phố. Chẳng qua, vừa bước ra Trường Lạc Phường bước đầu tiên lúc, đột nhiên, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài trên mu bàn tay, cái đó phù hiệu màu đỏ phát ra nhàn nhạt màu máu ánh lửa. Nóng rực, đau đớn, phệ cốt. Trên mu bàn tay thịt dường như bị 1000 con chim tại mổ đồng dạng, mà dưới làn da xương cốt càng giống bị nóng hổi nước sôi đun như đồng dạng. Rất nhanh, Lý Doanh Đài mu bàn tay thì trở nên thủng trăm ngàn lỗ, như là mục nát đồng dạng. Mà vết thương này còn lấy rất chậm tốc độ, dọc theo mu bàn tay lan tràn lên phía trên. Chẳng qua Kim Thiền bên này, lại bởi vì thịt mục nát tốc độ, còn không bằng khôi phục tốc độ nhanh. Cho nên trừ ra cảm giác có chút ngứa bên ngoài, dường như nhìn không ra có bất kỳ biến hóa nào. Nhanh, uống xong nó. Kim Thiền lập tức đem mang tới bầu rượu, đưa tới Lý Doanh Đài bên miệng. Theo rượu nước vào cổ họng về sau, mu bàn tay mới dần dần ngưng hư thối. Bầu rượu này đoán chừng năng lực căng cứng 2 canh giờ, chúng ta nắm chặt thời gian đi sớm về sớm. Dứt lời, hai người liền tăng nhanh nhịp chân, tiếp tục đi đường. Tại vòng qua Chu Tân Môn, đi ngang qua Phấn Hạng về sau, hai người một đường hướng tây, rất nhanh liền đến Ngũ Vị Thập Tự. Đến, là cái này mẹ ta lớn lên chỗ. Lý Doanh Đài dùng ngón tay chỉ hướng về phía trước, mặt hướng Kim Thiền hưng phấn nói, ép không được vui sướng tận ở trên mặt, không có chút nào ẩn tàng. Mặc dù hồi nhỏ chỉ tới qua nơi này 2 lần, nhưng cửa chính cây kia lão liêu thụ, cùng kia loang lổ màu sau tường, Lý Doanh Đài hay là một chút liền nhận ra được. Coi như hai người chuẩn bị tiến đến leo tường bước vào lúc, đột nhiên, xa xa một chiếc xe ngựa lái tới, đứng tại cửa chính. Sau đó, chỉ thấy một vị tuổi trên 50 lão đầu tử, tại hạ nhân nâng đỡ đi tới. Ầm, ầm, ầm. Gõ vang lên Lý Doanh Đài mẫu thân nhà cửa lớn. Thân môn chương này 3200 chữ, thì ngày hôm nay đổi mới 2.5 chương có thể không? Nấu một đêm, yêu cầu ngủ, thực sự buồn ngủ quá đỗi chương 117, làm việc quyết đoán, trực tiếp giết liền có thể chương 117, làm việc quyết đoán, trực tiếp giết liền có thể ầm, ầm, ầm. Lão đầu dùng cái kia khô cằn tay nắm lấy bằng cửa, nhẹ nhàng gõ 3 cái về sau, liền đem mạnh tay mới rũ ở chân bên cạnh. Mặc dù mặt mày trong lúc đó tràn đầy lo lắng, tả hữu đi qua đi lại, nhưng vẫn cũ chỉ là đứng ngoài cửa, không còn đi gõ môn kia một lần. Ước chừng lại qua khoảng 10 mấy phút, kéo kẹt hồi lâu không động màu son cửa lớn, mở ra cái một thước rộng khe hẹp. Mà trong khe cửa, một vị thân mang nhặt váy dài màu đỏ nữ nhân lặng yên xuất hiện, chỉ là đứng ở đó giống như trên trời tiên tử rơi vào phàm trần đồng dạng. Nàng kia chuyển dáng người giống như gió xuân bên trong chập chờn cánh liễu, vừa mềm mại lại đầy có giãn. Sa mỏng ở dưới xíu xiu vòng eo, hai tay có thể nắm, trắng toát mà bóng loáng. Thẳng tắp 2 chân thon dài tại dưới làn váy như ẩn như hiện, giống như tản ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Chỉ là mặt mũi của nàng lại bị một tầng màu xanh mạng che mặt nhẹ nhàng che lấp, chỉ lộ ra cặp kiết như thu thủy thanh tịnh đôi mắt. Mời. Môi đỏ nhẹ nhàng xuôi ra, giữ cửa lại mở rộng mấy phần. Thấy cảnh này, lão đầu trong nháy mắt mừng rỡ như điên, làm nhũ làn da cũng nổi lên ánh sáng màu đỏ. Mà ở lão đầu và người làm trong nhà bước vào tiểu viện về sau, cửa lớn lần nữa quan bế. Mẹ ta, đây là có chuyện gì? Tránh ở trong bóng tối Lý Doanh Đài, không thể tin mà hỏi. Đào tại bên tường hai tay không ngừng dùng sức, đem kia trên tường cho cũng giữ lại một chút. Mà kia nữ tử áo đỏ chính là Lý Doanh Đài mẫu thân, võ lệ. Chỉ là này chừng 20 hình dạng, cho dù nói là Lý Doanh Đài tỷ tỷ đều không quá phận. Có thể là cùng gần đây Trường An quái sự nhiều lần ra liên quan đến đi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Doanh Đài, ngươi đợi ở chỗ này chớ chạy lung tung, ta vào trong trước dò cái đáy. Kim Thiền nói xong, liền hướng phía cửa lớn phương hướng chạy tới. Dùng hết đầu dừng ở dưới tường xe ngựa đi cả nhắc, 2-3 lần thì bay qua cũng không cao lắm tường viện. Trong nội viện phong cảnh cùng người phụ nữ tinh xảo đồng dạng. Mặc dù không lớn, nhưng lại lịch sự tao nhã thanh lũ tiếp tục hướng phía trước đi đến, chỉ thấy chính phòng bị nhen lửa ánh đến chiếu sáng trưng. Cửa sổ bên trên, lão đầu ảnh tử không ngừng hướng phía võ lệ rời đi. Nói xong một ít bẩn thỉu không chịu nổi ngôn ngữ. Ngoài phòng, ngay cả phục thị lão đầu người làm trong nhà, cũng chồng mông lên len lén đào trên cửa, say sưa ngon lành hướng về bên trong liếc trộm. Hạt dự, may mắn là ta trước tiến đến. Kim Thiền thở dài về sau, liền rút ra ngư phúc, che miệng, xóa hầu. Một bộ động tác tiếp theo không có chút nào dây dưa dài dòng. Trong nháy mắt liền giải quyết còn đang rình coi người làm trong nhà. Ầm. Mà theo sát lấy lại là một cước đá văng cửa phòng. Bất thình lình to lớn động tĩnh, bị hù lao đầu run một cái. Dưới đùi nhất thời bất ổn, lại bị chính mình thoát một nửa quần cho trượt chân. Còn ném rơi mấy cái răng cửa, miệng đầy là huyết chu lên. Chẳng qua ngồi ngay ngắn trên ghế võ lệ, ngược lại là không hề phản ứng. Ngay cả kia che mặt lụa mỏng xanh đều không có nhấc lên nửa phần. Ngài lại là nhà nào công tử? Võ lệ không nhanh không chậm mở miệng, giọng nói hào không gợn sóng. Lý Doanh Đài tại ngoài viện, ngắn ngủi 6 cái chữ nói ra. Chỉ thấy võ lệ kia nguyên bản vươn hướng chén trà mạnh tay, treo ngừng ở giữa không trung. Cả người cũng tại có hơi phát run. Như sáng chói tinh thần đôi mắt trong nháy mắt biến đỏ, cố nén không có nhường nước mắt rơi xuống. Giúp ta giết hắn. Võ Lệ ngược lại là một người quả quyết, hơn nữa còn vô cùng thông minh. Vẹn vẹn ngắn ngủi hoảng hốt về sau, liền hồi phục thần trí, thậm chí còn đại khái đoán được làm ở dưới tình huống. Tốt. Một kiếm xuyên tim, Kim Tiền cũng đúng dứt khoát. Mà vốn chỉ là buổi tối ngủ không được, nghĩ đến một đêm tầm hoan thái thưởng tự thiếu khanh, ngay cả nhân sinh câu nói sau cùng cũng không nói ra, cứ như vậy chết tại Võ Lệ kia khéo léo bên chân. Người là vương hậu người, không phải doanh đài là ngươi theo Nam Hoàng cứu trở về sao? Xem như thế đi. Vậy là ngươi Đường Quốc người sao? Không phải. Người thông minh ở giữa đối thoại, không cần hỏi tới hỏi lui, chỉ là dùng cực kỳ ngắn gọn mấy câu, hai người liền đại khái hiểu nhau một phen. Công tử, có thể hay không phiền phức ngài nhường doanh đài đi vào cùng ta gặp một lần? Võ Lệ đứng dậy, sau đó hai tay xếp tại trên đùi, xoay người gật đầu hướng phía Kim Tiền hỏi. Vì tình huống hiện tại đến xem, nên hỏi cũng đã hỏi, tiếp xuống liền phải đợi đến nữ nhi sau khi xuất hiện, lại đi làm định đoạt. Tốt, tối nay vốn là mang doanh đài tới gặp ngươi. Doanh đài, nay cũng không tượng thuộc hạ, cũng không giống hầm mưu, càng không giống như là bị trói. Ngược lại có chút thân mật xưng hô, ngược lại để Võ Lệ có chút ngoài ý muốn. Chẳng qua Kim Tiền xem ra vậy cũng không muốn quá nhiều đi giải thích, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Một bên đem Lý Doanh Đài gọi vào, một bên đem lão đầu xe ngựa nắm tay vào trong sân. Đi vào đi, mẹ con các ngươi 13 năm chưa từng thấy, ta chưa hết không đúng vào. Dứt lời, Kim Tiền liền đem Lý Doanh Đài nhẹ nhàng đẩy vào trong phòng, sau đó tự tay đóng lại cửa lớn. Đi đến 10 mét bên ngoài trong viện, ngồi trên băng ghế đá, sờ lên chính mình kia nghe vượt xa bình thường lỗ tai. Lúc này trong phòng, cách xa nhau 13 năm chưa từng thấy hai mẹ con, lại nhất thời không nói gì, chỉ là đầy mắt đỏ bừng lẫn nhau nhìn nhau. Doanh Đài, ngươi trưởng thành đại cô nương. Võ Lệ dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, cười lấy hướng Lý Doanh Đài triển khai hai tay. Mẹ. Một tiếng này nương không biết tưởng niệm bao nhiêu cái ban đêm, đã bao hàm bao nhiêu tuổi thân. Tại ngắn ngủi mẫu nữ trùng phùng sau, hai người cũng rất rõ ràng, Trương An thế cục bây giờ tràn ngập nguy hiểm, dù không được một lát chậm trễ. Nương, người kia là ai? Lý Doanh Đài chỉ trên mặt đất, nằm trong vũng máu chết không nhắm mắt lao đầu hỏi. Thái thường tự thiếu khanh, Lưu Trực. Những năm gần đây, Võ Lệ ai cũng có thể làm chồng sự việc, mặc dù tất cả Trường An thành người đều biết, nhưng cũng không phải tùy tiện một người cũng có thưởng thức môi son tư cách. Cũng tỉ như cái này đã lạnh thấu lao đầu. Tối nay một lần cá nước thân mật, chính là dùng đại đường tứ đô bí mật đổi lấy. Chẳng qua này quần còn trước khởi, liền bị Kim Tiền thọc trái tim. Nương, ngài mặt này xa. Lý Doanh Đài tò mò, ở trước mặt mình mẫu thân vì sao còn muốn mang mạng che mặt? Nhiều năm như vậy quen thuộc, nhẹ nhàng sờ một cái mặt bên phải gò má, Võ Lệ ánh mắt bên trong biến sơ qua có chút cô đơn. Chẳng qua rất nhanh liền lại khôi phục bình thường, hướng nơi này Lý Doanh Đài tiếp tục hỏi. Doanh Đài, Kim Phượng tỷ phải chăng còn ở trên người của ngươi? Tại. Lý Doanh Đài gỡ ra trên ngực trang phục, cho Võ Lệ nhìn một chút. Còn tốt, nữ nhân kia còn chưa đạt được. Doanh Đài, mặc dù tất cả đại đường người đều nói ngươi chết, nhưng nương hiểu rõ ngươi nhất định sẽ quay về qua nhiều năm như vậy đủ loại không chịu nổi, cùng chỉ dựa vào một cái hư vô mở mịt hy vọng trèo trống. Liền xem như sắt thép nội tâm vậy sắp phá toái. Nhưng tối nay, làm Lý Doanh Đài đứng ở trước mặt mình lúc, mọi thứ đều tiêu tan. Nương, ta trở về, sẽ không còn để ngươi chịu khổ. Đang nhìn đến luôn luôn váy không lộ đủ mẫu thân, tối nay thế mà xuyên xinh đẹp như vậy động lòng người. Lý Doanh Đài không phải người ngu. Mẫu thân phần này xỉ nhục, nàng tất muốn đòi lại, hơn nữa là gấp trăm lần nghìn lần vạn lần đòi lại. Doanh Đài, ngươi đăng cơ làm vương đi. Đột nhiên, Võ Lệ ánh mắt biến đổi, trên người cô kia kiểu nhu nữ tử thần thái không còn sót lại chút gì. Thậm chí tại thời khắc này, trên người nàng có một tia tần quốc thứ nhất quyền thần ảnh tử. Hai chương, 5000 chữ nhiều chữ, coi như hai tấm nữa, được hay không? Hôm nay rời gạch trở về chậm chút. Chương 118, đại đường vương hậu, không muốn người biết phong tao, 3K, 1, chương 118, đại đường vương hậu, không muốn người biết phong tao, 3K, 1, tứ đô tiết độ sứ nhóm đã ngo ngoe muốn động, trên triều đình cũng là tiếng oán than dậy đất, hiện tại chỉ cần đường vương vừa chết, Kim Phượng tỷ hợp hai là một, bách quan đều sẽ nắm ngươi là tân vương. Nhìn thấy Lý Doanh Đài giật mình ánh mắt, Võ Lệ là nữ nhi rót một chén trà xanh sau tiếp tục nói. Phụ vương của ngươi hôm nay đã sớm điên cuồng, đừng nói là bách tính, ngay cả đại thần trong triều nhóm cũng mọi người đều lo sợ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị trô lấy cực hình, mà cái đó Triệu Quy Chân càng là vô pháp vô thiên, nghe đồn hắn thế mà dùng Trường An thành bách tính luyện dược. Bị điểm quân quyền tứ đô tiết độ sứ nhóm, cùng một ít các lao thần cũng đã đáp ứng nương, chỉ cần thời cơ đã đến, bọn hắn liền sẽ ủng hộ tân vương thượng vị. Nhìn mẫu thân bình tĩnh bộ dáng, Lý Doanh Đài phát hiện mình còn là coi thường nhìn trước vị này nhìn như mảnh mai vô lực nữ nhân. Nương, tiết độ sứ nhóm tạo phản là ngươi bày kế. Lý Doanh Đài tiếp nhận chén trà nhưng không có uống xong, mà là lại nhẹ nhàng thả lại trên mặt bàn. Nương chỉ là bọn hắn xuất binh tạo phản một cái lấy cớ cùng lý do mà thôi, chẳng qua liền xem như bọn hắn thôi thượng đầu gió đỉnh sóng kẻ chết hay, nương vậy vui lòng. Với lại vì Kim Phượng tỷ cùng quốc vận nguyên nhân, liền xem như tạo phản, vậy tất có một vị bên thân quốc vận người đến thanh quân chắc. Tại Võ Lệ tâm lý, chỉ cần có thể nhường nữ nhi đăng cơ làm vương, hết thảy tất cả cũng không quan trọng. Dù là chính mình này rách dưới thân thể, đưa ra ngoài cũng liền đưa ra ngoài. Có người đến, với lại nhân số tại trăm người trở lên. Đột nhiên, Kim Thiền gõ cửa phòng, nét mặt nghiêm túc đi đến. Mà lúc này Chu Tức Đại ngay bên trên, một giá hoa lệ xe ngựa, tại 300 tên kim nô vệ bao vây dưới, chính hướng phía Võ Lệ ở lại tiểu viện đi tới. Thế tới mênh mông quần quận, mà đạp đất tiếng bước chân đánh thức bốn phía sớm đã ngủ bạch tính. Là nàng đến rồi. Võ Lệ mày ngài nhẹ nhàng thoáng nhìn. Mặc dù mình khu nhà nhỏ này quả thực tới qua không ít người, nhưng năng lực như thế quang minh chính đại với lại nhân số đông đảo, trừ ra nàng bên ngoài không có người khác. Hắn là ai? Vương Hậu. Võ Lệ mở miệng nói ra hai chữ, mặc dù giọng nói lạnh lùng, nhưng hai con ngươi lại gắt gao nhìn chăm chú về phía ngoài phòng. Mà Vương Hậu sở dĩ bỏ mặc Võ Lệ tại chính mình dưới mí mắt giở trò, một là bởi vì nàng nghĩ tận mắt nhìn thấy bị Đường Vương độc sủng 10 năm Trường An đệ nhất mỹ nhân, theo đại đường quý phi trở thành đãng phụ quá trình. Mặt khác, chỉ cần Lý Doanh Đài chết tại Nam Hoàng, Lý Thái liền có thể ngồi vững vàng thái tử chi vị. Võ Lệ cho dù là sao dày vò, nay đại đường Giang Sơn vẫn luôn cũng không có khả năng họ Vũ. Công tử, phiền phức ngài mang theo Doanh Đài đi trước sau phòng tránh một chút. Nhìn Doanh Đài mẫu thân như cái tiểu nữ nhân, gọi mình là công tử. Kim Thiền toàn thân khẽ run rẩy, luôn cảm thấy có chút kỳ lạ. Nương, Kim Thiền là bằng hữu của ta, ngài không cần như vậy. Lý Doanh Đài đồng dạng cảm thấy toàn thân khó chịu, một bên lôi kéo Kim Thiền hướng về sau phòng tránh đi, vừa hướng mẫu thân nói. Nương, đã hiểu, đều hiểu. Võ Lệ che miệng cười khẽ, mặc dù không nói gì, nhưng lại nhường Lý Doanh Đài một hồi đỏ mặt. Lúc này, xe ngựa vậy đã đạt tới tiểu viện cửa. Vương Hậu, chúng ta đến. Một cái đem bạc nước chụp tại trên đầu mặc đạo bào màu xám quái nhân, hướng phía trong xe ngựa giả Vương Hậu nói. Chẳng qua người này cùng bốn phía kim nô vệ nhóm không giống nhau, cũng không vì lệ chỉ là nhẹ nhàng cung eo. Đỡ bản cung vào trong. Người còn chưa ra, này hơi lười biếng cùng thanh âm quyến rũ, liền từ trong xe truyền ra. Sau đó, chỉ thấy một đầu mang đầy đủ ngọc thạch châu đáo trắng non mảnh tay, xuyên thấu qua màn xe đưa ra ngoài. Tuân mệnh. Bạc nước đạo nhân cười hắc hắc, liền chồm người qua, đem trong xe Vương Hậu dịu dắt tiếp theo. Đồng thời tại không ai phát giác tình huống dưới, trực tiếp nắm lên Vương Hậu tay nhỏ thì phóng trong lực xoa nắn. Còn thỉnh thoảng phát ra nhỏ xíu rên rỉ. Các ngươi cũng ở chỗ này chờ, Lộc đạo trưởng theo ta vào trong liền có thể. Cho Kim Ngô vệ nhóm hạ lệnh về sau, Vương Hậu liền cùng vị này Lộc đạo trưởng hướng phía Võ Lệ tiểu viện đi đến. Đường Quốc Vương Hậu, mặc dù là vừa qua khỏi 40 cuối xuân chi niên, nhưng năm tháng lại tại trên mặt của nàng không có để lại quá nhiều dấu vết. Ngược lại trên người còn nhiều hơn một loại cô gái trẻ tuổi không có phong bận hương vị. Mặc dù không kịp Võ Lệ như vậy tuyệt sắc, nhưng cũng phong bận dư âm, như cùng một đóa nở rộ tươi đẹp mẫu đơn. Kia một cái nhăn mày một nụ cười, cũng đủ làm cho trẻ trung khỏe mạnh bọn tiểu tử nằm rạp xuống nàng tại dưới chân. Đi vào cửa viện, chỉ thấy Lộc đạo trưởng nhẹ nhàng vung giật mình phát trận, liền mở ra cửa sân. Ha ha, nhìn tới chúng ta tới đúng lúc, nói không chừng còn có thể thưởng thức hạ Võ Lệ cùng Lưu đại nhân hương diễm hình tượng. Mới vừa vào cửa, đang nhìn đến Thái thượng tự thiếu khanh Lưu trực xe ngựa sau, Vương Hậu liền che miệng nhẹ nhàng đùa vừa cười vừa nói: "Hắc hắc, đến lúc đó chúng ta vậy gia nhập chơi đùa." Bước vào trong nội viện, Lộc đạo trưởng dứt khoát vậy không giả vờ, trực tiếp thân tay vướt ve tại Vương Hậu trên cằm ông, tiện hề hề nói: "Chỉ là một màn này, không biết Đường Vương nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào." "Hồ đồ, bản cung làm sao lại như vậy cùng Võ Lệ tiện nhân kia cùng nhau? Ngược lại là ngươi, có phải hay không vậy coi trọng cái tiện nhân kia?" Vương Hậu liếc một cái Lộc đạo trưởng, nhưng cơ thể lại tựa hồ như rất là hưởng thụ bị như vậy vướt ve. Mà nhìn xem hai người này dáng vẻ, hình như sớm thì đã thành thói quen những thứ này thân mật động tác. Chương 118, Đại Đường Vương Hậu, không muốn người biết phong tao, 3K2. Chương 118, Đại Đường Vương Hậu, không muốn người biết phong tao, 3K2. Vương Hậu, ngươi sao có thể nói như vậy ta đây, lần này sư phó cùng Bạch Hạc sư đệ tiến về thủ đô, ta vì ngươi thế nhưng chuyên môn lưu tại Trường An. Sư phó, Bạch Hạc đồng tử. Nghe vị này Lộc đạo trưởng lời nói, dường như hắn cũng là Hạc Bình ông đệ tử. Hừ, ngươi quái vật này tinh thần và thể lực ngược lại là thịnh vượng vô cùng, đi thuộc khẳng định bị Hạc Bình ông trông coi, không được tươi sống cho ngươi tức chết ta. Vương Hậu vương ngọc thủ, một cái bóp ở Lộc đạo trưởng giữa hai chân, sau đó hung hăng vặn bẹo một vòng. Chẳng qua này Lộc đạo trưởng cũng không ăn đau nhức, thế mà ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng. Đã trễ thế như vậy, ngài tới nơi này làm gì? Hai người còn chưa tới đến chủ phòng trước, Võ Lệ liền đẩy ra cửa lớn, xuất trước đi ra. Mà nhìn thấy Võ Lệ về sau, này Lộc đạo trưởng trong lúc nhất thời thế mà ngây dại, ngay cả dưới tay lực đạo cũng không tự chủ nặng mấy phần. Thậm chí ngay cả Võ Lệ sau lưng hai cố đổ máu thi thể đều không có phát giác. Võ Lệ, ngươi thế mà giết Lưu Trực. Vương Hậu rôi ra ngón tay, chỉ vào Võ Lệ lạnh lùng mà hỏi. Nàng không ngờ rằng, bị đùa bỡn mấy năm Võ Lệ lại dám động thủ giết người, hơn nữa còn là Thái thượng tự thiếu khanh. Giết, ta mấy ngày gần đây không tiện, hắn không nên dùng sức mạnh. Vì phòng ngừa Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài bại lộ, Võ Lệ dứt khoát biên một cái tự vị danh dự lý do. Hừ, đã nhiều năm như vậy, ta ngược lại thật ra không có phát hiện ngươi thế mà còn có như thế đảm lượng. Một cái đẩy ra Lộc đạo trưởng quái ác tay, Vương Hậu trực tiếp bước qua Võ Lệ đi vào trong phòng. Đối với Thái thượng tự thiếu khanh chết, nàng dường như cũng không phải như vậy quan tâm. Tối nay tới nơi này, chính là cho ngươi nói một sự kiện. Vương Hậu phất phất tay, ra hiệu còn đang sững sờ Lộc đạo trưởng đến cho mình châm trà. Chỉ là lúc này Lộc đạo trưởng trong ánh mắt dường như chỉ có Võ Lệ, thế mà không có phát giác được Vương Hậu kia đã nổi giận mặt. "Ngươi tới đây cho ta châm trà." Vương Hậu hô to một tiếng, sờ lấy bộ ngực phập phồng, thở hổn hển. Năm đó Đường Vương chính là như vậy, hậu cung giai lệ tuy có 3000, nhưng trong mắt cũng chỉ có Võ Lệ một người. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Lộc đạo trưởng cử động nhường Vương Hậu trong nháy mắt liền nghĩ tới làm năm. "Ha ha, Vương Hậu hay là như nhiều năm trước giống nhau nóng nảy." Võ Lệ khẽ cười một tiếng, mở ra Vương Hậu năm xưa vết sẹo. "Hừ, Lý Doanh Đài tên tiểu tiện chủng kia đã chết tại Nam Hoàng." Lời này vừa nói ra, Võ Lệ trong nháy mắt sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền lại giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Một bên nhấc tay nhẹ nhàng che mặt, một bên cúi đầu nước nợ nói: "Không thể nào, doanh đài của ta sẽ không chết, ngươi nhất định là lừa gạt ta, ngươi là đang lừa ta." "Hừ, không ngại kể ngươi nghe, Phổ Độ Hiền Sư lập tức liền muốn tới Trường An, ngươi cảm thấy có nàng tại, Lý Doanh Đài tên tiểu tiện chủng kia còn có sống tiếp có thể sao? Là ngày tại trên quan đạo gặp phải cái đó lính liên lạc, bị Đường Tiền Yến sửa lại mật quyển về sau, sớm kim tiền một ngày đã tới Trường An. Mà Vương Hậu khi biết Phổ Độ Hiền Sư lập tức liền muốn tới về sau, liền tự mình cho rằng Lý Doanh Đài đã chết tại Nam Hoang. Nhà ta Doanh Đài số khổ a, là cái này mệnh của nàng a." Võ Lệ khóc nước mắt như mưa, mà kia hai mắt đấm lệ đáng thương bộ dáng, nhường đứng ở một bên Lộc đạo trưởng trái tim nhăn. Nếu không phải Vương sau ngồi ở chỗ kia nhìn chằm chằm, Lộc đạo trưởng hận không thể hiện tại liền lên đi, an ủi một chút cái này nữ nhân rất đáng thương. "Võ Lệ, nhiều năm như vậy nhìn xem ngươi hàng đêm làm tân nương, ta vậy mệt mỏi, vậy mệt." Vương Hậu rất rõ ràng, chỉ cần Lý Doanh Đài vừa chết, Võ Lệ liền không có trụ cột tinh thần, sớm muộn có thiên chọn tự vẫn mà chết. Và cứ như vậy nhường Võ Lệ tự vẫn, không bằng tại nàng trước khi chết cuối cùng lại tra tấn, nhục nhã một phen. Nếu không mình đấy lòng bị đè nén hơn 20 năm hận ý, há có thể tiêu tán. "Lộc đạo trưởng, tối nay Võ Lệ liền với ngươi, chẳng qua thì lần này cũng chỉ có thể có như thế một lần. Với lại ta muốn để ngươi cùng nàng tại trên Chu Tức Đại Nhai sinh hoạt vợ chồng, ta muốn nhường nàng chết tại đây Trường An thành người nhiều nhất, rộng nhất trên đường phố, ta muốn nhường toàn bộ Trường An thành người sáng mai cũng nhìn thấy, năm đó đệ nhất mỹ nữ, Trường An nhất tuyệt là như thế nào đồ đê tiện, lẳng lơ." Vương Hậu càng nói càng tức, thậm chí đứng lên, dùng tay chỉ Võ Lệ chửi ầm lên. Ngày thường ung dung hoa quý, hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh, thì cùng kia trên đường cái bát phụ cũng không khác gì nhau. Một bên Võ Lệ nghe nói, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Mặc dù không biết này Lộc đạo trưởng là ai, nhưng có thể cùng Vương Hậu tại hậu cung bên trong đình giữ gian tình, tuyệt sẽ không là người bình thường. Liên sợ nữ nhi mang về vị công tử kia, cũng không phải hắn đối thủ, mà cùng Võ Lệ tương phản. Một bên Lộc đạo trưởng đã sớm nô lên quần, hai tay chờ không nổi vươn hướng trên đầu vạc nước, chuẩn bị có thể bắt được về sau, tốt hưởng thụ tốt một phen trước mắt mỹ nhân. Lúc này sau trong phòng, Kim Thiền vì nghe vượt xa bình thường, sớm đã đem trong phòng nghe rõ ràng. "Doanh đại, mẹ ngươi cùng Vương Hậu quan hệ thế nào?" "Ý của ta là có phải hiểu rõ?" Phát hiện dùng từ không đúng về sau, Kim Thiền liền sửa lại khẩu. "Quan hệ không được tốt lắm, nhưng mà hiểu rất rõ." Lý Doanh Đài liếc một cái Kim Thiền, hậu cung đất này vốn là lục đục với nhau. Càng đừng đề cập mẫu thân làm thâm niên được Đường Vương yêu thích, chính mình còn đoạt Lý Thái Thái tử vị, Vương Hậu cũng sớm đã đối với mẹ con các nàng hai người hận thấu xương. "Vậy là tốt rồi." Kim Thiền khỏe miệng hơi cười một chút, lấy ra trong ngực thiên nhân bị. Chương 119, bá mẫu, làm phiền ngươi chính mình nằm xong chương 119, bá mẫu, làm phiền ngươi chính mình nằm xong tương truyền. Nam Cực Tiên Ông, vị cư Nam Cực, tên cổ. Tòa hạ thường có hiệu, hạc, hai đồng cho sai khiến. Mà Hạc Bình ông thở nhỏ tôn sùng Nam Cực Tiên Ông, tại chính thức đi vào huyền đạo về sau, liền cho mình đặt tên, Nam Vương Tiên Ông. Vì bắt chước Nam Cực Tiên Ông, liền sáng tạo ra hai cái đồng tử, một là Bạch Hạc đồng tử, hai là Tiên Hiệu đồng tử, cũng là Lộc đạo trưởng. Trong đó, Bạch Hạc đồng tử đã cùng Hạc Bình ông hai sư đầu người, cùng nhau bị Kim Thiền chém ở thuộc Đông Ngọa Long Tiền Viện bên trong. Chỉ không sau chuyện này hiện nay còn chưa chuyển về Trường An, dẫn đến Vương Hậu cùng hắn tiểu tướng công Lộc đạo trưởng cũng không biết. Võ Lệ tiểu viện, chính phòng trong. Lộc đạo trưởng lòng nóng như lửa đốt, thật không thể vội vàng nổ rơi đầu bên trên bát nước, sau đó hôn hôn Võ Lệ kia mềm mại nhiều tư đôi môi. Vá, đầu nghẹn lớn, không rút ra được. Dưới cơn nóng giận, chỉ thấy Lộc đạo trưởng trực tiếp vung ra một đấm, đập vỡ trên đầu dày đặc bát nước. Bốn một tiếng. Theo bạc nước mảnh vỡ một bong ra từng màng. Một đôi theo trong hốc mắt mọc ra to lớn sừng hiệu, tại trên đầu bàn tầm vài vòng. Mà sừng hiệu ở trên đỉnh, hai cái tư lưu tròn trong mắt, chằm chằm vào cách đó không xa Võ Lệ không nhúc nhích. Nhãn cầu có chút biến đỏ như là dã thú phát tình một dạng, ngay cả trong miệng cũng chảy tràn nhìn sền sệt nước bọt. Chẳng qua kỳ quái là, bộ này quái dị dưới đầu, lại giống như Bạch Hạc đồng tử, đều là một tấm hài đồng khuôn mặt nhỏ. Nếu như không nhìn này một đôi sừng, khỏe mạnh thân thể cùng nô lên đũng quần, hoàn toàn chính là cái 8 tuổi hải tử. "Ha ha, tối nay đoán chừng thì không tới phiên ngươi." Lộc đạo trưởng ngay cả đầu đều chẳng muốn xoay, qua loa cho Vương rồi nói ra. Mà trên đầu của hắn có lại một đôi sừng dài, thì như là hai con cự mãng giống nhau chậm rãi cởi ra, trong phòng vùng vây không ngừng. Sau đó một cái quấn quanh ở Võ Lệ trên đùi, một cái hướng về ngực góc đi. "Hừ." Nghe nói, Vương Hậu chỉ là nhẹ hừ một tiếng, liền đem đầu xoay qua khứ. Này Lộc đạo trưởng năng lực nàng là rõ ràng nhất, thì Võ Lệ này nhỏ nhắn xinh xắn dễ vỡ thân thể, đừng nói một đêm, đoán chừng ngay cả nửa canh giờ cũng không chịu nổi. "Võ quý phi, đạo gia ta tới." Lộc đạo trưởng xoa xoa tay, từng bước một hướng phía Võ Lệ tới gần. Mà lúc này Võ Lệ, toàn thân như bị sét đánh đến một dạng, biến tê dại vô cùng. Ngay cả duy trì đứng thẳng cũng sắp không làm được. Mà này hai cái sừng hiệu, chẳng những biến mềm mại khéo đưa đẩy, thậm chí còn nước nhẹp. Tiểu này chạm đến làn da cảm giác, nhường Võ Lệ buồn nôn. "Vương Hậu, mời ngài buông tha ta còn muốn sống." Nhân sinh lần đầu tiên hướng Vương Hậu cầu xin tha thứ. Nếu không phải biết được nữ nhi căn bản không chết, Võ Lệ chỉ sợ sớm đã cắn lưỡi tự vẫn. "Võ Lệ, Võ quý phi a, ngươi thế mà hướng ta nhận sai, này cũng không giống như ngươi a." Cũng là lần đầu nhìn thấy Võ Lệ hướng mình chịu thua, Vương Hậu nội tâm lại có chủng trước nay chưa có cảm giác thỏa mãn. Loại cảm giác này, ngay cả tại giường nằm thượng thẳng băng nhón chân đi nhẹ, phun ra đầu lưỡi cũng không cách nào so sánh. "Chẳng qua này cũng kỳ quái, những năm này ngươi cũng không thiếu triều thần hưởng thụ tới nhuận, sao đang nhìn đến Lộc đạo trưởng về sau, thế mà biến sợ hãi. Con tưởng rằng Võ Lệ bị Lộc đạo trưởng hai cái sừng dài hù dọa, Vương Hậu hơi hơi hất cằm lên, những câu chú tâm mà hỏi. Vương Hậu, đúng không cho dù thân thể bị điểm ô nhiều năm, Võ Lệ vẫn như cũ duy trì lấy chính mình cao ngạo. Nhưng bây giờ, nàng hiểu rõ nếu là mình hiện tại cứ thế mà chết đi, như vậy nữ nhi doanh đài đem tuyệt không đăng cơ làm vương có thể. Vì nữ nhi, đừng nói là chỉ là cúi đầu xuống. Cho dù quỳ gối Vương Hậu trước mặt nâng lên chân của nàng, Võ Lệ đều sẽ không chút do dự. Chẳng qua, thật xin lỗi lên chữ còn chưa nói ra. Kim Thiền liền đột nhiên phá cửa xâm nhập. Trong tay nhân bị ngư phúc, xẹt qua một sợi hàn mang. Liền đem chuyện này đối với buồn nôn sừng hiệu chém thành hai đoạn. Hiệu đạo người nhất thời cảm thấy ngực tê dần. Chỉ thấy hắn trái nơi ngực, đã biến trống rỗng. Bao vây lấy thân thể làn ra, thế mà từng mảnh nhỏ bong ra từng màng. Mà theo hai cái ướt nhẹp sừng hiệu rớt xuống đất sau. Võ Lệ trong nháy mắt hai chân như nhũn ra, một cỗ hôn mê cảm giác quét sạch đại nào hướng xuống đất ngã xuống. Bá mẫu, ngài không có sao chứ? Tay mắt lanh lẹ Kim Thiền, vì không cho Võ Lệ ngã sấp xuống, vô thức đưa tay ôm vào Võ Lệ kia mềm mại không xương eo nhỏ bên trên. Nhưng trong nháy mắt liền cảm giác có chút không ổn, vội vàng nắm tay rời đi, lại lần nữa đỡ tại trên lưng. Mà đối mặt một chút không phải đều trông có vẻ giả Võ Lệ, này âm thanh bá mẫu cũng là có chút điểm khó nói ra miệng. Cảm tạ công tử, ta không sao. Võ Lệ che lấy choáng váng đầu, ngồi ở ghế ngồi tròn bên trên. Chẳng qua cơ thể vẫn như cũ tê dại không cách nào gìn giữ cân đối, lại không tự chủ đem đầu tựa tại Kim Thiền trên cánh tay. Lộc đạo trưởng, ngươi làm sao vậy? Trông thấy ngã trên mặt đất, không ngừng co giật Lộc đạo trưởng. Vương Hậu trong nháy mắt hoảng hồn. Chẳng qua này hết rồi làn ra, chỉ còn lại đống máu cục thịt cơ thể. Vương Hậu kia vươn đi ra tay lại rụt trở về. Võ Lệ, hầu hạ nhiều như vậy đại thần đều không đủ sao? Ngươi thế mà còn nuôi trai lơ. Nhìn thấy Kim Thiền anh tuấn bề ngoài, cùng hai người thân mật tư thế. Vương Hậu ý thức chủ quan bên trên, liền cho rằng Kim Thiền là Võ Lệ nuôi trong phòng trai lơ. Công tử, ngươi trước trốn đi, chuyện còn lại ta tự mình tới. Võ Lệ cương ép chống đỡ hai chân, cố gắng muốn đứng lên, nhưng cái mông vẹn vẹn vừa ly khai ghế mặt ngoài, liền lại ngồi xuống. Nay sừng hiệu giống như là dính độc một dạng, lại nhường Võ Lệ đánh mất cơ bản nhất hành động lực. Đông, đông, đông đột nhiên. Nam dạng trên mặt đất không nhúc nhích Lộc đạo trưởng, thế mà lại lần nữa phát ra nhịp tim. Chẳng qua cố này nhịp tim, dường như cũng không phải theo ngược chuyển đến. Lại dám đả thương bản đạo ra một trái tim, nếu là sư phó hiểu rõ, ta nhất định phải chết. Chỉ thấy Lộc đạo trưởng chậm rãi từ dưới đất bò dậy, sau đó trực tiếp rút ra cắm ở trong hốc mắt hai đôi sừng hiệu. Đúng lúc này liền mở cái miệng động, đem sừng hiệu trong đan dược một đổ vào trong miệng ngay. Và nó, sư phó đan dược này có thể tuyệt đối đừng bảo a. Lộc đạo trưởng trong lòng cầu nguyện, có lẽ là cầu nguyện trừ ra tác dụng, hạt bình ông lưu lại nhiều như vậy đan dược, thế mà một khỏa đều không có bên tặng. Hô Lộc đạo trưởng trong miệng a ra một ngụm màu vàng cho khí. Sau đó cả người bắt đầu không ngừng mà bật mèo, bành trướng. Chỉ chốc lát, liền biến thành một đầu nhân kiểm lục thân, trưởng sừng thú con mai. Chẳng qua, đầu này con mai chân trước là hai cái cánh tay của người, mà chi sau thì là hai cái đùi người. Đồng thời trên da còn vụn vặt lẻ tẻ mọc đầy hiệu hảo. Bá mẫu, làm phiền ngươi trước chính mình nằm xong. Dứt lời, Kim Thiền liền đem liên đới cũng ngồi không vững Võ Lệ, ôm đến trong hành lang la hán trên ghế. Chẳng qua lần này bá mẫu hai chữ, ngược lại là kêu vô cùng thông thuận. Công tử, xin đừng giết Vương Hậu. Vương Hậu nếu là hiện tại chết rồi, đây hết thảy đều có khả năng uổng phí. Nhìn Kim Thiền bóng lưng, Võ Lệ suy yếu nhắc nhở. Mà bên kia, mắt con, ngươi lại dám làm hư bản đạo gia chuyện tốt. Đạo gia hôm nay nhất định phải đem ngươi từ dưới lên trên xuyên thành xuyên, nếu không khí này không cách nào tung ra tới. Lộc đạo trưởng tấm kia hài đồng khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Bây giờ đã biến trở về sư phụ cải tạo sau chân thân, nếu muốn nghĩ lại hành phòng sự, sợ rằng sẽ không có như vậy thuận tiện, vậy không thoải mái. Chương 120, phát tình Lộc đạo trưởng, bị trẻ thành nhân côn vương hậu. Chương 120, phát tình Lộc đạo trưởng, bị trẻ thành nhân côn vương hậu. Nghe nói hiệu tính tối dâm. Một đầu hiệu được có thể ngự mấy chục con hiệu cái, mà hiệu cái vẫn còn muốn ngậm tới linh chi, là hiệu được làm bổ dưỡng chi dụ. Mà trước mắt Lộc đạo trưởng thì là hoàn mỹ thuyết minh điểm này. Trước đó tại Hạc Bình ông tọa hạ lúc, trừ ra ngẫu nhiên mạo xưng làm thú cưới bên ngoài, ngày thường vô sự lời nói, tổng hội nửa đêm bụng trộm trốn ra, đi gần đây không lớn thôn trang tìm nữ tử phát tiết nội tâm dâm dục. Mà bị hắn đùa bỡn qua nữ tử, 89 phần 10 đều sẽ tận lực bỏ mình, toàn thôn lọt vào tàn sát. Mấy năm trước, từ Hạc Bình ông bước vào vương cung, biến thành tư thiên giám giám chính sau, Lộc đạo trưởng càng là hơn biến vô pháp vô thiên. Chẳng những cùng vương hậu cả ngày chiến miên, càng là hơn dâm loạn vô số cung nữ. Mặc dù trên triều đình sớm có nghe đồn, nhưng trở ngại Triệu Quy Chân cùng Hạc Bình ông hai người, tất cả mọi người cũng chỉ có thể lựa chọn mắt nhắm mắt mở, mặc cho hắn làm sảng làm bậy. Bây giờ lại lần nữa biến trở về chân thân Lộc đạo trưởng, càng là hơn khống chế không nổi nửa người dưới. Ước gì sớm chút giải quyết Kim Thiền, sau đó đi tìm Võ Lệ tốt thật khoái hoạt một phen. Ông hiệu Minh Thành, theo Lộc đạo trưởng kia tràn đầy nước bọt trong miệng phát ra, chỉ thấy kia đối to lớn sừng hiệu bên trên toát ra hai đoàn lũ ngọn lửa màu xanh lục. Nam nhân, buồn nôn. Bản đạo gia nhìn thấy ngươi thì buồn nôn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi liền đợi đến bị sư phó đan luyện thành nhân đan đi. Lộc đạo trưởng, yêu thích nữ, chán ghét nam. Tại xem xét mắt nằm ở la hán trên ghế, Võ Lệ kia trong suốt sa mỏng hạ bóng loáng trắng non đùi ngọc, cùng kéo léo mượt mà như ngâm quá lưu sữa ngón chân sau. Lộc đạo trưởng nội tâm càng phát ra nóng nảy, toàn bộ thân thể dục hỏa đốt cháy, biến màu đỏ bừng vô cùng bốc lên lũ lũ bạch khí. Ông lại là gầm nhẹ hai tiếng. Kia hai đoàn lũ lục sắc đan hỏa, trong nháy mắt liền vì tốc độ cực nhanh hướng phía Kim Thiền đánh tới. Đối mặt cỗ này tà hỏa, Ngư Phúc dường như biến có chút bất lực, mà Kim Thiền vậy chỉ có thể mặc cho tà hóa đốt người. Chẳng qua, lửa này sao không bỏng? Kim Thiền nhìn trên cánh tay thiêu đốt lũ ngọn lửa, trong lòng nghi ngờ hỏi. Mà lửa này không chỉ ngay cả một chút nhiệt độ đều không có, thậm chí Kim Thiền còn cảm giác được ngũ tạng của mình giống như bị xoa bóp một dạng, tràn đầy sức sống. Mà bên kia, Lộc đạo trưởng đang nhìn đến Hạc Bình ông lưu lại đan hỏa thế mà đối với Kim Thiền vô dụng về sau, trực tiếp bị hù há to miệng. Trái tim càng là hơn tại trong lồng ngực điên cuồng địa nhảy lên. Không thể nào, đây chính là sư phó đan hỏa à, có thể đem mấy ngàn người trong nháy mắt tan hóa xương huyết, đốt vũ khí, luyện tam hoa đan hỏa, làm sao lại như vậy đối trước mắt này phàm nhân không được tác dụng đâu. Ngay tại Lộc đạo trưởng không biết làm sao đồng thời, một bên Vương Hậu thì càng khiếp sợ hơn. Này màu xanh là đan hỏa uy lực, nàng thế nhưng thấy tận mắt. Nhớ ngày đó tại hậu cung lúc, Hạc Bình ông chỉ dùng một sợi đan hỏa, liền để mấy trăm người trong khoảnh khắc biến cốt nhục thoát ly, ngưng kết thành một viên lớn chừng ngón cái đan dược. Sao hiện tại nhiều gấp trăm lần hỏa diễm, lại không gây thương tổn được đối phương mảy may. Tất nhiên đan hỏa không cách nào thương tới nhục thể, Kim Thiền cũng liền không lo lắng hội bại lộ. Dứt khoát cầm ngư phúc, đỉnh lên hỏa diễm liền hướng phía Lộc đạo trưởng xông tới. Làm ngày ngay cả Hạc Bình ông cũng không phải là đối thủ của Kim Thiền, thì càng đừng đề cập đã tinh trùng lên não, sương sờ tại nguyên chỗ Lộc đạo trưởng. Vẹn vẹn một đao, liền đem nó chia làm hai đoạn. Sau đó lại bổ sung vài đao, chặt thành có thể vừa vặn dùng để vào nồi lớn nhỏ khối thịt. Trong mấy mắt, màu đỏ mùi máu tươi xen lẫn nồng bạch tinh mùi thối, làm cho cả đại sảnh biến đây hầm cầu còn buồn nôn hơn mấy lần. Tới phiên ngươi, Kim Thiền dẫm lên huyết tương dạo bước đi về phía tiền đến, dùng ngư phúc mũi kiếm nhẹ nhàng khơi mào Vương Hậu cái cằm. Ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng đại đường Vương Hậu. Nơi cổ họng trên dưới núp đích. Vương Hậu mặc dù già mồm, nhưng sớm đã bị hù mặt mày tái nhợt. Nếu không phải mũi kiếm đụng chạm lấy yết hầu, đoán chừng đã sớm có quắp ngồi trên mặt đất. Công tử, Vương Hậu giết không được. Võ Lệ đội vàng ngăn lại. Chỉ là thân thể hư nhược, nhường thanh âm của nàng tiểu nhân cùng con muỗi ong ong đồng dạng. Đi, đi trước sau phòng. Vì không lãng phí thời gian, Kim Thiền trực tiếp ôm lấy vẫn không có thể hành tẩu Võ Lệ, sau đó áp lấy Vương Hậu liền hướng phía sau phòng đi đến. Nương, Kim Thiền, các ngươi không có sao chứ? Lý Doanh Đài nhìn thấy mẫu thân bị Kim Thiền ôm, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là mẫu thân bị thương. Nương không sao, chỉ là thân thể hết rồi khí lực. Công tử, làm phiền ngài đem ta đặt ở vậy là được rồi. Võ Lệ chỉ cách đó không xa giường nằm nói. Lý Doanh Đài, ngươi là Lý Doanh Đài. Ngươi thế mà không chết. Nhìn thấy trước mắt vị này có chút quen mặt nữ tử, thế mà xưng hô Võ Lệ là nương. Vương Hậu tâm trong nháy mắt nắm chặt, ngay cả Lộc đạo trưởng bị giết sự việc cũng ném chi sau đầu. Nhiều năm như vậy, chính mình sở dĩ bỏ mặc Võ Lệ làm loạn, chính là nhận định Lý Doanh Đài chắc chắn sẽ chết tại Nam Hoàng. Nhưng tình huống dưới mắt là Lý Doanh Đài chẳng những không chết, hơn nữa còn lại lần nữa về tới Trường An. Cái này khiến Vương Hậu cảm nhận được một chút bất an. Doanh Đài, gia hỏa này thì giao cho ngươi, còn nhớ cuối cùng giết thế là được. Kim Thiền ngồi trên ghế, cho mình cùng Võ Lệ rót chén thanh thủy về sau, hướng phía Lý Doanh Đài nói. Mà nghe nói như thế, Lý Doanh Đài không chút do dự, trực tiếp rút ra bên hông châu vân đường kiếm, trên mặt hận ý hướng phía Vương Hậu đi đến. Doanh Đài, không thể giết. Võ Lệ vội vàng ngăn cản. Nương, không có chuyện gì, ta cùng Kim Thiền đã thương lượng xong. Lý Doanh Đài quay đầu cười cười hướng phía Võ Lệ sau khi nói xong, liền quay người một kiếm chặt xuống Vương Hậu đùi phải. Hàng loạt máu tươi phun ra, mất đi một cái chân Vương Hậu, trực tiếp ngã trên mặt đất thống khổ kêu lên. Khi biết vừa nãy phát sinh tất cả mọi chuyện sau, Lý Doanh Đài chỉ nghĩ nhường trước mắt nữ nhân này, như thế nào tại thống khổ cực độ cùng hối hận bên trong chết đi. Ta là đại đường Vương Hậu, con ta là thái tử, ngươi một cái thằng con hoang không thể đối với ta như vậy. Sợ hãi cùng phẫn nộ nhường Vương Hậu mất đi lý trí, lại thêm đùi phải bị chặt, mất đi đại lượng huyết dịch về sau, đầu của nàng đã bắt đầu choáng váng. Mơ mơ màng màng ở giữa, Vương Hậu giống như nhìn xem đến được nhi tử Lý Thái đăng cơ, mà chính mình thì ngồi tại trên kim vượng y liền bung rèm chấp chính, đã trở thành đại đường từ trước tới nay có đủ nhất quyền lợi nữ nhân. Lại làm một kiếm vung xuống, Vương Hậu chân trái theo giữa hai đùi bị cắt thành hai đoạn. Cũng không khát máu Lý Doanh Đài, vừa nghĩ tới mâu thân qua nhiều năm như vậy nhận tuổi thân, khi ra tay lại biến không lưu tình chút nào, chỉ là thủ pháp này lại hơi có chút non nớt. Huy kiếm, huy kiếm, hai đạo kiếm ảnh lần nữa sẽ qua, không có tứ chi Vương Hậu, dường như là căn cọc gỗ một dạng, ngã trong vũng máu té xỉu. Mặc dù không chết, nhưng đã mất đi ý thức, hô hấp cũng đã dần dần suy yếu, tim đập vậy càng ngày càng chậm. Được rồi, Doanh Đài. Võ Lệ cương ép chống đỡ thân thể, tại Kim Thiền đỡ xuống đến Lý Doanh Đài bên người, sau đó đem tay đệ tại Châu Vân Đường kiếm trên chuôi kiếm. Cũng không phải bởi vì Võ Lệ đồng tình Vương Hậu, mà là Lý Doanh Đài còn chưa đăng cơ, tuyệt không thể bị cửu hận tạm thời làm choáng váng đầu óc. Bá mẫu, tiếp xuống có thể muốn làm phiền ngài trợ Doanh Đài lên ngôi. Chỉ thấy Kim Thiền từ trong ngực lấy ra thiên nhân bỉ, đặt ở Võ Lệ trong tay. Đây là cái gì? Ngươi muốn để ta làm cái gì? Mặc dù đi đứng vẫn như cũ như nhũ ra, nhưng nghe đến trợ lý Doanh Đài đăng cơ mấy chữ này về sau, Võ Lệ hay là cưỡng ép nhấc lên tinh thần hỏi. Giả mạo Vương Hậu vào cùng, ngày mai triệu tập bách quan vào điện, tại Lý Thái cùng Triệu Quy Chân hồi trường ăn trước mặt mọi người thí Vương đăng cơ. Kim Thiền mặt không đổi màu, lạnh nhạt nói. Chương 121, Lý Thái chợt hiện trường An Thành, 3K1, chương 121, Lý Thái chợt hiện trường An Thành, 3K1, giả mạo Vương Hậu vào cùng, triệu tập bách quan vào điện, trước mặt mọi người thí Vương đăng cơ. Nghe nói như thế, Võ Lệ cặp kia thu thủy trong mắt bình tĩnh nổi lên gợn sóng, đồng tử có hơi co vào, thay vào đó là khó có thể tin cùng kinh ngạc. Này ba chuyện, đừng nói là cùng nhau làm được, ngay cả một kiện đều khó mà hoàn thành. không nói trước làm sao giả mạo vương hậu vào cung, lại coi như ngoài viện những kim nô vệ kia mỗi cái đều là kẻ ngốc đi. Nhưng Đường Vương xa vào tại đan dược, một năm sợ khó hơn hướng một lần, sớm đã là người Trường An đều biết rõ sự tình. Mà hậu cung lại không được tham gia vào chính sự. Nếu không có Đường Vương vương chỉ, vẹn vẹn muốn lấy vương hậu thân phận, triệu tập bách quan vào điện chuyện này căn bản là không có cách làm được. Thì càng đừng đề cập trước mặt mọi người thí vương lên ngôi. Tại võ lệ kế hoạch ban đầu trong, như Lý Doanh Đại có thể thuận lợi về đến Trường An về sau, lợi dụng thanh quân chắc danh nghĩa hiệu triệu bách quan cùng nhau vạch tội Triệu Quy Chân. Đồng thời nhường tứ đô tiết độ sứ nhóm phát binh Trường An. Cả hai kết hợp, cuối cùng bức bách Đường Vương giao ra Kim Phượng tỷ thoái vị. Như Đường Vương không chịu, lo lắng nữa thì thầm giết chi. Sau đó chiêu cáo thiên hạ, Đường Vương bệnh nặng băng hà thoái vị cho tiền thái tử Lý Doanh Đại. Toàn bộ kế hoạch trước trước sau sau, võ lệ mặc dù nghĩ tới lặng lẽ giết chết Đường Vương, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới trước mặt mọi người thí vương. Rốt cuộc, thí vương chính là xoán bị. Đắc vị bất chính, sợ hội ngày sau dẫn tới phiền toái không cần thiết. Võ lệ bình phục nội tâm khoái động về sau, khẽ mở chu khẩu, công tử, ngài ý nghĩ có phải có chút quá thô giáp? Với lại này căn bản là không có cách áp dụng. Phản ứng như vậy ngược lại là tại kim tiền trong dự liệu. Bám mẫu, như Đường Vương bị buộc bãi miễn Triệu Quy Chân, ngươi cảm thấy này vương vị có mấy thành có thể vòng thượng Doanh Đài đi ngồi? Không giống với võ lệ một giới phụ nhân, doanh lâu thế nhưng tại Đại Tần vương vị thượng tọa nhiều năm. Hắn biết rõ một chút, như muốn tạo phản thành công, như vậy nhất định phải có thuộc về mình quân quyền. Như nghĩ đăng cơ làm vương, tiếp quản quốc vận, thì còn phải có tông tộc cùng bách quan nhóm ủng hộ. Cũng tỉ như Lữ Bất Vi, Tần quốc trên triều đình bách quan bên trong, chí ít gần có 7 thành không là của hắn môn sinh chính là môn khách, hay là quy hàng mà đến. Nhưng quân quyền lời nói, tương đối trên triều đình thế lực thì ít đi rất nhiều. Về phần tông tộc, càng là hơn không một người ủng hộ hắn. Mà này cũng là Lữ Bất Vi chậm chạp chỉ ngồi ở quốc tướng vị trí nguyên nhân. Trái lại Doanh Khải cùng Triệu Cơ, ngược lại là bởi vì Doanh Lâu cơ thể yếu đuối lúc nào cũng có thể băng hà nguyên nhân, lung lạc đại bộ phận tông tộc thế lực. Rốt cuộc tại tông tộc trong mắt, Hắc Thủy Long ý đi lên ngồi người chỉ cần họ Doanh là được rồi. Về phần là ai, cũng không trọng yếu. Một cái khỏe mạnh vương dù sao cũng tốt hơn một cái tùy thời băng hà vương. Mà Hoa Dương đại biểu Lũng Quan sĩ tộc, so với hai cái trước thì đơn giản nhiều. Căn bản không cần lo lắng hội tạo phản. Bọn hắn muốn chỉ là cha truyền con nối, chỉ cần cùng Tần Vương buộc chặt đến một khối liền có thể. Mà võ lệ mặc dù thông minh đồng thời ẩn nhẫn nhiều năm, nhưng rốt cuộc rời quyền như hay là quá xa. Bất luận là tứ đô tiết độ sứ hay là văn võ bá quan, nói câu dễ nghe, bọn hắn cùng võ lệ cuối cùng chỉ là quan hệ hợp tác. Không dễ nghe lời nói, chính là tùy thời có thể phản chiến. Tại bọn họ trong lòng của những người này, Triệu Quy Chân mới là dẫn đến đại đường trở thành bây giờ lần này bộ dáng kẻ cầm đầu. Như Triệu Quy Chân vừa chết, Đường Vương quyền lực bị phân tán đến dưới, mà tứ đô tiết độ sứ nhóm lại lần nữa nắm giữ quân quyền, thậm chí quyền lợi biến lớn hơn. Văn võ bá quan vậy các cư hắn bị tiếp tục thao túng tất cả đại đường vận hành. Đến lúc kia, này trên vương vị người vẫn như cũng là bây giờ Đường Vương hay là Lý Doanh Đại, có cái gì khác biệt đâu? Cái trước còn không cần lương meo thí quân danh hiệu, nói không chừng còn có thể rơi kế tiếp thiên cổ trung thần danh hiệu. Mà cái sau đều sẽ bị ghi vào sử sách, thí quân xoán vị chi danh sẽ vĩnh viễn không cách nào xóa đi, do con cháu đời sau nhóm đi bình phán. Lúc này, một bên võ lệ đã rơi vào trầm tư, bị kim tiền ngần ấy, nàng rất nhanh vậy liền nghĩ minh bạch. Hiện tại cục diện này, cái gì thanh quân chắc, vạch tội Triệu Quy Chân, bước bách Đường Vương phái vị, này toàn diện tồn tại quá nhiều sự không chắc chắn. Như muốn cho Lý Doanh Đại thành công đăng cơ làm vương, liền chỉ có thí vương lập mới con đường này. Hơn nữa còn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất hoàn thành. Không cho những kia tiết độ sứ, tông tộc cùng đám đại thần, làm ra lựa chọn cùng cơ hội suy tính. Chỉ cần thành công trước mặt mọi người thí vương, những người này liền không có đường lui có thể nói, chỉ có thể cùng Lý Doanh Đại buộc chung một chỗ. Công tử, mời ngài chỉ điểm. Chống lên còn có một chút suy yếu thân thể, võ lệ hướng phía kim tiền cong đầu gối cúi đầu. Mà võ lệ tuy là một giới nữ lưu, nhưng rất là thông minh. Nàng hiểu rõ người trẻ tuổi trước mắt này chính là Doanh Đài năng lực thành công đăng cơ mấu chốt. Về phần kim tiền thân phận là cái gì, đối với nàng mà nói cũng không trọng yếu. Nương, ngươi đây là làm gì? Nhìn thấy mẫu thân thế mà quỳ lạy hành lễ, Lý Doanh Đài trợn nhìn kim tiền một chút, ra hiệu hắn vội vàng đến kéo một cái. Mà kim tiền vậy không ngờ rằng võ lệ thế mà lại làm đến bước này. Bá mẫu, ngài mau mau xin đứng lên, không cần muốn như vậy. Kim tiền đổi vội vươn tay khoác lên võ lệ dưới hai tay, nhẹ nhàng đem nó đỡ dậy. Bá mẫu, vật này là thiên nhân bỉ, sau khi mặc vào liền có thể biến thành vương hậu bộ dáng. Thiên nhân bỉ, thân ở Trung Nguyên võ lệ, hay là lần đầu nhìn thấy kiểu này vật kỳ quái. Chẳng qua muốn trở thành vương hậu dáng vẻ, còn cần. Chương 121, Lý Thái chợt hiện Trường An thành, 3K2, chương 121, Lý Thái chợt hiện Trường An thành, 3K2, kim tiền xem xét mắt trên mặt đất, bị chặt trưởng thành côn nửa bất tỉnh nửa chết vương hậu. Làm lúc từng nghe Tô Phục nhắc qua, này thiên nhân bỉ năng lực trở thành dung mạo có hạn. Như muốn trở thành chỉ định dáng vẻ, chỉ cần lột đi người kia ra mặt, đem nó dung nhập thiên nhân bỉ trong là đủ. Siêu ngư phúc tại vương hậu trên mặt nhẹ nhàng sẽ qua, chỉ thấy một tấm thật mỏng da mặt, thuận thế thì rơi xuống kim tiền trong tay. Tại đem vương hậu da mặt dung nhập vào thiên nhân bị sau, võ lệ cũng thành công biến thành vương hậu bộ dáng. Mặc dù cảm thấy có chút buồn nôn, nhưng vì nữ nhi, võ lệ hay là cưỡng ép chế trụ phản mẹ dạ dày. Bá mẫu, chờ ngươi về đến cung về sau, hôm nay buổi trưa liền cùng Đường Vương cùng nhau triệu tập bách quan vào điện. Công tử, ngài nói những thứ này, chỉ sợ có chút khó khăn, Đường Vương bây giờ thầm cư trong cung, thấy cũng rất khó nhìn thấy, thì càng đừng đề cập nhường hắn lên điện. Ta có một lý do, chắc chắn sẽ nhường Đường Vương hiện thân. Nghe nói, võ lệ sửng sốt. Bây giờ này đại đường, trừ ra Triệu Quy Chân đan dược hoặc là tứ đô tiết độ sứ môn binh Lâm Trường An bên ngoài, còn có thể có chuyện gì là đáng giá Đường Vương đi quan tâm? Phổ Độ Hiền Sư, Kim Thiền nhẹ nhàng nói ra bốn chữ. Nay 13 năm đến, Phổ Độ Hiền Sư hợp tác với Đường Vương việc này mọi người đều biết. Với lại Phổ Độ Miếu cũng tại Đường Quốc cảnh nội mọc lên như nấm. Mặc dù Phổ Độ Hiền Sư danh hảo, võ lệ ngược lại là như sấm bên tai, nhưng người này nhưng chưa từng thấy qua. Bá mẫu, ngươi chỉ cần nói cho Đường Vương, Phổ Độ Hiền Sư đã vào Trường An hôm nay buổi trưa muốn tiến cùng, Đường Vương nghe xong chắc chắn sẽ triệu kiến. Mấy năm này, những kia nhận lấy bá mẫu ân huệ đám đại thần, chắc hẳn bá mẫu nên tự có cách để bọn hắn tại Đại Minh cung trên điện làm ra lựa chọn. Dù sao cũng là Lý Doanh Đài mẹ ruột, Kim Thiền không có trực tiếp nói thẳng, mà là hàm xúc dùng ân huệ một từ. Điểm ấy mời công tử yên tâm, những năm này của ta bộ này ra thịt cũng không phải không công để người đùa bỡn. Võ lệ ngược lại là cũng không che lấp mảy may, chính mình cũng làm cái gì, cho dù tại trước mặt Lý Doanh Đài vậy không e dè. Tốt, vậy liền phiền phức bá mẫu, hôm nay buổi trưa vào điện thí quân, trợ Doanh Đài đăng cơ làm vương. Ba người dùng thời gian nhanh nhất mưu đồ một chút chi tiết về sau, Kim Thiền liền một mũi lửa đốt lên tiểu viện, mà võ lệ vậy giả dạng làm vương hậu dáng vẻ, hướng phía Kim Ngô vệ nhóm đi đến. Khởi giá, hồi cung. Vương hậu dáng vẻ, võ lệ ngược lại là học giống như lúc, lại có 8-9 phần thần vận. Tuân mệnh. Mặc dù Kim Ngô vệ thủ lĩnh hơi nghi hoặc một chút, này Lộc đạo trưởng đi nơi nào, nhưng rốt cuộc thân phận khác biệt, nhường hắn không hề dám hỏi nhiều. Võ lệ sau khi đi, thiêu đốt hỏa diễm càng lúc càng lớn. Tại ánh lửa chiếu rọi, nhà hình dáng trở nên vặn vẹo mà mơ hồ, ngọn lửa màu đỏ cùng màu đen khói đặc đan vào một chỗ. Mà mảnh này ngập trời trong biển lửa, dường như còn có thể nghe được vương hậu kia một tia tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua này tiếng kêu thảm thiết rất nhanh liền bị dìm ngập. Đi thôi. Kim Thiền vỗ vỗ Lý Doanh Đài bà bay. Kim Thiền, những kia tới qua nơi này người, ta muốn bọn hắn tất cả đều chết. Lý Doanh Đài hàm răng cắn chặt môi, lông mày nhíu chặt, ngón tay nắm chặt thành quyền, móng tay thật sâu khảm vào lòng bàn tay. Vì không cho võ lệ lo lắng, vừa nãy Lý Doanh Đài một thẳng cưỡng chế nhìn phẫn nộ. Nhưng theo võ lệ rời khỏi, Lý Doanh Đài rốt cuộc gáp chế không nổi. Nhìn trước mắt trong biển lửa, mẫu thân bị nhục 13 năm chỗ, Lý Doanh Đài mỗi một lần hô hấp, trái tim giống như đều bị kim châm đồng dạng. Tốt. Dọc theo lúc đến đường trở về, rất nhanh hai người liền về tới thành Đông Hùng Tứ. Đại nhân, ngài linh dược đã cho các huynh đệ phát xuống. Nhìn thấy Kim Thiền sau khi trở về, Tô Khứ Tật dẫn theo chiếm cứ tại Trường An thành Đông ám tự doanh hướng phía Kim Thiền quỳ lạy. Không cần đa lễ. Kim Thiền đỡ dậy đối phương, làm cho tất cả mọi người cũng đứng dậy nói chuyện. Đi Tật, còn phải làm phiền ngươi một chuyến, đi báo tin tất cả huynh đệ toàn bộ cạo thành đầu trọng, thay đổi màu trắng tăng y đi, ngày mai buổi trưa theo ta vào Đại Minh Cung. Đại Minh Cung. Nghe nói như thế, Tô Khứ Tật rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lại quay đầu mắt nhìn nét mặt âm trầm Lý Doanh Đài. Ngươi không có đoán sai, ngày mai thí vương. Mặc dù Tô Khứ Tật đã đại khái đoán được mấy phần, nhưng nghe đến Kim Thiền về sau, hay là khó tránh khỏi toàn thân run lên. Ám tự doanh đích thật là Bạch Gia quân bên trong, vì ám sát làm mục đích mới bồi dưỡng. Nhưng nếu bàn về chiến tích, vậy liền thành công ám sát qua một lần Triệu Quốc vạn người tướng. Lại hướng lên chính là Đường Quốc tiền thái tử Lý Doanh Đài, hơn nữa còn không thành công. Nay đột nhiên muốn tại Đường Quốc quốc đô thí vương, điều này thực nhường Tô Khứ Tật cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đơn giản bàn giao cho Tô Khứ Tật mấy câu về sau, Kim Thiền liền đơn độc đi đến Không Người Thiên Phòng. Là ám tự doanh cùng Lý Doanh Đài chuẩn bị phương liền mang theo linh dược. Mà cùng một thời gian, võ lệ vậy về tới vương hậu trong tầm cung. Ngày mai buổi trưa Phổ Độ Hiền Sư muốn tiến cung, ngươi nhanh chóng đi báo tin đại vương, nhường bách quan nhóm vậy chuẩn bị sẵn sàng. Võ lệ ngồi ở trên giường phượng bắt chức vương hậu dáng vẻ, đối với bên cạnh túi đầu túi người lao thái giám nói. Tuân mệnh. Hầu hạ vương hậu vài chục năm lao thái giám, cũng không nhận ra người trước mắt này là võ lệ giả trang. Không thể không nói, này thiên nhân bị quả thực dùng tốt. Vương hậu điện hạ, thái tử tại sát vách đã đợi ngài đã lâu, người xem có phải hiện tại triệu kiến. Lý Thái. Võ lệ sử sốt. Dựa theo vừa nãy Kim Tiền nói, Lý Thái so với bọn hắn theo thuộc đô muộn xuất phát 3 ngày, lúc này hẳn là còn ở tiến về Trường An trên đường mới đúng. Làm sao lại như vậy đột nhiên xuất hiện trong Đại Minh Cung? Các minh đệ, 3K tính là 1.5 chương được hay không? Tiết trước rời gạch thực sự quá bận rộn chương 122, Đường Quốc Vương, mau tới tiếp giá bản hiển sư chương 122, Đường Quốc Vương, mau tới tiếp giá bản hiển sư bản cung hôm nay có chút ít mệt nhọc, ngươi nhường thái tử trước về Đông Cung đi thôi. Võ lệ vội vàng dùng tay phải chống đỡ huyệt thái dương, lười biếng nửa nằm ở trên giường. Mà tay kia thì che miệng đánh lên thật dài ngáp. Vương hậu điện hạ, thái tử hồi cung mặc dù đã có 3 ngày, nhưng một thằng có việc chưa từng đến bái kiến ngài, nếu không ngài hay là gặp một lần đi. Lao thái giám đem đầu dập đầu trên đất, cơ thể cuộn thành một đoàn. Mặc dù nhìn lên tới tư thế hèn mọn, nhưng võ lệ luôn cảm thấy này nói chuyện thái độ có chút vấn đề. Không được, bản cung có chút đau đầu, vẫn là để thái tử ngày mai lại đến đi. Rốt cuộc Lý Thái là vương hậu con ruột, nếu là hiện tại để lộ sẽ phải làm hư ngày mai đại sự. Để phòng vạn nhất, võ lệ hay là nghiêm thanh cự tuyệt nói. Thuận thế phất, ra hiệu chính mình muốn đi ngủ. Mẫu hậu, ngài sao ngay cả nhi thần cũng không muốn thấy vậy? Đột nhiên, vương hậu cửa tẩm cung, chỉ thấy Lý Thái mặc chỉ có Đường Vương mới có thể xuyên kim vừa bảo, đạp ở gỗ tử đàn trên sàn nhà, nện bước bước chân trầm ổn đi đến. Ngẩng đầu dáng vẻ tự tin, cùng tại thuộc đô lúc cái chủng loại kia lô mãng, ngây thơ so ra, quả thực như hai người khác nhau. Thái nhi, bắt trước vương hậu ngày thường dùng từ, võ lệ nhẹ mở chiếc miệng. Nhưng chẳng biết tại sao, trước mắt Lý Thái cho nàng một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Mẫu hậu, vạn phúc kim an. Lý Thái ánh mắt trong tẩm cung chậm rãi đảo qua, cuối cùng dừng lại đang ngồi ở trên giường phượng vương hậu trên người. Sau đó có hơi không người, hướng phía Võ Lệ Thỉnh An nói: "Thái nhi đứng dậy đi, bản cung tối nay có chút đau đầu, ngươi vậy về sớm Đông cung đi nghỉ ngơi đi." Võ Lệ tiếp tục giả vờ ra suy yếu vô lực mệt mỏi dáng vẻ, cố gắng nhường Lý Thái vội vàng hồi cung. "Mẫu hậu, tỷ tỷ hồi đến rồi." Giọng Lý Thái không lớn, nhưng chẳng biết tại sao lại làm cho Võ Lệ toàn thân rét run. "Bản cung hiểu rõ." Theo bản năng nuốt ngụm nước bọt, Võ Lệ trả lời: "Mẫu hậu, bây giờ ta đã lâu đại, lần này ta tuyệt đối sẽ không để ngươi lại làm hại tỷ tỷ." Lý Thái ngẩng đầu, dùng đến lạnh lẽo như băng ánh mắt, nhìn chòng chọc vào chính hắn thân sinh mẫu thân. Cùng một thời gian, đêm khuya Hàm Dương thành, quốc tướng phủ. Trong ngủ mê Lữ Bất Vi bị quản gia đột nhiên đánh thức. "Quốc tướng đại nhân, cung trung đến cấp báo, đại vương." Đại vương hắn vận dụng một tia quốc vận. Quản gia run run rẩy rẩy, thì ngay cả nói chuyện cũng biến bắt đầu cà lăm. Nếu là không có nhớ lầm, đây là Tần Vương Doanh Lâu đăng cơ đến nay, lần đầu vận dụng quốc vận. "Cái gì? Doanh Lâu thế mà lại vận dụng quốc vận? Hắn là không muốn sống sao?" Lữ Bất Vi trong nháy mắt cơn buồn ngủ hoàn toàn không có, ngay cả giày cũng không mặc liền bước nhanh đi tới bên cửa sổ, hướng phía A phòng cùng phương hướng nhìn lại. "Vận dụng quốc vận, tất lại nhận quốc chi bất tường phản vệ. Vì Doanh Lâu bộ kia thân thể, vẻn vẹn nhường ngọc tỷ khảm trong người thì hao tổn hắn nửa cái mạng. Tam quốc phạt Tần đại quân còn chưa đi vào hàm cốc còn dưới, Doanh Lâu tiểu tử này rốt cục là muốn làm gì?" Lữ Bất Vi ngưng nhìn lên bầu trời, thấp giọng lẩm bẩm. Mà ở xa bên ngoài vạn dặm Trường An, bận rộn một đêm kim tiền cuối cùng bạn eo bẻ cổ, theo thiên phòng trong đi ra. "Lấy được, đây là ta cải tiến sau linh dược, mỗi người 3 viên cho ám tự doanh các minh đệ phát xuống, để bọn hắn ngậm vào trong miệng, nếu là triệu quy chân huyết phù phản vệ, trực tiếp nuốt vào liền có thể, bản thân bị trọng thương vậy có thể phục dụng." Đêm qua, Kim Tiền đem trong lòng thịt cùng tùy não, tiểu này trên nhục thể tinh hoa nhất bộ vị, kết hợp cho dâm dạng, bột mì trà sắt thành từng viên một cùng loại đan dược tiểu viên thịt. "Tuân mệnh." Tô Khứ tật vội vàng đáp, sau đó đem Kim Tiền đưa tới túi, phân phát cho người phía dưới. Lúc này khoảng cách buổi trưa, còn có không đến nửa canh giờ. Kim Tiền đổi hơn 1000 người ra, biến thành một bộ thiếu nữ bộ dáng. Dù sao phổ độ hiền sư lại không ai thấy qua, bộ dáng gì cũng không đáng kể. "Đại nhân, đây là theo ngài phân phó, ta sáng nay đi phiên chợ thượng chuyên môn chọn lựa." Tô Khứ tật đem một thân trắng toát quan âm phí, đặt ở Kim Tiền bên người. Trong lòng lại thì thầm thầm than, Kim Tiền này biến thân làm tay của cô gái đoạn, quả thực thì cùng nam hoàng vị kia giống nhau thần thông quảng đại. Xuất phát, tiến về Đại Minh cung. Thay đổi quan âm phí Kim Tiền, này dáng vẻ và khí chất còn thật sự cùng phổ độ hiền sư giống nhau đến mấy phần. Lúc này ám tự doanh bên trong, các nam nhân cạo sạch tóc đổi lại màu trắng tăng y liễu, trong tay thì cầm nhật châu, trong miệng lại ngải nhìn trước giờ con tốt Phật kinh. 20 cái giống như hồng lương ngọc các nữ tử, cũng đồng dạng đổi lại tăng y liễu, chẳng qua mỗi người trên mặt cũng mang lên trên mạng che mặt, để người nhìn không ra diện mạo. Mà ăn mặc như vậy, chỉ là vì nhường lẫn vào đám người Lý Doanh Đài, không bị mắt sắc lao thần cùng Đường Vương trước giờ nhận ra. Thành Nam, Thành Bắc, Thành Đông, ba đội mênh mông quần quận bạch y tăng nhân, dơ phổ độ hiển sư danh tiếng Phật viên, đồng thời hướng phía Đại Minh cung Đan Phượng môn đi đến. Trường hợp như vậy, nhường Trường An thành dân chúng sôi nổi quỳ xuống đất tuần lễ, trong miệng cùng nhau hô nhìn phổ độ hiển sư bốn chữ, thậm chí có chút cực đoan tín đồ xông vào trong đội ngũ muốn thấy phổ độ hiển sư hình dáng. Khoảng cách buổi trưa còn kém ba khắc, ám tự doanh ba đội nhân mã liền đã hội tụ tại hùng vĩ Đan Phượng môn dưới. Nam cung điện cửa thành cao tới trăm trượng, tượng trưng cho đường quốc bề ngoài. Ánh mặt trời vàng chói chiếu rọi trên cửa, liền tựa như cho cánh cửa này mặt độ tầng kim sơn đồng dạng. Mà lúc này, mấy ngàn kim nô vệ nhóm sớm đã xin đợi đã lâu, bọn hắn thân mang áo giáp màu vàng nóng, đứng sừng sững ở trước cửa thành, hiện lộ rõ ràng đường quốc uy nghiêm cùng tôn quý. Mở cửa thành, nên phổ độ hiền sư vào cung. Kim nô vệ nhóm trường mâu chỉ hướng lên bầu trời, cùng kêu lên hô to. Nam đạo cửa lớn từ từ mở ra, to lớn tiếp khách tiếng kèn, lập tức vang vọng tất cả Trường An thành. "Cung nên phổ độ hiền sư đại nhân." Chỉ thấy đêm qua vương hậu bên người cái đó lao thái giám, bước lấy tiểu toái bộ hướng phía trước nhất, Kim Thiền chạy mà đến. "Hiền sư đại nhân, ngài đã tới sao không trước giờ nói rằng, đại vương tốt sớm chuẩn bị đãi tiệc." Đối mặt lao thái giám định nói, Kim Thiền một câu cũng không nói, chỉ là tự mình hướng cung nội đi đến. Mà lao thái giám ngược lại cũng thất thời, vội vàng ngậm miệng lại, sợ chọc phải vị này ngay cả quốc sư cũng kiêng kỵ đại nhân vật. Dọc theo trải tốt thảm hướng phía đại điện đi đến. Kim Thiền phát hiện, này đường quốc Đại Minh cung lại không thể so với Đại Tần A phòng cung kém bao nhiêu. Chỉ thấy bốn phía thành cung cao vút trong mây, giống như cung điện trên trời khí thế bằng bạc. Dưới mái hiên, đấu cùng giao thoa, giường cột chạm trổ, đẹp đẽ vô song. Buổi trưa vừa tới, một nhóm đội ngũ liền đi đến Đại Minh cung chủ dưới điện. Kim Thiền khẽ ngẩng đầu đi đến nhìn lại, chỉ thấy văn võ bá quan tề tụ, mà kia chỗ cao nhất kim phượng y ở bên trên thì ngồi một vị thấy không rõ khuôn mặt nam nhân. "Hiền sư đại nhân, dựa theo quy củ tiểu nhân có thể muốn đối với các vị tiến hành soát người kiểm tra." Lão thái giám nói xong, liền đưa tay hướng phía Kim Thiền bên hông sờ soạn. Mà phía sau Tô Khứ tật nghe nói lời này, lập tức nắm tay thì thầm rời về phía trong quần áo trên chuôi kiếm. Nếu là lao thái giám khăng khăng soát người, dứt khoát hiện tại thì giết tới đại điện, chặt đường vương đầu. "Hừ, một cái hoạn quan cũng xứng kiểm tra ta." Kim Thiền lạnh hừ một tiếng, trực tiếp từ trong ngực lấy ra thanh đàn, sau đó nâng bàn tay lên vỗ xuống đi. Thoáng chốc, chỉ thấy thanh đàn trong tuân ra mấy trăm đầu màu trắng xúc tu, đem lão thái giám cùng bốn phía kim nô vệ nhóm cao cao cuốn lên. Trên không trung múa vũ đi. "Đường quốc vương, mau tới tiếp giá." Kim Thiền đối với Kim Phượng Y Lìa bên trên đường vương, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà này ma quái thủ đoạn, chấn văn võ bá quan sôi nổi hướng về sau rời bước. Nhóm cờ hào, 556178967, mọi người có thể thêm một chút, tâm sự chương 123, từng bước một khiêu khích Đường Vương chương 123, từng bước một khiêu khích Đường Vương Phổ Độ Hiển Sư mặc dù chưa bao giờ hiện thân quá lớn đường, nhưng lại thanh danh truyền xa. Đường quốc trong triều, không một người không nghe thấy kỳ danh. Quốc sư Triệu Quy Chân liền đã thủ đoạn cao minh, nhưng coi như thế, vẫn là bị bách cùng Phổ Độ Hiển Sư ký kết rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Cũng tỉ như hàng năm cần vận chuyển về Nam Hoang vật tư, thì chọn vẹn chiếm đại đường một nửa thuế má. Lại tỉ như trục xuất bách giáo độc tôn Phổ Độ. Nhưng nguyên bản tại Đường quốc mọc lên như nấm các phương giáo phái, hiện nay chỉ còn lại có Phổ Độ giáo một nhà độc chiếm. Nhưng coi như thế, Triệu Quy Chân cùng Đường Vương đều không có đi ngăn lại. Ngược lại là trắng trợn vận dụng trong quốc khố tiền, giúp Phổ Độ Hiển Sư xây dựng miếu thờ. Chỉ là này Trường An thành Đông Tây Nam Bắc Trung thì xây dựng 5 tòa. Thậm chí tại quy mô bên trên, còn xa vượt qua Từ Ân tự, Thương Thiện tự và tồn tại trăm năm trở lên uy tín lâu năm chùa miếu. Mà ở mọi người truyền miệng bên trong, Phổ Độ Hiển Sư phất tay, liền có thể diệt đi đại đường 10 vạn quân đội, nhẹ nhàng đặt chân liền có thể nhường Nam Hoang dãy núi sụp đổ, nước sông ngực dòng. Không phải người, là trên trời chân Phật vậy. Đường Quốc Vương, mau tới tiếp giá. Kim Thiền tay trái nâng lấy thanh đàn, tay phải lập trường tại trước ngực. Mí mắt hơi khẽ rũ xuống, ngay cả nhìn cũng không nhìn một chút phía trước, liền đối với kia Kim Phượng Y ở bên trên đường cũng nói. Thoáng chốc, cảnh tượng một mảnh trấn tĩnh, tất cả mọi người không dám ngôn ngữ nửa phần, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám tả hữu di động. Sợ một ánh mắt không đúng, không phải là bị Đường Vương xử quyết, chính là bị này ma quái xúc tu cuốn vào bầu trời. Mà tránh trong đám người Lý Doanh Đài, trong lòng thì âm thầm sợ hai thán phục Kim Thiền này xuất thần nhập hóa biểu diễn kỹ xảo. Tại Kim Thiền lần thứ hai sau khi mở miệng, trên chỗ ngồi Đường Vương vẫn như cũ không hề bị lay động, miệng lưu rủ xuống bày thật dài rèm châu, che khuất khuôn mặt của hắn, từ xa nhìn lại chỉ có một mảnh bóng râm. Đường Vương, ngươi chớ không phải không nghĩ nhường kia bạch ngọc quan âm tái tạo. Kim Thiền mở miệng lần nữa nói, mà cùng một thời gian, thanh đàn trong tuân gia xúc tu dường như nhận lấy cảm ứng, lại bắt đầu gầm ăn dậy rồi cuốn trên không trung lão thái giám. Một mảnh thịt xé nát, nhường không trung lão thái giám kêu so với năm rồi mổ heo lúc còn khốc liệt hơn. Chỉ chốc lát, tất cả nửa người dưới liền thành một bộ mang huyết bạch cốt. Đủ rồi, mời hiền sư vào điện. Đột nhiên, Phượng Ý bên trên Đường Vương mở miệng. Thanh âm của hắn rất chậm, rất nhẹ, không có giọng nói, thậm chí ngay cả tâm trạng đều không có. Nghe vậy, Kim Thiền lại cho thanh đàn một cái tát, này mới khiến thanh đàn đem xúc tu lại lần nữa rụt trở về. Sau đó liền từng bước một hướng phía trong điện đi đến. Chẳng qua lần này rốt cuộc không ai dám để soát người một chuyện. Trước khi đến đại điện trên bậc thang, Kim Thiền nửa trợn tròn mắt, thì thầm đánh giá bốn phía. Chỉ thấy Đường Vương một người ngồi ở chỗ cao nhất Kim Phượng Y Liễu bên trên. Đã trở thành vương hậu bộ dáng võ lệ ngồi ngay ngắn ở phải phía dưới, vẫn luôn nhìn không chớp mắt ngay cả Kim Thiền nhìn đều không có nhìn một chút. Mà đứng nghiêng ở hai bên văn võ bá quan, cầm trong tay biểu tượng khác nhau chức quan hốt bản, sôi nổi túi lầu xuống. Không dám nhìn thẳng một chút trong truyền thuyết Phổ Độ Hiển Sư. Rốt cuộc kia hết rồi nửa người lao thái giám, lúc này còn nằm sấp trong vũng máu thống khổ rên rỉ. Cho Hiển Sư ban thưởng ghế ngồi. Đường Vương đỡ tại trên Phượng Y bàn tay lớn, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên bày giật mình. Phía dưới bọn thái giám liền nhanh chóng chuyển đến một cái dùng bạch ngọc điêu khắc, có in hoa sen. Tròn ghế dựa. Hiền sư, theo Nam Hoang vận tới bạch ngọc quan âm đã toàn bộ phá thoái, bên trong huyết thủy hiện có trong hoa thanh chỉ, chẳng qua lại đều trở thành phản vận. Đường Vương không lên tiếng nữa, mà là nhường bên cạnh một vị tiểu thái giám thay thế truyền lời. Cũng không biết là bởi vì mệt nhọc hay là đan dược ăn tròn váng. Tại Phổ Độ Hiền sư vừa mới chết vào cái ngày đó, cất giữ trong đường quốc trong thâm cung bạch ngọc quan âm liền xuất hiện thứ một vết nứt. Mà này vết rách càng ngày càng đại không ngừng mà khuếch tán, mãi đến khi trước mấy ngày mới trong hoa thanh chỉ toàn bộ vỡ ra. Đem tất cả hoa thanh chỉ bên trong 1080 cái bể tắm toàn bộ lấp tràn đầy. Nhường nguyên bản như tiên cảnh, chỉ cung cấp đường quốc vương thất tắm rửa thanh nhã nơi, biến thành giống như địa phủ khủng bố làm người ta sợ hãi. Mà nồng đậm hôi thối mùi máu tươi, càng làm cho phương viên trăm dặm bách tính sôi nổi rời xa, ngay cả từ không trung đi ngang qua phi cầm cũng đường vòng tránh chi, sợ một đầu ngã vào phía dưới trong huyết trì. Bản Phật đã vào kia Phật môn bên trong, này bạch ngọc quan âm ta tùy thời có thể để nó khôi phục nguyên dạng. Kim Thiền dùng đến Phổ Độ Hiền sư giọng điệu, không chút hoang mang nói: "Vậy có phải năng lực làm phiền Hiền sư mở ra thần thông?" Tiểu thái giám hướng phía Đường Vương nhìn một cái, mãi đến khi trông thấy Đường Vương khẽ gật đầu một cái về sau, mới tiếp tục mở miệng hỏi: "Có thể?" Chẳng qua Kim Thiền nói phân nửa liền im bặt mà dừng. "Chẳng qua cái gì? Hiền sư chẳng lẽ có yêu cầu gì? Ta muốn tại Đường quốc cảnh nội tìm 100 vạn tín đồ theo ta vào Nam Hoang, còn muốn trong Trường An thành xây một tôn trăm thước cao bạch ngọc pho tượng, Đường Vương chỉ cần tại pho tượng sau khi hoàn thành, phía trước quỳ lạy 10 ngày, ta liền để kia bạch ngọc quan âm khôi phục nguyên dạng." Kim Thiền đứng người lên, không coi ai ra gì đạp vào cầu thang, hướng phía Đường Vương từng bước một đi đến. 100 vạn quốc dân bước vào Nam Hoang, còn muốn cho Đường quốc vương tại Phổ Độ Hiển sư pho tượng trước quỳ lạy 10 ngày. Cái này cùng đem Đường quốc mặt mũi dẫm trên mặt đất ma sát khác nhau ở chỗ nào? Nếu như Đường vương thật sự đáp ứng, Trung Nguyên thất quốc sẽ không còn Đường quốc một chỗ cắm rủi. Lời này vừa nói ra, quần thần đoán giận, ngay cả đại điện trong Kim Lô vệ nhóm cũng rút ra trường đao, hướng phía Kim Thiền trợn mắt nhìn. Hiện tại chỉ cần Đường vương ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ nghĩa vô phản cố, vung đao bổ về phía vị này làm nhục đại đường tôn nghiêm Phổ Độ Hiển sư. Dù là kết quả không biết, vậy chọn hy sinh vì nghĩa. Ha ha. Đột nhiên, Kim Vượng Y lìa bên trên Đường vương ngửa đầu phá lên cười. Chỉ là 100 vạn tiện dân mà thôi, quả nhân cho Hiển sư ngài 200 vạn, đồng thời trừ Trường An bên ngoài, lại tại tứ đô chia ra lập 100 mét pho tượng cùng thông thiên lầu một tòa, nhường quần thần theo quả nhân cùng nhau quỳ lạy 10 ngày. Chỉ cần Hiển sư năng lực chữa trị kia bạch ngọc quan âm, đây hết thảy đều không có vấn đề. Một nước vương cư nhiên như thế hèn mọn, cái này khiến dưới đại bách quan cùng Kim nô vệ nhóm giận mà không dám nói gì. Đường quốc thành lập ngàn năm trong lịch sử, tiểu này hoang đường đến cực điểm sự việc, hay là lần đầu xảy ra. Đại vương, này tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể a. Dưới đài, chỉ thấy phụ tá đời thứ ba Đường Vương Lão Thần, tuổi 86 tuổi, lão thái phó đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đại vương, bách tính vì nước căn bản, ngài sao có thể xưng hô bọn họ là tiện dân đâu? Với lại ta Đại Đường 200 vạn bách tính, sao có thể đưa tới nam hoang loại đó cằn cỗi đất cằn sỏi đá? Lão thái phó đã không thể nhịn được nữa, nay coi như để chính mình bộ xương già này mất mạng ở đây, cũng không thể đoạn mất Đại Đường mệnh mạch. Một cái đến từ nho nhỏ nam hoang yêu Nico, ngươi cũng xứng để cho ta vương hướng ngươi pho tượng vì lạy. Phẫn nộ đến cực điểm, lão thái phó đứng người lên, sau đó xoay tròn cánh tay, đem trong tay hoa lê một vải trượng hướng phía kim tiền đập tới. Chỉ tiếc lực đạo này ít hơn chút ít, vải trượng chỉ bay một nửa, liền ầm một tiếng mới hạ xuống. Ngươi nhanh cho lão phu lăn xuống đến, đó là ngươi phối hợp đi chỗ sao? Lão thái phó dùng cái kia khô như ngón tay, run rẩy chỉ vào kim tiền mắng. Chương 124, ngoài dự đoán chuyển hướng, Lý Thái dẫn đầu tạo phản. Chương 124, ngoài dự đoán chuyển hướng, Lý Thái dẫn đầu tạo phản. Lúc này đại điện bên trong, tất cả mọi người không dám lên tiếng. Mặc dù đại bộ phận triều thần cũng trong lòng bội phục lão thái phó cách làm, nhưng lại không một người dám lên trước phụ họa. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, phàm là không vâng lời Đường Vương người, không có một cái nào hội lưu lại toàn thời. Đại vương, lão giả ta hôm nay cho dù chết, cũng muốn tại này trên triều đình gõ tình ngài. Bách tính còn không phải thế sao thiện dân, bọn hắn mới là quốc gia trụ cột, quốc gia căn bản, cái gì chó má quốc sư, còn có cái này yêu Nico, tất cả đều là làm thiên hạ loạn lạc yêu vật, ta Đường Đường đại đường căn bản cũng không cần các ngươi bọn người kia. Lão thái phó tức giận thẳng dậm chân, nay thổi dâu trợn mắt bộ dáng ngược lại để Kim Thiền đối với hắn lau mắt mà nhìn. Kim nô vệ nhóm, các ngươi còn đang làm gì? Nhanh lên đi đem cái này yêu nhân bắt lấy. Bốn phía Kim nô vệ nhóm nghe nói như thế, qua lại ngắm nhìn sau thì nhìn nhau sững sờ. Mặc dù Kim Thiền cử chỉ quả thực đối với Đường Vương bất kính, nhưng chính Đường Vương cũng đáp ứng, bọn hắn sao dám vượt quyền đi bắt giữ phổ độ hiền sư, huống chi này đi lên chỉ sợ cũng không phải đối thủ của người ta. Thái phó chớ giận. Đường Vương đột nhiên theo Kim Phượng Y dị thượng đứng lên, dọc theo bậc thềm hướng xuống đi đến. Thái phó, ngài nói này vương là cái gì? Cái gì mới xem như vương? Đường Vương gần đây tám thước cao lớn dáng người, đứng ở khô gầy như que tuổi lão thái phó trước mặt, dường như là trẻ con cùng đại nhân một cách xa. Vì bách tính nhu sinh, vì thiên hạ là bệnh, là vạn thế mở thái bình, mới là một nước chi vương. Lão thái phó không kiêu ngạo không tự ti, ngửa cái đầu đối với Đường Vương nói. Mặc dù cơ thể phát run, nhưng lom xuống trong ánh mắt lại rào rạt ra chút thắp sáng ánh sáng. Ha ha. Đường Vương nuốt nuốt rủ xuống ở trước ngực dấu mép, đột nhiên cuồng tiếu lên. Tiếng cười tại đại điện trống trải trong quanh quần, từng cơn sóng liên tiếp, như là mãnh liệt sóng cả sông lớn, nhường bách quan nhóm sợ mất mật chỉ có thể yên lặng cúi thấp đầu, chằm chằm vào riêng phần mình nhón chân đi nhẹ. Hồi lâu sau, Đường Vương tiếng cười cuối cùng chậm rãi lắng xuống. Vương, chỉ có ngồi ở kia Kim Phượng Y Liễu bên trên, người còn sống mới có thể được xưng là vương. Chỉ thấy Đường Vương ánh mắt trong nháy mắt biến âm tàn, sau đó đoạt lấy bên cạnh Kim Nô vệ trong tay thủ phủ, liền hướng phía Lao Thái phó chặt xuống dưới. Soảng, 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 soảng một chút lại một chút. Chỉ thấy Lao Thái phó cơ thể trong khoảnh khắc liền bị Đường Vương chặt thành một bãi thịt nát, ngay cả đầu đều bị lưỡi búa gõ thành khối vụn. Mà kia sừng sững tại bốn phía cựu phượng trụ cũng bị tung vé đầy màu đỏ máu tươi, không trung bay múa ruột cùng nội tạng, cho dù treo ở người bên cạnh trên mặt. Những người này vậy tất cả đều bị hù không dám nhúc nhích một chút, sợ chọc giận vị này hỉ nộ vô thường đại vương, chính mình vậy đi vào Lao Thái phó theo gót. Hô hô cho chó ăn, cho quả nhân cầm xuống cho chó ăn. Ném xuống trong tay thủ phủ về sau, Đường Vương khoát khoát tay, thở hồng hộc đối với bên cạnh Kim Nô vệ nói: cứ như vậy, thế hệ là trung lão thái phó, đầu thời nhà Đường Lăng Yên các 24 công thần lương quốc công phòng tể tướng hậu nhân, cuối cùng rơi xuống cái lấp đầy chó hoang bụng kết cục. Hiền sư, chúng ta tiếp tục. Đường Vương duỗi ra một tay, thế mà mời Kim Thiền cùng hắn ngồi chung tiếp Kim Phượng Y Lệ, mặc dù cử động này có hại quốc uy, nhưng phía dưới thần tử lại không người dám luôn nửa câu không phải. Mà lúc này, trong đám người Lý Doanh Đài thì cắn chặt hàm răng, yên lặng nhìn đây hết thảy. Lão thái phó tại Lý Doanh Đài hồi nhỏ, liền tự mình dạy bảo nàng học chữ, còn giải thích cho hắn bách gia học thức. Mặc dù hồi nhỏ Lý Doanh Đài vì thân nữ nhi, bị một ít đại thần phản đối lập làm thái tử, nhưng lão thái phó lại lực bài chúng nghị, vẫn luôn đứng ở Lý Doanh Đài bên này. Hắn là số lượng không nhiều tin tưởng vững chắc Lý Doanh Đài có thể thành làm một đời minh quân người. Đường Vương, trừ ra ta lời mới vừa nói bên ngoài, ta còn có một cái yêu cầu. Kim Thiền đặt mông ngồi ở Kim Phượng Y Liễu ở giữa, vậy không cho Đường Vương chuyển ra một chút chỗ. Bất quá nói đi thì nói lại, này Kim Phượng Y Liễu vậy không có gì đặc thù, cùng A Phòng cùng trong tấm kia Hát Thủy Long Y không sai biệt lắm. Hiền sư mời nói. Vì kia Bạch Ngọc Quan Âm bên trong tuổi thọ, khí huyết, Đường Vương một nhẫn lại nhẫn. Nhưng cũng tức là, đừng nói Bạch Ngọc Quan Âm không cách nào khôi phục. Cho dù thật sự khôi phục, dựa theo phổ độ hiền sư làm ngày nói, vậy vẹn vẹn chỉ có thể chữa trị cơ thể, cũng không để người trưởng sinh kéo dài tính mạng. Câu chuyện thật. Thật không biết, nếu như Đường Vương hiểu rõ chân tướng về sau, sẽ là cái thế nào tâm tình. Cắt nhường sơn nam thập nhị châu, về ta phổ độ giáo tất cả. Kim Thiền lời này vừa nói ra, Đường Vương trong nháy mắt con người lạnh lẽo. Nếu muốn nói tiếng cống vàng bạc tế nhuyễn, lương thực, hương liệu, đồ sứ, lá trà, cho dù là đưa ra 200 vạn bách tính, Đường Vương tuyệt sẽ không nháy một chút mắt. Dù sao những thứ này vật tư cũng có thể tái sinh, cho dù ít một chút cũng không sao, chỉ cần gia tăng thuế má, du thuyết bách tính, sớm muộn đều có thể bù đắp lại. Nhưng thổ địa thì không đồng dạng. Sơn Nam thập nhị châu, trọn vẹn chiếm cứ đại đường bốn thành diện tích. Chẳng những thổ địa phì nhiêu, còn có vô số quặng mỏ. Hướng xuống những đại thần này, phần lớn làm ăn vậy đều tại đây. Với lại Sơn Nam chẳng những cùng Nam Hoang giáp giới, đồng thời liền nhau triệu thần hai quốc gia. Nếu là chết, Đường quốc lập tức thì sẽ trở thành Trung Nguyên thất quốc bên trong yếu nhất quốc gia. Làm không cẩn thận sẽ còn bị còn lại lục quốc chia cắt từng bước xâm chiếm, cuối cùng đi về phía Diệt quốc. Hiền sư chẳng lẽ nhìn xem quả nhân dễ nói chuyện? Đường Vương đứng ở Kim Tiền trước người, cúi đầu xuống nhìn chăm chú đối phương. Ta có một khối theo Vu Lan buồn hội thượng cầm về quả, an liền có thể vũ hóa thành tiên. Dù sao khoác lác lại không cần làm bản nháp, Kim Tiền trực tiếp thốt ra. Vũ hóa thành tiên. Đường Vương trong nháy mắt lộ vẻ do dự. Bạch Ngọc Quan Âm trong mặc dù cất trăm vạn năm tuổi thọ, khí huyết, nhưng cuối cùng rồi sẽ hữu dụng hết một thiên. Nhưng vũ hóa thành tiên coi như hoàn toàn khác nhau. Này nhưng là chân chính trường sinh bất tử a, ngay cả Triệu Quy chân gia hỏa kia làm tất cả, vậy cũng là vì mục đích này. Hiền sư nói tới có phải làm thật? Tự nhiên. Nhìn Đường Vương đung đưa không ngừng, cùng quần thần phẫn nộ nét mặt. Kim Thiền hiểu rõ, mục đích của mình đã nhanh muốn đạt tới. Hắn muốn chính là nhường dưới đài những thứ này thần tử, đối với Đường Vương triệt để chết kiềm chế. Bao gồm trước đó đưa ra những kia thái quá yêu cầu, cũng là vì từng bước một kích thích người phía dưới. Chỉ cần một người tự thân quyền lợi cùng sinh mệnh đều hứng chịu tới uy hiếp, như vậy thì coi như là con thỏ, đều sẽ tức giận nhảy dựng lên cắn người. Dưới mắt tình huống này, Kim Thiền cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Chỉ cần lại ủi một mũi lửa, là có thể nhường Lý Doanh Đài ra sân. Đến lúc đó, chỉ cần Lý Doanh Đài ra đây trước hết giết Đường Vương, sau đó lại giết phách lối Phổ Độ Hiền Sư. Như vậy quần thần thì lại không có lý do, không đi nâng đỡ Lý Doanh Đài lên ngôi. Tốt, quả nhân đáp ứng ngươi, chẳng qua quả nhân muốn xem trước một chút, truyền thuyết này bên trong đến từ quả của Vu Lan Buồn Hội, có phải thần ký như vậy? Do dự mãi Đường Vương, hay là đã rơi vào Kim Thiền cái bẫy? Đại Vương, này tuyệt đối không thể a. Tại liên quan đến tự thân lợi ích lúc, trong triều đình gần bảy thành đại thần cùng nhau đứng ra, sôi nổi quỳ trên mặt đất, ngăn cản Đường Vương chớ được chuyện ngu xuẩn. Không sai biệt lắm. Nhìn thấy hết thảy trước mắt, Kim Thiền khỏe miệng hơi dương lên. Chẳng qua khi hắn đang muốn đối với Lý Doanh Đại cùng ám tự doanh người, xứ đi hành động ánh mắt lúc, đột nhiên, đại điện bên ngoài truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Phổ Độ Hiền Sư, ngươi chỉ là một cái lược đồng yêu thuật tà túy, cũng xứng như vậy lỗ mãng. Quả nhân đại đường cũng là ngươi năng lực chỉ nhuộm. Chỉ thấy Lý Thái mặc kim phượng trường bào, đầu đội miện lưu, nện bước như vương giống nhau tự tin nhịp chân, đi vào đại điện trong. Mà phía sau hắn, còn có 10 cái áo bào xám đạo sĩ, cùng ngàn tên mặc huyền giáp, đại đường tinh nhuệ nhất thiên nhu vệ. Thiên nhu vệ, kim nô vệ, đại lý tự, tư thiên dám nghe lệnh, đem bọn này yêu tăng cho quả nhân cầm xuống, trực tiếp áp hướng Chu Tức Nhai chém đầu gian chúng. Thần Võ Quân, Long Võ Quân, Thần Sách Quân, từ lúc khoảnh khắc dỡ bỏ đại đường cảnh nội tất cả phổ độ miếu, một tòa không lưu. Ngày mai chỉ dùng chuyển hồi lâu gạch, đảm bảo ba chương, ta nói chương 125, huyền giáp mặc đao thiên nhu vệ, vương vị chi tranh chương 125, huyền giáp mặc đao thiên nhu vệ. Vương vị chi tranh thiên như vệ mọi người dùng tốc độ cực nhanh bao vây tất cả đại điện. Thuần một sắc màu đen huyền giáp, thuần một sắc đường hoành đao đen mực. Ngay cả dưới mũ giáp con mắt cũng lộ ra hàn mang. Là đại đường tinh nhuệ nhất vệ đội, bọn hắn trường đao trong tay, mỗi một chôi cũng ẩn chứa lịch đại đường vương tích chứa một tia quốc vận. Mặc dù nhân số chỉ có 1.000 người, nhưng mỗi cái đều là lấy một địch trăm tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Thời khắc này đại điện trong, thiên như vệ lưỡi đao chưa mặc dù chỉ hướng Đường Vương, nhưng Lý Thái này một thân kim phượng trường bào cùng trên đầu miện lưu, ý đồ rốt cuộc rõ ràng cực kỳ. Quả nhiên, đối với Lý Thái xoắn bị, Kim Thiền cũng không cảm thấy bất ngờ. Làm ngày tại Thục Đô, Lý Thái giả vờ non nớt, quả thực lừa qua Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài. Nhưng ra Thục Đô về sau, Đường Tiền Yến lưu lại phong thư thứ hai chồng, lại làm cho Kim Thiền lại lần nữa cân nhắc dậy rồi vị này Đường Quốc thứ 87 nhiệm kỳ thái tử. Mệnh cách, Lý Thái, Đường Quốc tiên mệnh chi vương, cùng Lý cô nương hai phượng chi tranh, cuối cùng rồi sẽ chỉ có thể có một người xưng vương. Như Đường Tiền Yến nói tới không phải là giả, như vậy Lý Thái nhất định là có xưng vương chi tâm. Một cái đối với vương vị nhìn chằm chằm người, thì tuyệt không có khả năng ngây thơ như cùng một kẻ ngu ngốc. Chẳng qua Lý Thái tiểu tử này đột nhiên xuất hiện, nhường Kim Tiền nguyên bản cho Lý Doanh Đài trải tốt con đường, có thể muốn cấp làm áo cưới. Với lại Kim Tiền len lén liếc một chút trong đám người Lý Doanh Đài. Nếu là Lý Thái xưng vương còn có minh quân chỉ tướng, không biết Lý Doanh Đài có thể hay không đoạn mất chính mình đăng cơ làm vương suy nghĩ. Chẳng qua chuyển niệm lại nghĩ nghĩ, Lý Thái thân sinh mẫu thân đều đã chết tại Lý Doanh Đài trong tay. Hai người này hẳn không có hòa giải có thể đi. Nghiệt trướng, ngươi đây là muốn tạo phản sao? Đường Vương giận dữ, sau đó vung chỉ tay, nhường kim nô vệ nhóm rút đao lên địch. Mà ngoài điện, mặc dù theo bốn phương tám hướng gọi tới kim nô vệ, tại số lượng chí ít có hơn 10 lần tại huyền giáp mặc đào thiên nhu vệ, nhưng đối mặt như băng lạnh leo sắt đối thủ, những thứ này kim nô vệ nhóm vẫn như cũ lạnh mình, thì ngay cả đao trong tay cũng cầm không có chặt như vậy. Đường Vương Lý Vân Trạch, định ngọt nam hoàng yêu nữ, tiện nước ta huy, cho nên quốc gia lâm vào hỗn loạn, hôm nay ta lợi dụng thiên hạ dân ý trục xuất Lý Vân Trạch vương vị, do ta đại đường thứ 88 nhiệm kỳ thái tử Lý Thái kế vị. Lý Thái ánh mắt kiên nghị, không có chút nào một chút động riêu, rút ra bên hông châu vân đường kiếm, lợi dụng mũi kiếm nhắm thẳng vào kim phượng y đi trước Đường Vương. Khi thế thượng không một chút khiếp ý ha ha, một cái ngay cả quốc vận đều không có rắc rưởi, cũng xứng chỉ nhiễm quả nhân vương vị. Đường Vương đầy mắt đều là khinh thường, mà khinh miệt giọng nói tới nói lui không hề nể mặt mũi. Cho quả nhân giết những thứ này phản tặc, sau khi chuyện thành công người người tiền thưởng ngàn lượng, ban thưởng ngàn mẫu lương điền, phong thiên hộ hầu. Cho dù thiên nhu vệ phản chiến, đã trở thành Lý Thái thủ hạ, nhưng Đường Vương từ đầu đến cuối không có một vẻ bối rối. Giống như trong mắt hắn, những thứ này hắc giáp mặc đao thiên nhu vệ nhóm, chỉ là một ít gà đất chó sành hạng người, căn bản không đủ gây sợ. Giết, vì Đường Vương. Có trọng thưởng tất có dũng phu, Kim Nô vệ nhóm nổi giận gầm lên một tiếng vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm về sau, liền xách binh qua giết đi lên. Trong mấy mắt, đại điện trong ngoài loạn làm một đoàn. Tiếng gào cùng binh qua giao nhận tiếng vang lên triệt bên hai. Kim Nô vệ nhóm tự biết đối thủ lợi hại, liền 10 người thành đội thẳng hướng một cái Thiên Nhu vệ, cố gắng vì số lượng ưu thế đền bù trên thực lực chênh lệch. Rất nhanh, trong không khí thì tràn ngập ra đậm đặc mùi máu tươi, chỉ là không đến thời gian đốt một nén hương. Kim Nô vệ nhóm liền quân lính tan rã, chí ít có gần ngàn người chết tại mặt dưới đao. Mà đại điện trong Kim Nô vệ nhóm càng là hơn không một người sống sót. Nghiệt trướng, ngươi thật sự cho rằng dựa vào Thiên Nhu vệ những người này có thể bức bách quả nhân thoái vị sao? Vương Thủy Trung là vương, cùng ngươi cái này không có quốc vận rác rưởi là không giống nhau. Đường Vương dứt lời, liền giang hai cánh tay giơ thẳng lên trời thở phào. Đại Đường Lý thị vương tộc, Đường Vương Lý Bân Trạch, hôm nay mượn đại đường quốc vận, thảo phạt phản tặc Lý Thái. Không giống với Lý Doanh Đài làm ngày nói ra, nguyện vì bản thân bị quốc chi không rõ, không oán không hối. Những lời này, lúc này Đường Vương tựa hồ là không nghĩ gánh chịu sự phản vệ của quốc vận, nhưng tất nhiên cho mượn quốc vận, nào có không gánh chịu đạo lý. Kim Thiền nhíu mày, nhìn về phía bên người Đường Vương. Mà theo Đường Vương vừa dứt lời, thoáng chốc trong lúc đó, tất cả Trường An đất rung núi chuyển, một tia bất tường hắc khí theo lòng đất toát ra, hướng về Đại Minh cung bay tới. Mà một đầu màu vàng kim chim phượng thì phá vỡ Lý Thái ngực trang phục, theo nửa viên kim phượng tỷ trong nhảy lên ra. Lẽ nào hắn là muốn Kim Thiền một nháy mắt liền đoán được Đường Vương ý đồ? Nghiệt trướng, ngươi cho rằng này kim phượng tỷ khảm vào trong cơ thể của ngươi, này quốc vận liền sẽ nghe ngươi điều khiển sao? Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ là một cái thế quả nhân gánh chịu bất tường kẻ chết thay mà thôi. Chẳng qua ngươi vậy không cần lo lắng, vi phụ sẽ không giết ngươi, sẽ chỉ chém đứt ngươi tứ chi, cắt lấy đầu lưỡi của ngươi, móc mắt ngươi, để ngươi nửa đời sau tiếp tục thế vi phụ tiếp nhận này quốc vận bất tường. Đường Vương dường như rất đắc ý, cho dù Kim Nô vệ thương vong thảm trọng, nhưng hắn vẫn như cũ không khẩn trương chút nào. Thậm chí trong mắt hắn, cái gì Thiên Nhu vệ, Lý Thái, toàn diện đều là thất bên trên ngư. Đường quốc vinh quang, bát phương điên trầu, binh phong chỉ, đều bị tan tác. Đại đường các tướng sĩ, quả nhân mệnh làm các ngươi, cho ta chặt xuống những thứ này phản tặc đầu. Đường Vương chỉ một ngón tay hô lớn. Mà lúc này, ở trong đại điện bay múa kim phượng chim, thế mà tại dạo qua một vòng về sau, lại lần nữa chui vào Lý Thái ngực. Phụ vương, ngươi thật sự cho là ta không có một chút chuẩn bị thì tới nơi này sao? Ngài có phải hay không đem ta nghĩ cũng quá ngu xuẩn? Màu đen không rõ chậm rãi từ trên người Lý Thái bong ra từng mảng, sau đó quay đầu thì tràn vào Đường Vương thể nội. Không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, những thứ này bất tưởng làm sao lại như vậy phản vệ đến trên người của ta? Bị hắc tuyến dày đặc Đường Vương, trong nháy mắt toàn thân bất lực, co quắp ngã xuống kim phượng y hề bên trên. Mà những thứ này hắc tuyến thì giống như kịch độc chi vật, thủ thực hắn mỗi một tấc da thịt. Rất nhanh, mặt đất liền trôi đầy máu đen, chỉ thấy Đường Vương giống như già rồi mấy chục tuổi giống nhau hơi thở mong manh. Hiền sư, nhanh mau cứu ta, chỉ cần ngươi cứu được quả nhân liền cùng ngươi cùng hưởng này khổng lồ đế quốc. Nhanh, Đường Vương vẫn đục hai mắt, nhìn chòng chọc vào bên người Kim Thiền. Tràn đầy thi ban giàn mua cánh tay, liều mạng hướng phía trước với tới. Phụ vương, vương là muốn có tôn nghiêm, cho dù chết cũng phải chết có tôn nghiêm, ngài làm gì đi cầu một cái nam hoàng yêu tăng đâu? Lý Thái từng bước một dẫm lên bậc thềm hướng phía trên kim phượng y rìa đi đến, thật giống như tân vương tại đăng cơ đồng dạng. Nghiệt trướng, ngươi, ta thế mà coi thường ngươi. Đường Vương hận không thể bóp chết, trong mắt của hắn cái này vô năng nhất nhưng lại tốt nhất khống chế hài tử. Vương hậu, nhanh nhường con trai của ngươi đem quả nhân này một thân bất tường lấy về, quả nhân xin thề, từ nay về sau chỉ sủng ái ngươi một cái. Vì cuối cùng một tia cơ hội sống sót, Đường Vương khẩn cầu dạy rồi chính mình cái đó lạnh nhạt vài chục năm thế tử. Chỉ tiếc, lúc này Vương hậu trên mặt lại hào không một tia tình cảm ba động, vẫn như cũ ngồi ngay ngắn trên ghế không lúc đích. Phụ vương, vẫn là thôi đi, mẹ ta đã sớm cùng nam nhân khác ngủ mấy chục năm, ngươi sẽ không thật sự cho rằng nàng vẫn yêu ngươi sao? Lý Thái nhẹ nhàng đi đến sau lưng Đường Vương, rồi ra một tay che khuất đối phương hai mắt, mà tay kia nắm thì nhìn Châu Vân Đường kiếm chua kiếm. Cảm tạ, thường thế vạn pháp thiên tôn, đại lao khen thưởng 2443 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, sữa chua 23333, đại lao khen thưởng 1000 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, MC không không dụ, đại lao khen thưởng 500 kỳ đi ân tiền. Cảm tạ, này rảnh, đại lao khen thưởng 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, ảnh tợ lãng mạn, đại lao khen thưởng 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, khát máu vũ điệp, đại lao khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu. Chương 126, bị cắt đầu Đường Vương. Chương 126, bị cắt đầu Đường Vương. Thái Nhi, ngươi chỉ cần tha ta một mạng, này vương vị ta có thể dành chính luôn thuận tặng cho ngươi. Vì con mắt bị che, không nhìn thấy đao kiếm khi nào hội chặt hướng đầu của mình. Tại loại này tình cảnh dưới, Đường Vương trái tim giống như bị một đầu vô hình cự tay cầm thật chặt, không cách nào tránh thoát. Nhịp tim như là nổi trống tại trong lồng ngực tiếng vọng, mỗi một lần nhảy lên đều tựa hồ đang nhắc nhở chính mình, nguy hiểm tức sắp giáng lâm. Khô nhíu hai tay gắt gao bắt lấy Lý Thái kia che lấy chính mình con mắt cánh tay, khổ khổ mở miệng cầu khẩn. Đây là từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên, Đường Vương sẽ bị đơn thuần sợ hãi thôn phệ. Phụ vương, làm năm là ngài váng đầu à? Thế mà dùng tỷ tỷ đi đổi những kia phá pho tượng, ngươi chết tiệt, thật sự chết tiệt. Giọng Lý Thái truyền khắp triều đường, rét lạnh dường như là từng trôi như lưỡi dao, không mang theo một tia tình phụ tử. Chẳng qua tựa hồ tại Lý Thái tâm lý, đại đường dùng một nửa thuế má là nam hoàng tiên cống, nghìn vạn lần bách tính trôi dạt khắp nơi khổ đường lâu vậy, nhưng cũng không bằng Lý Doanh Đài một người quan trọng. Đừng giết ta, đừng. Đường Vương liều mạng dãy rủa, mà Lý Thái chỉ là ngẩng đầu lên có hơi mở ra hai mắt, mặt không thay đổi nhìn xem hướng lên phía trên trần nhà. Sau đó tay trái gắt gao che tại Đường Vương trên mặt, phải tay nắm lấy Châu Vân Đường kiếm, một hạ một chút cắt tại Đường Vương trên cổ. đỏ thâm huyết thủy như suối trào ra một dạng, thử hướng dưới đài triều thần. Đứng ở hàng trước thằng xui xẻo, trực tiếp bị ngâm vẻ mặt. Mặc dù đỏ thâm huyết thủy tanh hôi khó ngửi, nhưng đang nhìn đến Lý Thái kia tâm ngoan thủ đoạn độc ác về sau, tốt nhất là ngoan ngoãn đứng ngay tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám. Cầm lấy đi, tại trên Chu Tức Đại Nhai treo trên cao 10 ngày, sau đó chiêu cáo thiên hạ Đường Quốc do ta Lý Thái đăng cơ làm vương. Lý Thái xách lão Đường Vương mũ mau bên trên miệng lưu, sau đó tiện tay ném đi, liền đem một khỏa chết không nhắm mắt đầu ném tới giữa đại điện. Tuân mệnh. Một tên tiên nhu vệ hai tay chắp tay, một gối quỳ xuống nhận mệnh lệnh. Sau đó liền nhắc tới lão Đường Vương đầu, rời đi trước đại điện hướng Chu Tức Đại Nhai. Cứ như vậy, một hồi giết cha xoán bị tiết mục, vẹn vẹn chỉ dùng một hồi liền do Lý Thái hoàn thành. Ngươi nếu dám hành động thiếu suy nghĩ, quả nhân cái này dẹp tiên nam hoàng, diệt ngươi phổ độ giáo. Lý Thái nghiêng mắt nhẹ liếc một chút Kim Thiền, giọng nói cuồng vọng đến cực hạ. Mà theo sát lấy, dưới đài thiên nhu vệ nhóm liền lập tức thay đổi thân đao, đem ám tự doanh một nhóm người bao vây vào giữa. Kia 10 cái áo bào xám đạo sĩ vậy sôi nổi đi lên phía trước, hướng về phía Kim Thiền mặt lộ bất thiện. Từ hôm nay, quả nhân chính là Đường Vương, chư vị đám đại thần có gì dị nghị không? Đem lão thi thể của Đường Vương ném qua một bên, Lý Thái ngồi ở hắn tha thiết ước mơ kim phượng y lìa bên trên, nhìn xuống dưới đài run run rẩy rẩy đám quần thần. Giờ phút này, bất luận là văn thần hay là võ tướng đều im lặng. Một phương diện đối với lão Đường Vương băng hà, trong lòng xác thực còn có mừng thầm. Nhưng mặt khác, Lý Thái này trước mặt mọi người giết cha xương vương thủ đoạn tàn nhẫn, quả thực không hợp cấp bậc lễ nghĩa, thậm chí có thể nói vô cùng tàn bạo. Mặc dù tại Đường Quốc trong lịch sử, quả thực từng có mấy lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng cũ mới tiếp nhận, nhưng điều này trước mặt mọi người giết cha, cắt lấy đầu treo tại trên Chu Tức Đại Nhai hành vi hay là lần đầu xảy ra. Các thần do dự vài giây đồng hồ về sau, liền đồng thời hô: "Bái kiến đại vương, chúng ta không dị nghị. Trước mặt mọi người giết cha đăng cơ mà thôi, dù sao cũng so lão Đường Vương đem quốc gia tiễn cho người khác muốn tốt hơn nhiều." Nghĩ như vậy, tất cả mọi người vậy liền đã thấy ra. Tốt. Lý Thái khỏe miệng nhẹ nhàng dương lên, sau đó tiếp tục mở miệng nói: "Từ hôm nay, quả nhân phế chuất bên trong thư, thượng thư, môn hạ ba tỉnh, cùng lại, hộ, lễ, binh, hình, công lục bộ cùng với tể tướng chế, sửa lập tam thanh lục ngự, thái huyền ba tỉnh thập nhị bộ, do quả nhân sư phó, quốc sư Triệu Quy chân chủ tính trung tam thanh lục ngự, quả nhân này 15 vị sư minh, các sư đệ trưởng quản thái huyền ba tỉnh thập nhị bộ. Lập tức, phòng ngũ phẩm trở lên tất cả quan biên, các ngươi liền về nhà dưỡng lao đi." Lý Thái ngồi tại trên kim vượng y liễu, dùng ngón tay nhẹ gõ nhẹ hoàng kim chế tạo lan can, mà trong miệng nhàn nhạt lời nói, lại còn dường như sấm sét ở trong đại điện oanh tạc. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người rủi rủi lốt hai, hoài nghi vừa nãy Châu nghe chỉ là huyễn nói xong. Theo Đường Quốc thành lập mới bắt đầu, tồn tại ngàn năm tam tỉnh lục bộ tể tương chế, cứ như vậy bị phế truất, mà lại cái gì tam thanh lục ngự, thái huyền ba tỉnh thập nhị bộ, này không hiểu ra sao chế độ mới lại là cái gì. Còn có, Lý Thái lại là Triệu Quy chân đồ đệ, tin tức này càng làm cho mọi người á khẩu không trả lời được. Ngay cả Kim Tiền cùng Lý Doanh Đài đều bị khiếp sợ đến. Tạ sư đệ, không đúng, hẳn là Tạ đại vương. Đột nhiên, hơn 10 vị áo bào xám đạo sĩ bên trong, một vị nhìn như tuổi tác đã qua 60 lão đạo sĩ đứng ra, hướng phía Lý Thái chắp tay hành lễ. Kể từ hôm nay, ta chính là Thái Huyền Ba tỉnh người phụ trách, các vị các tướng quân cũng là lúc cái kia giao ra hổ phủ về nhà dưỡng lao đi. Lão đạo sĩ vung vẩy trong tay phất trần, hất cầm lên hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một vị tướng quân, vên vang đặc ý nói, không có chút nào một tia tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Mà giờ khắc này, các thần còn đang ở trong hoàng hốt, căn bản không ai đem trước mặt vị lão đạo sĩ này coi là thật. Thậm chí vị này bị cha hỏi tướng quân, càng là đối với này khịt mũi coi thường. Ngay cả lão Đường Vương cũng không dám tùy tiện bãi miễn quân quyền của hắn, một cái đạo sĩ túi đây là ăn gan báo sao? Tướng quân, hổ phù. Lão đạo sĩ lần nữa mở miệng nói, cút, một cái lao thần quân cũng xứng muốn hổ phù của ta. Tướng quân lạnh a một tiếng, trực tiếp đem trong ngực bội kiếm rút ra một đoạn. Nhưng một giây sau, chỉ thấy ba tên tiên như vệ đủ chen nhau mà lên. Ba thanh màu đen lưới đao, theo người tướng quân này phần bụng đâm vào, theo lồng ngực phá vỡ. Phốc, đúng lúc này ba thanh đường hành đao đen mực lại từ thể nội rút ra, mà tướng quân trong nháy mắt chính là một ngụm máu tươi phun ra, cả người cũng vô lực quỳ trên mặt đất. Đại vương, kháng ngài pháp chỉ người có phải nên giết? Lão đạo sĩ đem phất trần khẽ bước tại tướng quân trên mặt, sau đó nhẹ nhàng hướng phía Lý Thái hỏi. Giết. Lý Thái tiếng nói vừa hạ xuống dưới, lão đạo sĩ hai mắt phát ra một đạo lanh quang, mà trong tay phất trần trực tiếp hướng lên nhấc lên. Theo sát lấy từng chuỗi nội tạng, liền từ tướng quân trong miệng bị sống sờ sờ túm ra đây. Mà vị tướng quân này vậy trong nháy mắt mất đi sinh khí, che lấy khô quắc như tờ giấy bụng trực tiếp ngã trên mặt đất. Các vị sư minh, sư đệ, những vật này đợi lát nữa rồi nói sau, hiện tại là lúc cái kia lên đàn. Lý Thái khoát khoát tay, theo Kim Phượng Y Lý Thượng đứng lên. Sau đó cởi trên người Kim Phượng trường bảo, lộ ra cường tráng nửa người trên, chỉ mặc một cái quần trắng từng bước một hướng phía đi ra ngoài điện. Mà ở nơi ngực của hắn, chỉ thấy nửa viên Kim Phượng tỷ bị đâm rách ra thịt mười mấy chiếc xương sườn, vững vàng khóa tại trong lồng ngực, thay thế trái tim. Kim Phượng tỷ lóe lên phát ra màu vàng kim ánh sáng nhạt, dường như một đầu chim phượng bị vây ở trong lồng đồng dạng. Đại vương, đây chính là Trường An thành trăm vạn bách tính mệnh, ngài nghĩ kỹ. Lão đạo sĩ đi vào Lý Thái bên người, đùa mở miệng cười hỏi. Sư minh, bắt đầu đi, đừng cho quả nhân lại nói lần thứ hai. Lý Thái meo cặp mắt lại, đứng ở cao cao cửa đại điện, hướng phía trong thành Trường An nhìn lại. Nói hay lắm ba trường, còn có một chương đang biết. Đoán chừng phải cho tới 12 giờ một chút trong lúc đó đổi mới. Chương 127, Đại Đường Vương hậu chương 127, Đại Đường Vương hậu lúc này Trường An thành. Theo Lam Điền đại doanh giọng tới quân đội, đã tiếp quản đông tây nam bắc tất cả cửa thành. ngay cả trên tường thành thủ vệ cũng bị thay thế. Chẳng qua này thay thế quá trình có chút máu tanh tàn nhẫn. Mà giờ khắc này, Trương An thành tất cả thành cửa đóng kín, những quân nhân cầm trường mâu, đem thành nội 15 tuổi trở lên nam nam nữ nữ nhóm như là gia súc một dạng, chia ra đuổi tới phương hướng bên trong năm cái phương vị. Mà những người này trên mu bàn tay cũng có in phù hiệu màu đỏ ngòm. Đại Minh cùng trong, Lý Thái sắc mặt trắng bệnh cắn chặt môi, đem bộ ngực mình thứ ra tới xương sườn, một cái cương ép tách ra xuống dưới. Có chút biến thành màu đen máu tươi, theo ngực nhỏ xuống tại địa gạch bên trên. Đại Vương, nam là tâm thần, bắc là thật tinh, đông là căn hồn, tây là phế phách, bên trong là tỷ ý, các sư minh đệ đã chuẩn bị xong có thể tùy thời khai đàn, đến lúc đó chỉ cần ngài hoàn thành ngũ khí triều nguyên về sau, chẳng những có thể có đường quốc từ trước tới nay tối rồi giáo quốc vận, thậm chí thân thể này cũng đem thoát ly phàm thai trói buộc. Lão đạo sĩ đứng ở Lý Thái bên người, khóe miệng giơ lên một vòng đường cong mừng khấp khởi nói: "Vốn là bị chính thống huyền đạo trục xuất đạo môn hắn, phiêu bạt hơn nửa đời người, dựa vào trộm đạo lêu lổng tại giữa các nước. Mặc dù này một thân tà thuật từng mang đến cho hắn rất nhiều tài nguyên, mỹ nữ, nhưng trung quy bất nhập lưu lên không được mặt bàn, thậm chí còn bị chính thống đạo môn truy nã. Chẳng qua từ bị Triệu Quy Chân thu nhập tòa hạ, đã trở thành hắn thủ tịch đại đệ tử về sau, một giới yêu đạo cũng có thể sải bước vào trên triều đình, biến thành đại đường vạn người kính ngưỡng đạo sư. Tốt, chẳng qua trước lúc này, ta muốn đi làm một chuyện." Lý Thái thở phào hít một hơi, quay đầu hướng phía ám tự doanh trong đám người nhìn lại. Chỉ là lần này ánh mắt của hắn không còn âm hiểm độc ác, ngược lại biến nhu hòa, dường như là ngày đó tại thuộc đô lúc giống nhau thanh tịnh, non nớt. Doanh đài tỉ tỉ. Tại vừa nay đi về phía ngoài địa lúc, trong đám người mặc dù Lý Doanh Đài đã cúi đầu, tận lực né tránh ánh mắt hai người giao thoa. Nhưng Lý Thái hay là một chút thì nhận ra. Cái đó chính mình mong nhớ ngày đêm thân ảnh. Tỉ tỉ. Lý Thái một tiếng này tỉ tỉ, sợ ngây người tất cả mọi người. Lão đường vương Lý Vân Trạch, từng sinh hạ 12 cái dòng dõi, chỉ có một vị nữ tử. Đó chính là đại đường thứ 87 nhiệm kỳ thái tử, Lý Doanh Đài. Lý Doanh Đài không phải đã chết tại Nam Hoang sao? Nữ tử này rốt cục là ai? Theo Lý Thái ánh mắt nhìn, một vị miệng tiện đại thần theo bản năng mở miệng nói. Chẳng qua lời này vừa nói ra, liền bị Lý Thái vung ra Châu Vân Đường kiếm xuyên qua miệng. Tỷ tỷ làm sao lại chết, ai còn dám cho quả nhân lắm miệng một câu, ta thì cắt lấy đầu của hắn. Thanh âm lạnh lùng, nhường người ở chỗ này toàn thân run lên. Bọn hắn sao cũng không nghĩ ra, ngày bình thường nhìn lên tới toàn thân ngu đần cựu tố ra, thế mà ra tay ác độc như vậy. Tiểu này xem nhân mạng là có giác cử động, liền xem như lão đường vương Lý Vân Trạch cũng theo không kịp. Doanh Đài tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhanh, nhanh đến ta nơi này. Trong nháy mắt trở mặt, Lý Thái này ôn nhu đến thực chất bên trong âm thanh, giống như là một cái si tình công tử. Tiểu Cửu, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lý Doanh Đài khẽ thở dài một hơi về sau, liền đẩy ra ám tự doanh người đi ra, nhưng tay lại phóng tại trên chuôi kiếm, vẫn luôn cùng Lý Thái giữ một khoảng cách. Từ Lý Thái vừa mới mặc nhìn Kim Phượng Trường bảo đi lúc đi ra, Lý Doanh Đài liền triệt để đã hiểu. Làm ngày tại thủ đô, cái đó cùng hồi nhỏ giống nhau thời thời khắc khắc kể cận chính mình, ngây thơ chưa thoát tiểu đệ đệ nguyên lai đều là giả vờ. Doanh Đài tỷ tỷ, ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ hại ngươi sao? Nhìn thấy Lý Doanh Đài dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chính mình, con kia nhớ thương muốn nâng lên ung tùm mảnh tay cầm tại trên chuôi kiếm lúc, Lý Thái tâm giống như bị đâm giống nhau đau đớn. Nhất định là nam nhân kia, tuyệt đối là hắn mê hoặc ngươi, dám can đảm câu dẫn ngươi, ta nhất định phải đem hắn chặt thành thịt nát. Trong lòng, Lý Thái đã đối Kim Tiền phán hạ tử hình. Ngươi không được qua đây, thì đừng nói. Lý Doanh Đài a ngừng đi lên phía trước tới Lý Thái. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lúc này Lý Doanh Đài còn không biết, Lý Thái đã có một tia khác tình cảm. Nàng còn tưởng rằng Lý Thái cùng hồi nhỏ một dạng, là có chút ỷ lại chính mình trẻ con. Doanh Đài tỷ tỷ, ta muốn làm lớn đường vương, biến thành đại đường ngàn năm qua vĩ đại nhất vương. Sau đó, Lý Thái ánh mắt trong nháy mắt nhu tình như nước, miệng cũng vì căng thẳng biến hơi hơi run rẩy lên. Cắt lấy bố ruột đầu lúc đều không có run rẩy qua hai tay, giờ phút này thế mà thập chỉ thẳng băng, qua lại nắm chảo, vung ra, lại nắm chảo, lại vung ra như là đánh kết giống nhau đầu lưỡi, lắp ba lắp bắp hỏi ở trong miệng vòng quanh. Mà tất cả gò má đỏ bừng dường như là năng lực bóp chảy máu thủy đồng dạng. Sau đó, để ngươi biến thành đại đường vương hậu. Hình như có một đạo kinh lôi đột nhiên xuất hiện, bổ trúng Lý Doanh Đài đầu. Lý Doanh Đài ngây ngẩn cả người, nhẹ nhàng nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, mà theo yết hầu nhúc nhích, hô hấp vậy dần dần biến run rợn. Trừng lớn trong hốc mắt, ngay cả đồng tử cũng co vào ở cùng nhau. Lý Doanh Đài không thể tin lắc lắc đầu, nàng không thể tin vào tai của mình, không thể tin được chính mình vừa mới nghe được tất cả. Nhìn về phía Lý Thái con mắt, Lý Doanh Đài vốn định ở trong đó tìm thấy một tia trêu tức cùng nghiền ngẫm, nhưng thanh tịnh như trước ánh mắt bên trong, chỉ có kiên định cùng nghiêm túc. "Tiểu Cửu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Lý Doanh Đài mở miệng hỏi, nhưng ánh mắt lại tại né tránh. Ta biết tất cả mọi chuyện, ta muốn trở thành đường vương, muốn trở thành đại đường vĩ đại nhất vương, sau đó san bằng lục quốc, chỉ có dạng này, thiên hạ sẽ không lại người dám đối với tỷ tỷ ngươi chỉ trỏ trỏ." Lý Thái lên tiếng hô to, dường như chỉ có để cao tiếng nói mới có thể làm cho mình này khẩn trương nội tâm đạt được nhẹ nhàng. Lý Thái trong lòng rất rõ ràng, những việc này hắn có thể không thèm để ý chút nào, nhưng Lý Doanh Đài tuyệt đối không được. Hắn muốn ngăn chặn người trong thiên hạ miệng. "Câm miệng." Lý Doanh Đài nhắm mắt lại hô lớn, "Ngươi là muốn cho đại đường đã từng vinh quang thành vì người trong thiên hạ trò cười sao?" Dứt lời, Lý Doanh Đài liền rút ra Châu Vân Đường kiếm, sau đó sắc mặt lạnh băng chỉ hướng Lý Thái. "Đại đường vinh quang, này là cái thá gì? Nếu như tỷ tỷ ngươi vui lòng, chờ ta sau khi lên ngôi, ta liền sửa lại này quốc hiệu, vì tỷ tỷ tên của ngươi mệnh danh." Cũng không biết là điên hay là ngốc, lúc này Lý Thái thế mà nghĩ trọng cải quốc hiệu. Chẳng qua trước lúc này, ta muốn trước hết giết cái này cầu dẫn nam nhân của ngươi. Lý Thái đột nhiên quay đầu nhìn phía Kim Thiền, hai trong mắt bắn ra một đạo giết người hàn quang. Ban đầu lúc, Lý Thái còn chưa không xác định, phổ độ hiển sư chính là Kim Thiền. Chẳng qua đang nhìn đến tỷ tỷ Lý Doanh Đài về sau, Lý Thái liền có thể khẳng định. Trước mắt cái này phổ độ hiển sư thì là ngày đó tại thủ đô, nhưng tỷ tỷ nàng tâm hồn không chừng nam nhân, cái đó chết tiệt nam nhân. Chương này bị xét duyệt, mọi người đã hiểu hạ chương 128, Đại Tần Quốc Vận, Hắc Thủy Long Vận chương 128, Đại Tần Quốc Vận, Hắc Thủy Long Vận bảo hộ đại nhân. Chứa lâu như vậy hòa thượng cùng Nico, ám tự doanh người sớm thì hơi không kiên nhẫn. Đang nghe Lý Thái đối với Kim Tiền dạy rồi sát tâm về sau, đám người này dứt khoát thì không giả vờ, trực tiếp từ trong ngực lấy ra riêng phần mình vũ khí. Mặc dù Thiên Như Vệ vô luận là thực lực hay là nhân số, đều muốn thắng ám tự doanh. Với lại tại đây Đại Minh cung bên trong, còn có gần vạn tên Kim Lô vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng ở Nam Hoang loại đó địa phương quỷ quái, sơ soạn lần mò 13 năm ám tự doanh, trong lòng căn bản không một tia khiếp ý, chỉ cần Kim Tiền ra lệnh một tiếng, ám tự doanh người cho dù giết chết đầu, cũng muốn cắn đối phương một ngụm dưới thịt đến mới bỏ qua. Hạc Bình ông chính là gia hỏa này giết chết, các vị sư minh đệ nhanh trợ quả nhân khép lại tụ ngũ khí triều nguyên. Vừa nghe đến Tư Thiên giám giám chính đạo trưởng Hạc Bình ông, thế mà chết tại Kim Thiền trong tay. Triệu Quy Chân này 15 cái đồ đệ, đống chốc liền cảnh giác. Ngay cả từ đầu tới cuối, vẫn luôn cũng không hề biến hóa qua nét mặt Thiên Như Vệ nhóm, đều đột nhiên run lên một cái. Thiên Như Vệ nghe lệnh, bất chấp đại giới giết người năm này. Lý Thái hô to một tiếng về sau, liền đưa tay phải ra trực tiếp lấy ra vào trái tim, đem kia nửa viên kim phượng tỷ đưa ra. Chỉ thấy nhiễm huyết tương kim phượng tỷ, chẳng biết tại sao thế mà hết rồi một tia trang trọng, ngược lại như là theo tà túy đống trong sinh ra. Tiểu Cửu, ngươi mau dừng tay, ta, này vương vị ta không cùng ngươi tranh giành, van cầu ngươi không muốn ra tay với Kim Thiền. Lý Doanh Đài lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra ngược lại kích thích Lý Thái kia yếu ớt mẫn cảm tâm tư đố kỵ. Nhìn Lý Doanh Đài lòng nóng như lửa đốt không tiếc bỏ cuộc vương vị, đều muốn bảo vệ Kim Thiền một cái mạng. Lý Thái tức giận thẳng cắn răng. Thậm chí tại Lý Thái tâm lý đều đã cảm thấy, Kim Thiền cái này tiện nam người đã sớm chiếm tỷ tỷ tấm thân xử nữ, hai người tại Nam Hoang này 13 năm trong, từ lâu được qua nhiều lần chu công chi lễ. Cho quả nhân tạm thời lưu hắn một mạng. Lý Thái che ngực, thở hổn hển nói mà một bên Lý Doanh Đài còn tưởng rằng việc này có hòa hoãn, liền trong nháy mắt buông xuống lo lắng tâm, cũng thở phào một cái. Chẳng qua tiếp theo chuyển hướng, nhường Lý Doanh Đài không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Cho quả nhân chém đứt cái này tiện nam người tứ chi, móc xuống mắt khẩu, băm hắn dâm căn cầm cho ăn. Thiên Nhu Vệ trong nháy mắt nhận mệnh lệnh, bọn hắn vậy đã nhìn ra, Tân Vương dường như cùng cái này giả mạo phổ độ hiển sư người có một chút liên quan. Mà liền tại hai bên chuẩn bị giao chiến một máy mắt, đột nhiên, ám tự doanh bộ hạ trên người bị một cái thật dài màu đen hư ảnh bao phủ, thì cùng Kim Phượng tỷ là Đường Quân đem lại quốc vận một dạng, cái này từng đầu màu đen hư ảnh cũng làm cho ám tự doanh người có một tia đại tần quốc vận. Đây là Tần Quốc Hắc Thủy Long Văn, Tần Quốc quốc vận làm sao lại như vậy xuất hiện tại ta đại đường cảnh nội? Một vị hiểu sâu biết rộng lao tướng quân trong nháy mắt liền nhận ra được, này chiếm cứ tại trên người ám tự doanh hư ảnh, cùng làm năm trên chiến trường gặp phải giống nhau như lúc. Tần Quốc quốc vận. Lời này vừa nói ra, chẳng những Lý Thái cùng Lý Doanh Đài hai người ngây ngẩn cả người, ngay cả ám tự doanh người cũng chưa kịp phản ứng. Lần đầu tiên nhìn thấy đại Tần Quốc vận bọn hắn, thần sắc kinh ngạc không thể so với những người khác thiếu. Tần Đức chiêu chiêu, Tần Uy liệt liệt, vết chân chỗ đến, chớ không thần phụ. Tiểu tiểu lão Tần, huyết bất lưu can, tử bất lưu chiến, ta đại Tần các dũng sĩ, các ngươi có nguyện ý hay không theo ta kiếm chỉ bắt phương, chém hết trước mắt tất cả địch nhân. Kim Tiền rút ra ngư phúc, ngạo nghễ hô. Âm thanh vang dội như là kim thạch thanh âm, xuyên thấu lòng người. Mà này đứng sừng sững giữa thiên địa giống như nguy nga ngọn núi dáng người, tỏa ra một câu nghiêm nghị uy nghiêm bất khả xâm phạm. Vương Vũ Hương Sư, tu ngã qua mâu, giữ tử đồng cửu. Vương Vũ Hương Sư, tu ngã mâu kích, giữ tử giai tác. Vương Vũ Hương Sư, tu ngã giáp binh, giữ tử giai hành. Giết, giết, giết. Mặc dù chỉ có vẻn vẹn hơn 400 người, nhưng ám tự doanh lại giống như kia sông lên trên chiến trường trăm vạn hùng binh đồng dạng. Giờ khắc này, đại Tần Hắc Thủy Long Vận nhường mỗi một cái ám tự doanh các chiến sĩ đánh đầu thằng đó. Mặc dù bọn hắn vậy không rõ ràng, này quốc vận rốt cục từ đâu đến, nhưng bọn hắn hiểu rõ, hiện tại muốn làm chính là đi theo người trước mắt, đem này bên trong đại điện địch nhân chạm dưới kiếm, quyết không thể có hại đại Tần uy nghiêm. Danh xưng đại đường tinh nhuệ nhất hộ vệ, Thiên Như Vệ, tại nhân số dư thừa gấp 2 tình huống dưới, lại bị toàn diện áp chế. Màu đen huyền giáp vỡ vụn thành viên, đường hành đao đen mực bị chém thành hai mảnh. Mà kỳ quái nhất thì là, ám tự doanh người dù là bị đâm xuyên lồng ngực, nhưng khoang miệng hơi quấy một phen về sau, liền sẽ như là cái gì đều không có xảy ra giống nhau thương thế trong nháy mắt khỏi hẳn. Loại tình huống này chắc chắn không phải quốc vận có thể làm được. Mà lúc này, ở xa bên ngoài vạn dặm A phòng cung bên trong, Doanh Lâu nằm ở to lớn Hắc Thủy Long Tháp bên trên. Chỉ thấy sắc mặt của hắn tái nhợt, ngực phập phồng không ngừng, thì liền hô hấp cũng trở nên cực kỳ gấp rút, toàn thân trên dưới tức thì bị mồ hôi thấm ướt. Trong tầm cung, chỉ có Hoa Dương cùng Hoa Thái Ý hai người bận trước bận sau. Mà bên ngoài tầm cung, Lãng Thư Lâu thủ thư nhân thì một thân một mình một kiếm thủ tại cửa ra vào. Cho dù ai đều không cho bước vào nơi này nửa bước. Đêm qua, Kim Thiền trong lòng rất rõ ràng, bước vào Đại Minh cung thí quân xoán bị, chắc chắn không phải một chuyện dễ dàng. Cho dù vì Đường Vương nguyên nhân, Đường quốc đã không giống với ngày xưa, nhưng một nước nội tình, cho dù không có đại quân áp chế, quốc đô trong vẫn như cũ nguy cơ từ phía. Vẹn vẹn chỉ dựa vào ám tự doanh này hơn 400 người, khẳng định là không thể giúp bất luận cái gì bận rộn. Cho nên tại thận trọng tự hỏi qua đi, Kim Thiền hay là quyết định nhường Doanh Lâu bên ấy, tại thân thể năng lực thừa nhận được cực hạn phạm vi bên trong, làm hết sức mức độ lớn nhất vận dụng một lần quốc vận. Mà cũng đúng thế thật Doanh Lâu lần đầu tiên vận dụng quốc vận. Chẳng qua lần này ngược lại để Kim Thiền phát hiện một sự kiện. Kim Thiền cố này cũng không thuộc về tần quốc con dân cơ thể, thế mà cũng được tiếp nhận quốc vận gia trì. Các sư minh sư đệ, nhanh là quả nhân hội tụ ngũ khí triều nguyên, hiện tại ta còn không có quốc vận kể bên người, nhanh. Nhìn Thiên Nhu vệ thế mà không địch lại đối phương, Lý Thái nhíu mày, vội vàng thúc giục dậy rồi những đạo sĩ này. Mà lúc này Kim Thiền, tay trái ngư phúc kiếm, tay phải thanh đàn. Tại quốc vận gia trì dưới, trong khoảnh khắc, liền có 10 cái Thiên Nhu vệ bộ hạ chết dưới tay hắn. Chẳng qua Thiên Nhu vệ lại thêm liên tục không ngừng gọi tới Kim Nô vệ, số người này bên trên ưu thế, ngược lại để Kim Thiền trong lúc nhất thời không cách nào tới gần Lý Thái. Nhìn trước mắt thế cục hỗn loạn, Đường quốc những thứ này các lao thần ngược lại là sinh lòng ý mừng, tất cả đều lẫn mất xa xa. Thậm chí trong lòng còn hy vọng, Lý Doanh Đài cùng cái này giả mạo nhà của Phổ Độ Hiền Sư Băng, có thể giết Lý Thái. Rốt cuộc lời như vậy, bọn hắn những thứ này lao thần còn có thể bảo toàn chính mình chức quan. Các sư đệ, mọi người cùng nhau trợ Đường Vương ngũ khí triều nguyên. Triệu Quy Chân đại đệ tử, vị lao đạo sĩ kia hơi vung tay bên trong phất trần, hô to một tiếng. Mà đúng lúc này, này 15 vị đạo sĩ liền 5 người một tổ, nhẹ nhàng nhảy lên liền nhảy tới trong sân động. Ngày hôm qua chương 3, 2 giờ khuya đã phát, chẳng qua bị xét duyệt mấy lần, thực sự thật có lỗi. Chương trước, cưới vợ và từ ngữ xóa một chút, đọc mọi người gánh vác đợi một chút. Hôm nay làm xét duyệt dùng không ít thời gian. Chương 129, điên cuồng Lý Thái, bị sỏ xuyên kim tiền chương 129, điên cuồng Lý Thái, bị sỏ xuyên kim tiền đại minh cung, chính điện trước trong sân rộng. Chỉ thấy 15 cái áo bào xám đạo sĩ, 3 người là một tổ, chia ra đứng tại đông tây nam bắc bên trong 5 cái phương vị. Màu đỏ ngọn đến đứng ở ngũ phương nhóm lửa, ngũ sắc để cờ xí cắm trên mặt đất tung bay theo gió. Mà Đường Vương cố kia thi thể không đầu, cũng bị cái đó tuổi tác lớn nhất đạo sĩ dùng phất trần cuốn tới, bày tại ở giữa nhất. Có người nắm nuốt giấy vàng màu đỏ phụ lục, có người lung lay tam thanh linh, còn có người thì tay cầm đảo một kiếm, chỉ vào bầu trời dừng lại vung ấy. Đường Vương đã chết, tinh khí quy thiên, thần khí về địa, thịt về thổ, huyết về thủy, cốt về thạch, phát về thảo, hiện vì Đường Quốc Vương đô trăm vạn bách tính, luyện hắn cục cưng tỷ phế thận, hợp thành ngũ tạng tinh khí, lao quân cấp cấp như luật lệnh theo 15 vị áo bào xám đạo sĩ đồng thời miệng niệm đạo kinh, lên đàn cách làm sao. Chỉ thấy thi thể của Đường Vương trong nháy mắt hóa thành huyết thủy đảo ngược vào thiên. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời hồng vân đột nhiên áp chế, dày đặc tại Trường An thành cùng trời, giống như đưa tay liền có thể chạm đến. Nay chiếu nặng bầu không khí bao phủ Trường An thành, để người hít thở không thông, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ngột ngạt. Thành Nam, thành Bắc, thành Đông, thành Tây, trong thành, năm cái cự đại màu đỏ phụ lục đột nhiên hiện lên ở dân chúng dưới lòng bàn chân. Thoáng chốc, từng cái hư thối cánh tay, lít nha lít nhít theo lòng đất toát ra. Thành Bắc bách tính bị cướp đi thận, thành Nam bách tính bị cướp đi tâm, thành Đông bách tính bị cướp đi can, thành Tây bách tính bị cướp đi phế, dân chúng trong thành thì bị cướp đi tỷ. Hư thối cánh tay trực tiếp đâm vào dân chúng cơ thể, đem khí quan sống sờ sờ rút ra, nắm ở trong tay. Sau đó liền hướng phía Đại Minh cùng phương hướng bay đi, mà còn lại bị sợ mất mật người còn sống nhóm, trong nháy mắt tan tác như chim ong, cùng nhau xông về phụ cận thủ vệ binh, cố gắng vì nhân số ưu thế, xông phá phòng ngự lại lần nữa lấy được tự do. Cho dù trào ra tại tối người phía trước, bị thủ vệ trong tay binh qua vô tình xuyên qua cơ thể, người phía sau vậy che giả mang mọc, nghĩ phải thoát đi cái này đáng sợ lò sát sinh. Cứ như vậy, trên mặt đất bị đào giống nội tạng thi thể càng tích càng nhiều, thủ vệ dưới chân cũng là thi hải thành núi. Tất cả Trường An thành đều bị mùi máu tươi cùng quỷ dị bao phủ. 15 tuổi trở xuống người trẻ tuổi thì tránh trong phòng dưới đáy bàn run lẩy bẩy. Thì tính thân nhân của bọn hắn lúc này như heo tử giống nhau bị mở ngược một bụng, bọn hắn cũng liền bước ra môn nhìn một chút dũng khí đều không có. Bên kia, Đại Minh cung, chính điện vùng trời. Đẫm máu ngũ tạng, còn như mưa rơi giống nhau hướng xuống đất rơi xuống. Vũ khí Triều Nguyên, vũ khí Triều Nguyên, ha ha, ta lập tức thì có thể trở thành tất cả Trung Nguyên vĩ đại nhất vương. Lý Thái hai tay triển khai, ngửa mặt lên trời cười như điên không thôi. Mà những thứ này sền sệt dính đầy huyết nội tạng, dường như là từng cái nhũ thịt bám dính tại Lý Thái phía sau lưng. Chỉ chốc lát, năm cái tùy tâm can tỳ phế thận chia ra tạo thành cốt thịt, theo Lý Thái phía sau lưng mọc ra, nối thẳng trên trời hồng vân. Quốc vận, lao già nhóm, các ngươi quốc vận tất cả đều thuộc về ta, ha ha. Lý Thái ngạo mạn tiếng cười, tại Trường An thành mỗi một góc quanh quần. Đại Đường tông miếu sụp đổ, bàn thờ bên trên bài vị vỡ vụn thành mấy khối. Lão Đường Vương Lý Vân Trạch cùng lịch Đại Đường Vương quốc vận, toàn bộ giống như là biển gầm không ngừng tràn vào Lý Thái cơ thể. Mà Lý Thái trong tay kia nửa viên kim phượng tỷ bên trên, giờ phút này thật giống như có một đầu thực thể hóa chim phượng chiếm cứ. Tiểu Cửu, ngươi đang làm cái gì? Lý Doanh Đại ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Này năm cái xuyên thẳng tận trời côn thịt, chí ít cướp đoạt mười mấy vạn đại đường bách tính sinh mệnh. Nàng không rõ, hồi nhỏ vẫn đi theo chính mình phía sau cái mông Lý Thái, tại sao lại trở nên như thế tang tâm bệnh cuồng? Mặc dù ám tự Doanh cùng Đường Quốc Thiên Nhu vệ, Kim Lô vệ chém giết thành một đoàn, nhưng bất kể những người này đánh làm sao kịch liệt, Lý Doanh Đại bốn phía lại không có mờ ai. Tỷ tỷ, ngươi đây là biểu tình gì? Ta hiện tại đã trở thành đại đường vĩ đại nhất vương, chờ ta chính thức đăng cơ về sau, đều sẽ dùng tốc độ nhanh nhất hoành tạo lục quốc, nhất thống Trung Nguyên, đến lúc đó ngươi sẽ thành khắp thiên hạ vương hậu, tỷ tỷ ngươi lẽ nào không vui sao? Lý Thái mặt biến dữ tợn mà xé rách, cơ thể mất tự nhiên mà mèo. Ánh mắt của hắn lóe ra quỷ dị qua mang, khi thì híp lại, khi thì trừng tròn xoe, để lộ ra một loại cực hạn bị điên. Mà ngôn từ bên trong vậy tràn đầy bệnh trạng hoang tưởng cùng bạn bèo suy luận. Ngươi như muốn trở thành đường vương, sao có thể xem ta Đại Đường bách tính sinh mệnh như cỏ rác, ngươi đã điên rồi. Lý Doanh Đài rút ra Châu Vân Đường kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng xa xa Lý Thái. Bách tính, tỷ tỷ, ngươi hiểu lầm ta. Lý Thái nhíu mày, dường như biến có chút thương tâm. Một đám như giỏi bọ giống nhau tiện dân, năng lực tạo ra được một cái vĩ đại nhất Đường Vương, bọn hắn lẽ nào không nên cảm thấy vinh hạnh sao? Tỷ tỷ ngươi yên tâm, những thứ này bọn tiện dân ta không có đem bọn hắn toàn bộ giết chết, 15 tuổi trở xuống người ta cũng đều giữ lại đâu, chỉ cần hôm nay qua đi, ta liền để người còn sống không ngừng đi sinh dục, một thai tiếp lấy một thai sinh, không dùng đến mấy năm Trường An liền có thể khôi phục phồn hoa của ngày xưa. Ta thậm chí có thể để cho tất cả Đại Đường đều như vậy làm. Tỷ tỷ, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu tiện dân, ta có thể để bọn hắn sinh bao nhiêu, ngươi đừng sinh đệ đệ tức giận được không? Lý Thái điên rồi, hắn suy luận đã triệt để hỗn loạn. Thanh âm ủy khuất tăng thêm bệnh trạng nụ cười cùng bạn bèo ngũ quan, ở trên mặt tạo thành một cái hình trạng ma quái, làm cho người không rét mà run. Người Lý Doanh Đài dường như muốn nói cái gì, nhưng lại cũng không nói đến. Ngựa đầu thật dài hít thở sâu mấy ngụm về sau, liền đột nhiên trực tiếp xé mở áo, lộ ra còn lại nửa viên kim phượng tỷ. Đường quốc Lý Thị Vương tộc, thứ 87 nhiệm kỳ thái tử Lý Doanh Đài, hôm nay mượn đại đường quốc vận, tru sát Lý Thị bất hiếu tử tôn, ngày sau, nguyện vì bản thân bị quốc chi bất tưởng, không oán không hối. Lý Doanh Đài ấn đường đột nhiên sinh ra một quả màu đỏ quan âm chí, kia kiên nghị tràn ngập anh khí hai con ngươi, nhìn chòng chọc vào xa xa Lý Thái. Mà trong tay nàng Châu Vân Đường kiếm thì bị một đầu chim phượng vây quanh. Cả người uy nghi nghiêm nghị. Giờ khắc này, Lý Doanh Đài giống như đã trở thành Trường An thành trung tâm. "Tỷ tỷ, ngươi đây là muốn hướng ta huy kiếm? Ta làm gì sai sao?" Xa xa Lý Thái trừng lớn hai mắt, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc cũng khó hiểu. "Tỷ tỷ làm sao lại như vậy dùng loại ánh mắt này nhìn mình, thậm chí còn mượn quốc vận? Đừng gọi ta tỷ tỷ." Xem xét mắt bầu trời, tiếp tục liên tục không ngừng bay tới nội tạng, Lý Doanh Đài tâm hung ác, sau đó nghiêm nghị hô: "Ta đã hiểu." Đột nhiên, Lý Thái thất lạc túi thấp đầu, trong tay Châu Vân Đường kiếm cũng bị hắn ném tới một bên. Coi như Lý Doanh Đài cho rằng Lý Thái hồi tâm chuyển ý lúc, ai ngờ, Lý Thái đột nhiên ngẩng đầu, vì nổi giận, bắp thịt trên mặt co lại thành một đoàn còn hiện đầy gân xanh. "Là ngươi, nhất định là ngươi mê hoặc tỷ tỷ." Lý Thái tiếng gầm gừ vừa hạ xuống dưới, chỉ thấy sau lưng hắn một cái côn thịt, liền tựa như một con cự mãng, dùng đến tốc độ cực nhanh hướng phía xa xa Kim Thiền đâm tới. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền xuyên qua Kim Thiền cơ thể. Chương 130, Kim Thiền sống thành phổ độ hiền sư. Chương 130, Kim Thiền sống thành phổ độ hiền sư. 10 tấc quy mô côn thịt xuyên qua Kim Thiền. Mà điên cuồng bên trong Lý Thái dường như còn không có nguôi giận, đúng lúc này lại đem Kim Thiền chọn làm ra đại minh cung phía trên Hồng Vân bên trong, trực tiếp chặn ngang xé rách thành hai đoạn. "Đại nhân." "Kim Thiền." Ám tự doanh cùng Lý Doanh Đài nhìn bị một phân thành hai Kim Thiền từ không trung rơi vào trong thành Trường An, đồng thời hoảng sợ nói: "Giết." Ám tự doanh bộ hạ chẳng những không có vì Kim Thiền chết biến rắn mất đầu, ngược lại bị phẫn nộ cùng bi thống chôn nhóm lửa. Đại tần hát thủy long vận, để bọn hắn biến không sợ hãi, trong tay binh qua biến có thể đồng tâm thạch, nguyên bản còn có lực đánh một trận thiên nhu vệ, trong nháy mắt quân lính tăng dã. "Tỷ tỷ, cái đó tiện nam nhân đã chết rồi, ngươi bây giờ có thể đáp ứng ta sao?" Không biết có phải hay không bị này năm cái ngũ khí triều nguyên côn thịt ảnh hưởng, chỉ thấy Lý Thái mặt co quắp không ngừng, dường như là 70-80 tuổi mất đi được động lực lão nhân một dạng, khoe miệng còn không ngừng địa chảy ra nước bọt. Mà lúc này Lý Doanh Đài căn bản không muốn trả lời hắn nửa câu. Trong tay Châu Vân Đường kiếm chỉ hướng lên bầu trời, đều đâu vào đấy chỉ huy ám tự doanh mọi người và nàng cùng nhau thẳng hướng Lý Thái. Trên lưới kiếm con kia kim phượng chim thì vây quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn. Giờ khắc này, Đường quốc Kim Phượng Chim cùng Tần quốc Hát Thủy Long, hay là từ trước tới nay lần đầu tiên dắt tay nên địch. Bên kia, Kim Thiền trên dưới hai nửa cơ thể rơi vào trong thành Trường An bị đào rỗng lá lách trong đống thi thể. Ở chỗ này, ước chừng 20 vạn bách tính, lúc này đã chết 7-8 phần. Đầy đất như núi thi hải, lại như kia hố chôn người giống nhau đáng sợ. Cả mảnh thổ địa trên đều là màu đỏ sền sệt huyết tương, giống như dường như là huyết hải thủy triều đồng dạng. Chẳng những buồn nôn còn tanh hôi khó ngửi. Đây là phổ độ hiền sư. Vì buổi sáng hôm nay, Kim Thiền giả mạo phổ độ hiền sư bước vào Đại Minh cung chuyện sớm đã lưu truyền sôi sùng sục. Dẫn đến tất cả Trường An người đều biết, phổ độ hiền sư đích thân tới Đại Đường, là Đường Vương thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Là hiền sư tới cứu chúng ta, là hiền sư tới cứu chúng ta. Không biết là ai đột nhiên mở miệng hô. Mà theo sát lấy, chính là như núi kêu biển gầm tiếng giống. Tất cả người còn sống giống như bắt được một tia hy vọng, trong nháy mắt quỳ ngã trong vũng máu, đem đầu dập đầu thùng thùng rung động, trong miệng còn không ngừng hô to, phổ độ hiền sư, phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn. Lòng dạ từ bi cho dù người bên cạnh từng bước bị đào ra lá lách, bọn hắn vẫn như cũ quỷ hoài không dậy, đem hy vọng sống sót toàn bộ ký thác vào trên người phổ độ hiền sư. A, một cái luyến tỷ tiểu thí hải đã lại lần nữa mọc ra nửa người Kim Thiền, đứng ở cao cao đống xác, một bên lắc lắc cổ bỏ đi đã hư hao thiên nhân bị, một bên lẩm bẩm. Mà người phía dưới đang nhìn đến người mặc quan âm phí phổ độ hiền sư lại là cái nam nhân về sau, mặc dù có chút kinh ngạc nhưng cũng không dám đi chất vấn. Cùng lúc đó, trên mặt đất toát ra hư thối cánh tay, lại có một đầu không có mắt hướng phía Kim Thiền bụng lấy ra quá khứ. Chẳng qua Ngư Phúc nhẹ nhàng đạch một cái, liền đem này hư thối nhưng lại cứng rắn tay chặt thành đến tiết. "Hiền sư, hiền sư quả nhiên tới cứu chúng ta." Thành tín các tín đổ tiếng hô liên miên không ngừng. Nhưng cùng với nó tương phản, một bên thủ đám vệ binh lại hướng phía Kim Thiền kéo cung bắn tên. "Siêu, siêu, siêu" mấy trăm chi màu bạc mũi tên như mưa rơi rơi xuống. Chẳng qua mũi tên còn chưa cận thân lúc, trên đất thanh đàn liền vươn một cái thô to xúc tu, giúp Kim Thiền chặn này dày đặc công kích. Mắt thấy bình thường vũ khí đối với Kim Thiền dường như không có hiệu quả, Những thứ này đến từ Lam Điền đại doanh thủ vệ binh, liền kéo xuống trên người da thịt, cùng mấy ngày trước đây tại Nguyên Thượng gặp phải một dạng, biến thành từng cái bề ngoài xấu xí trưởng tranh chua nhà sơ tiêu. Quả nhiên, hôm qua đi ngang qua Lam Điền đại doanh lúc, Kim Tiền liền cảm giác có chút không đúng. Chẳng qua những thứ này sơ tiêu, ngược lại vậy không phải là đối thủ của Kim Tiền, thậm chí chúng nó thể nội oan hồn còn có thể bổ dưỡng thanh đàn. Bên trên, tới phiên ngươi. Kim Tiền nhẹ a một tiếng, đồng thời đem Ngư Phúc thân kiếm dùng sức gõ hướng về phía thanh đàn. Nghe thấy thanh thúy tiếng va chạm vang lên, thanh đàn giống như cảm nhận được mệnh lệnh bình thường, liền cơ xúc tu đem những này sơn tiêu tượng kẹo hồ lô giống nhau xuyên thành một chuỗi. Cùng lúc trước một dạng, sơn tiêu bị phá bụng sau bên trong rồi sẽ chui ra một ít oan hồn. Chẳng qua những thứ này oan hồn cũng không có lấy được tự do quá lâu, kết quả của bọn nó đều không ngoại lệ bị thanh đàn hấp thụ, sau đó trả lại cho Kim Thiền. Ngắn ngủi mấy giây trong lúc đó, trở thành sơn tiêu bọn thủ vệ lại toàn bộ bị tiêu diệt hầu như không còn. Mà trùng hoạch tự do dân chúng giống như lâm vào trong điên cuồng, bọn hắn liều lĩnh hướng về bốn phía chạy như điên, dốc hết toàn lực địa muốn xa rời cái này đáng sợ lò sát sinh. Trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hoảng sợ thét lên cùng tiếng hô hoán, mọi người tranh nhau chen lấn thôi táng lẫn nhau, sợ lạc hậu một bước thì hội gặp bất chắc. Mỗi người bọn họ trong lòng chỉ có một suy nghĩ, chính là mau chóng chạy khỏi nơi này, rời xa trận này máu tanh ác ngục. Ta nhất định phải đem hiền sư vẽ xuống đến, treo ở đại đường mỗi một tọa trong chùa miếu, làm cho tất cả mọi người đi kính ngưỡng hiền sư hình dáng. Nhìn qua Kim Tiền dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất không thấy gì nữa bóng lưng. Người còn sống sót bên trong một cái tên là Ngô đạo tử hòa sĩ, đem Kim Tiền bộ dáng in dấu thật sâu khắc ở chỗ sâu trong óc. Mà sau khi về nhà, Ngô đạo tử liền đóng cửa không ra toàn tâm đầu nhập vào hội họa bên trong, không phân ngày đêm địa huy hào bắt mặc, giống như không biết mệt mỏi đồng dạng. Mãi đến khi vẽ xong thứ 500 bức Kim Tiền khoác lên quan âm phí chân dung lúc, hắn mới dừng tay lại bên trong bức vẽ. Mấy ngày sau, này 500 tấm Kim Tiền chân dung một khi ra mắt liền nhanh chóng vang dội ra, rất nhanh liền chuyển khắp tất cả Trường An đầu đường cuối ngõ. Các loại vẽ phòng chế chi tác càng là hơn tầng tầng lớp lớp. Không đến mấy tháng thời gian, những bức họa này làm đã truyền bá đến Trung Nguyên cái khác lục quốc, còn dẫn tới sóng to gió lớn. Mà Ngô đạo tử đồng thời vậy thanh danh lan truyền lớn, bị người đời khen ngợi là Trung Nguyên họa thánh. Thậm chí tại mấy tháng sau, hắn họa tác bị vây đỡ trình độ càng thêm tăng gọn, đến mức sau đó vương công quý tộc nhóm cho dù vung tiền như rác, cũng khó có thể cầu được một bức do Ngô đạo tử thân bút vẽ xuống Kim Tiền đồ. Lúc này bên kia, vì Lý Thái đột biến, Đại Minh cung sớm đã loạn cả một đoàn. Kim Tiền dường như không có phí khí là gì, liền lại lần nữa về tới đại điện quảng trường. Đại nhân quả nhiên không chết. Ám tự doanh người vui mừng. Bọn hắn cho rằng Kim Tiền cũng là dựa vào phổ độ hiển sư linh dược sống tiếp Kim Tiền, nhanh. Thay ta ngăn lại bọn này lê tởm yêu đạo, Lý Thái để ta tới tự mình giải quyết. Lý Doanh Đài độc bộ tiến lên, vốn là muốn tự mình ra tay kết thúc trận này hoang đường phân tranh. Nhưng mà, làm nàng bất ngờ là, kia 15 tên đạo sĩ như quỷ mị đột nhiên hiện thân, gắng gượng địa chặn nàng tiến lên con đường. Nhưng đám người này cũng không có đối với Lý Doanh Đài hạ tử thủ, mà là dựa vào quỷ dị đạo pháp và quần nhau chỉ hoãn thời gian. Ngươi làm sao có khả năng còn sống sót? Nhìn thấy Kim Tiền còn sống sót, trong này tối người tức giận là thuộc Lý Thái không thể nghi ngờ. 126 chương 128 chương, vị hậu trường thì thẩm xóa mấy trăm chữ, hiện tại đã sửa trở về. Cùng loại tỉ tỉ, cưới, móc tim móc phổi, toàn bộ bị xóa, 126 chương, hiện tại không có viết một cái cưới chữ, mọi người lĩnh hội một tự động. Trước đó cảm giác đọc không thông thuận độc giả, thực sự thật có lỗi. Chương 131, lại là ngươi. Bị đâm xuyên trái tim Lý Doanh Đài chương 131, lại là ngươi. Bị đâm xuyên trái tim Lý Doanh Đài mặc dù trong thành có một bộ phận máy tính, bị Kim Tiền thuận tay cứu ra, nhưng vẫn không có ảnh hưởng Lý Thái ngũ khí triều nguyên. Giờ này khắc này chỉ thấy bầu trời bên trên, chia ra tùy tâm can tỷ phế thận tạo thành 5 đoàn thịt nói che khuất bầu trời. Mà thịt trong mây, lại dọc theo 5 cái như ngón tay tráng kiện mạch máu, những thứ này giữ tận bặm mẹo mạch máu thì giống như rắn độc, thẳng tắp cắm vào Lý Thái phần lưng. Từ ngực, từ ngực. Tựa hồ là đang hấp thu cái quái gì thế đồng dạng. Thiện nhân, nay liền để ngươi biến thành quả nhân tế thiên dùng công phẩm. Lý Thái nổi giận một tiếng, liền cầm trong tay Châu Vân Đường kiếm hướng phía Kim Tiền giết tới đây. Trên bầu trời năm đoá thì nói, cũng tại hai người giao chiến trung tâm rơi ra ngũ tạng ngũ. Nhìn như bụi bấm, mềm nhũn nội tạng, lại là giống như thiên ngoại đá bay bình thường, đem mặt đất ném ra vô số cái hố sâu. Mà Kim Tiền lại không chút hoang mang đem thanh đàn đưa tại trên mặt đất, một tay cầm nhân bị Ngư Phúc cùng Lý Thái dây dưa, một tay cầm ra triệu quy chân chuông đồng vàng đung đưa. Đinh linh, đinh linh. Tiếng vang lanh lảnh, cùng trước mắt môi trường so ra có chút không hợp nhau. Theo chuông đồng vàng vang lên, chỉ thấy Đại Minh cung nội quyện dậy rồi một đạo màu vàng gió lốc đem hai người vây quanh, nhờ người bên ngoài không nhìn thấy bên trong phát sinh tất cả. Ngươi đây là muốn cho mình tuyển nghĩa địa sao? Đáng tiếc ta muốn để ngươi hài cốt không còn. Câu dẫn Lý Doanh Đài cái này tội danh, tại Lý Thái tâm lý đây tạo phản còn nghiêm trọng hơn nhiều. Mà Lý Thái đang nhìn đến Kim Tiền sau khi trở về, liền trong lòng quyết định, hôm nay nhất định phải đem Kim Tiền mỗi một cây xương gãy sau rút ra, tách ra ném đến Đại Minh cung nội trong nhà xí, đem làn da hoàn chỉnh lột bỏ treo trên cao ở cửa thành lầu trên, đem thân thể chặt thành bánh nhân thịt bao thành bánh bao đi đút cho tên ăn mày. Nhìn chân thật Lý Thái đang lẩm bẩm lầu bầu, Kim Tiền chỉ là cười khinh bỉ, liền ngẩng đầu lên đem trong tay Ngư Phúc theo cổ chèn, đẩy ra yết hầu trực tiếp xâm nhập đến trong dạ dày. Sau đó hai tay triển khai, mặc cho từ trên trời ngũ tạng vũ đem chính mình nện cái nát nhừ. Này không khác nào tự sát một màn, nhường Lý Thái cũng sững sờ ngay tại chỗ. Mặc dù lúc này chính mình đã hội tụ phần lớn ngũ khí triều nguyên, một bộ phận nhục thể vậy thoát ly phàm thai, nhưng coi như thế, hắn cũng không dám giống như Kim Tiền muốn chết. Rốt cuộc loại hành vi này thực sự quá mức điên cuồng cùng ngu xuẩn. Mà bên kia, cách đó không xa thanh đàn toát ra mấy cây xúc tu, gặm ăn dậy rồi trên mặt đất kim tiền khối thịt. Mãi đến khi ăn sạch sẽ, mới một lần nữa rút về đàn trong. Không đúng. Lý Thái trong nháy mắt sững sờ, đem trong tay nửa viên kim phượng tỷ trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nhường rồi rào quốc vận, cuốn quanh ở trong tay Châu Vân Đường kiếm bên trên. Lý Thái khỏe mắt run nhẹ nhẹ, ngón tay giang chặt lấy chuôi kiếm, ngực chập trùng bất định, tinh thần đột nhiên căng cứng tới cực điểm. Mặc dù xa xa thanh đàn chỉ là lặng lặng lập trên mặt đất, nhưng chẳng biết tại sao, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi tràn ngập toàn thân. Mà trên trời ngũ tạng vũ vậy đem chính mình cùng thanh đàn trong lúc đó, cách xuất một đạo cứng rắn như là bản thạch bất tường. Cố làm ra vẻ, chỉ là một cái hương lô mà thôi, tiện nhân này đoán chừng là sợ, lựa chọn tự sát. Cương ép uy cho mình một viên thuốc an thần, Lý Thái trên miệng mặc dù rất cứng lạnh, nhưng nắm chặt chuôi kiếm tay lại càng ngày càng gấp. Nhưng, thời gian một nén nhang qua đi, coi như Lý Thái cho rằng, kim thiền đã bị cái này kỳ quái hương lô tiêu hóa lúc. Đột nhiên, thanh đàn thượng toát ra một đám thịt miêu vì tốc độ cực nhanh sinh trưởng. Chỉ chốc lát, kim thiền liền trần như nhộng trọng sinh. Chẳng qua lần này, tại kim thiền cổ tay phải chỗ cắm một thanh toàn thân tinh hồng, chạy xuống huyết ngư phúc, mà ngư phúc trên thân kiếm còn quấn quanh lấy 10 cái đen như mực ngón tay. Chỗ trôi kiếm thì là một khỏa nhảy lên mới mẹ trái tim. Đây cũng là làm ngày vẹn vẹn chỉ dùng một kích, sẽ phá hủy phổ độ hiển sư hiện tại thân thập chỉ ngư phúc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kim thiền lên cái tên này xác thực hơi có chút quê mùa. Giống như trước đây cho Tiểu Lạc Dương đặt tên là Châu Suối Nước Nóng một dạng, hào không một tia mỹ cảm. Thanh đàn hấp thu những thứ này oan hồn quả lại chính là ngũ khí triều nguyên, mặc dù không nhiều, chẳng qua nhìn tới cũng không có chỗ xấu. Kim Thiền cúi đầu nhìn xem thân thể chính mình, tự lẩm bẩm. Chẳng qua thanh đàn trả lại cho mình ngũ khí triều nguyên dường như đây Lý Thái trên người càng tinh khiết hơn, dường như là chết xuất đồng dạng. Khẽ cười một tiếng, Kim Thiền đem ngư phúc lưỡi kiếm nhắm ngay xa xa Lý Thái. Một giây sau, chỉ thấy những thứ này đen nhánh ngón tay không ngừng mà sinh sôi, chúng nó từ dưới đất lan tràn bốn mở, tựa một cái cự đại lồng ra một dạng, trong nháy mắt liền đem trên trời năm đoàn thịt nói cùng trên đất Lý Thái, tăng thêm kim thiền cùng nhau bao vây lại. Trung đồng vàng hình thành màu vàng gió lốc dần dần tản ra. Tất cả mọi người đối với cái này do đen nhánh ngón tay hình thành lồng giam trợn tròn mắt, ngay cả trong giao chiến tiên như vệ cùng ám tự doanh cũng tạm thời ngừng lại. Duy chỉ có đã từng mắt thấy qua một lần Lý Doanh Đài hiểu rõ, đây là kim thiền gây nên. A lồng giam bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, như là bị xé nứt vải vóc giống nhau bén nhọn mà chói tai. Thanh âm bên trong chẳng những tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, thậm chí còn có một loại muốn chết lại không chết được gì. Lệnh người xung quanh không tự chủ được cảm thấy từng đợt hàn ý mười mấy cái hô hấp sau đó. Cuối cùng, kia tiếng kêu thảm thiết dần dần biến mất. Chỉ thấy ngón tay lồng giam khe hở bên trong, chảy ra đậm đặc huyết tương cùng từng mảnh thịt vụn. Theo lẫn nhau ôm lấy ngón tay toàn bộ buông ra rơi xuống đầy đất. Lúc này Đại Minh cung bên trong, đâu còn có ngũ tạng tạo thành thịt nói a, chỉ có chất thành núi, tản ra quần quần hôi thối thịt vụn. Cùng toàn thân trần trụi bị huyết dịch thấm ướt kim thiền, không nhúc nhích đứng ở thịt đống bên trong. Mà ở kim thiền dưới chân, chỉ thấy một đầu như ẩn như hiện kim sắc phượng điểu, bảo hộ ở đã bị tức mất tứ chi, hốc mắt trống rỗng Lý Thái trên người. Hô kim thiền thở hổn hển, cả người khô gầy như que tủi, dường như là sắp chết lão nhân đồng dạng. Chẳng qua mấy hơi thở về sau, liền lại khôi phục nguyên dạng. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu? Ta nhìn không thấy, hình như vậy không động được. Ta sợ, ta rất sợ. Tỷ tỷ, ngươi ở đâu a? Không có con mắt Lý Thái, không ngừng mà đối với bầu trời hô to. Lúc này hắn hoàn toàn bị sợ hãi bao phủ, không còn có trước đó hùng tâm trang trí. Doanh Đài, ngươi qua đây. Kim Thiền khàn khàn cũng họng, hướng phía Lý Doanh Đài hô. Mặc dù không biết Kim Thiền muốn làm gì, nhưng nhìn thấy gần như sắp chết Lý Thái, Lý Doanh Đài hay là chạy tới. Mà xúc đứng ở một bên các đạo sĩ, lúc này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giết hắn, nhường Kim Phượng tỷ hợp hai là một. Còn không có theo thập chỉ ngư phúc trạng thái chỉ hoàn đến, Kim Thiền lúc này âm thanh lạnh không có một tia tình cảm. Ta biết. Lý Doanh Đài thở phào một hơi, hai tay gắt gao cầm Châu Vân Đường kiếm chuôi kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng Lý Thái trái tim. Tỷ, ngươi ở chỗ này sao? Ta nhìn không thấy, hình như cánh tay cũng mất, ta rất sợ hãi, rất sợ hãi. Lý Thái đang nghe giọng Lý Doanh Đài về sau, chờ không nổi muốn vươn tay bắt lấy tỷ. Nhưng vô luận như thế nào dùng sức, tựa hồ cũng không cảm giác được cánh tay tồn tại. Tiểu Cửu, thật xin lỗi. Nhìn sống không bằng chết Lý Thái, Lý Doanh Đài nhắm mắt lại, hung hăng thanh kiếm cắm xuống dưới. Theo thân kiếm chèn Lý Thái ngược về sau, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, ngược kim sắc phượng điệu vậy dần dần tiêu tán. Cứ như vậy, giết cha xưng vương còn không đầy một canh giờ Lý Thái, liền chết tại này Đại Minh cung bên trong. Doanh Đài, xuất ra kim phượng tỷ để bọn chúng hợp hai là một, từ giờ trở đi ngươi chính là Đường Quốc Tân Vương. Ta biết. Lau khỏe mắt vệt nước mắt, Lý Doanh Đài liền túi người theo Lý Thái ngực, đem kia nửa viên kim phượng tỷ đưa ra, cùng bộ ngực mình nửa viên hòa làm một thể. Từ hôm nay trở đi, ta Lý Doanh Đài chính là Đại Đường Tân Vương, ta vì Đường Vương thân phận mệnh làm các ngươi đình chỉ chém giết, đội bắt những thứ này làm loạn triều đường yêu đạo. Lý Doanh Đài sau khi hít sâu một hơi, kiên định hướng phía mọi người cao giọng nói, mà mệnh lệnh của nàng, trong Đại Minh cung thật lâu quanh quẩn không thôi. Thiên Nhu vệ, Kim Lô vệ cùng Đường Quốc văn võ bá quan nhóm, không có một lát chần chờ sôi nổi quỳ lạy hành lễ, cùng nên Tân Vương đăng cơ. Này như núi kêu biển gầm tiếng vang lên, mọi người cùng kêu lên hô to giờ khắc này, Đường Quốc Tân Vương ra đời. Nhưng mà, mọi người ở đây hỉ đón người mới đến vương lúc. Tại sau lưng Lý Doanh Đài, một cái đại thủ đột nhiên xuất hiện tránh thoát tất cả mọi người con mắt, trực tiếp xuyên qua Lý Doanh Đài ngực trái, đem hợp hai làm một kim phượng tỷ túm ra đây. Là ngươi? Kim Thiền không thể tin giống lên một tiếng, sau đó không có một khắc chần chờ, cầm lấy ngư phúc liền bổ tới. mà cùng lúc đó Trường An thành bên ngoài, đông tây nam bắc bốn cái cửa thành không đủ ngoài 10 dặm chỗ. Đến trăm vạn hành thi cùng sơn tiêu, hướng phía Trường An mênh mông quần quần vào tới. Mà thi triều trung ương, một đỉnh màu đỏ kiệu hoa bên trên, Triệu Quy Chân mặc cái kia món hồng nhạt thêu lên mẫu đơn đà bảo, thản nhiên tự đắc uống trà. Ngay nghỉ ngày cuối cùng, tranh thủ lại đến lần 3 chương 132, nặng ngưng ngũ khí triều nguyên, đường tiên yến thân phận, 1, chương 132, nặng ngưng ngũ khí triều nguyên, đường tiên yến thân phận, 1, sư phó muốn trở về, chúng ta rút lui trước. Thừa dịp Kim Tiền phân tâm một cái mắt, Triệu Quy Chân 15 vị đồ đệ, đem đầu ngón tay nắm nuốt hoàng chỉ phù lục nóng lửa, theo một cỗ khói xanh toát ra về sau, đám người này liền hư không tiêu thất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Chẳng qua lúc này Kim Tiền vậy không rảnh bận tâm mấy cái này đạo sĩ thúi, cầm thật chặt cá trong tay bục kiếm, đem toàn bộ chuyên chú lực đều tập trung vào người trước mắt trên người. Các ngươi chiếu cố tốt doanh đài, đem còn lại linh dược toàn bộ cho nàng đút vào đi. Kim Tiền tại huy kiếm đồng thời, vẫn không quên quay đầu hướng về chạy tới Võ Lệ cùng ám tự doanh người phân phó nói. Mà lúc này Võ Lệ, trái tim của nàng giống như bị một thanh to lớn tiết truy hung hăng gõ, đông 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 chập trùng bất định. Sắc mặt vậy vì nội tâm lo nghĩ cùng lo lắng mà trở nên hết sức khó coi, trên trán thậm chí toát ra mồ hôi mịn. Nữ nhi thật không dễ dàng đã trở thành đường vương, nhưng còn chưa kịp ngồi lên kia tượng trưng cho vô thượng quyền lực Kim Vượng ý đi, liền lại lâm vào đến sinh tử chưa biết trong cảnh địa. Kim ca, mấy ngày chưa từng thấy rất là tưởng niệm, ngươi làm gì vừa thấy mặt thì thọ ta à? Đường Tiên Yến hay là bộ kia cười đùa tí từng như cũ, vẫn như cũ giống như trước đây, hướng phía Kim Tiền cười ha hả. Mà cái kia dính đầy máu tươi lướt nhẹp trong tay trái, tóm lấy hoàn chỉnh Kim Vượng tỷ, tay phải thì cầm hoàng chỉ phụ lục làm thành dây kiếm, cùng Kim Tiền đánh có đến có hồi. Chẳng qua nhường Kim Tiền kinh ngạc chính là, chỉ là dùng giấy làm thành kiếm, lại có thể ngạnh kháng khai nhận trạng thái dưới ngư phúc. Phải biết, mở nhận ngư phúc mặc dù không thể so với nhân bị cùng thập chỉ nhưng cũng chém sắt như chém bùn, thiết kim đoạn ngọc, chắc chắn không phải đã phá giấy có thể chống cự. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kim Tiền mặt lạnh lấy, một bên hỏi, một bên hướng phía Đường Tiền đến đầu, cổ, trái tim ba chỗ chỗ chia ra đồng tới. Nhìn xem bộ dạng này, cũng không giống là cấp cho đối phương cơ hội mở miệng. Kim ca, ngươi quên sao? Ta trước đó từng nói với các ngươi, mục đích của ta chính là này Kim Phượng tỷ a. Đường Tiên Yến giả trang ra một bộ kinh ngạc nét mặt, tại ngăn cản Kim Tiền tiến công đồng thời, vẫn không quên vô ngực một cái giả trang ra một bộ đau lòng bộ dáng. Động tác này, vẻ mặt này, xứng hợp lại cùng nhau có đủ tiện. Hừ. Kim Tiền lạnh hừ một tiếng. Mà ngư phúc vậy theo bình thường khai nhận trạng thái, biến thành nhân bị ngư phúc. Bất quá, này phổ phổ thông thông phù lục kiếm, vẫn như cũ có thể ngăn lại Kim Tiền công kích. Kim ca, nếu không ngươi trước mặc quần áo vào. Đường Tiên Yến ngón tay hướng xuống, chỉ Kim Tiền trống rỗng nửa người dưới, có chút ngượng ngùng nói. Bởi vì lúc trước đối chiến Lý Thái Nguyên Nhân, lúc này Kim Tiền mặc dù máu me khắp người, nhưng giữa hai chân chỉ treo cây côn, cứ như vậy tại trước mắt bao người cùng Đường Tiền Yến dây dưa hồi lâu. Mà dứt lời, chỉ thấy Đường Tiền Yến hai ngón tay khép lại hướng phía trước nhẹ nhàng điểm một cái, liền trong nháy mắt cho Kim Tiền mặc vào một thân màu trắng tơ lụa áo mỏng. Mà này chất liệu sờ tới sờ lui, dường như còn là đến từ sở quốc thượng đẳng vải bóc. Kim ca, ngươi không kinh ngạc hơn, ta từng bái nhập qua thiên hạ đệ nhất phương thuật sư môn hạ, may mắn tập được hắn chiêu này ngư long hỗn ngủ. Tại Kim Tiền mở miệng hỏi trước đó, Đường Tiền Yến dứt khoát trước giải thích. Đem Kim Vượng tỷ giao ra đây. Kim Tiền thở phào một cái về sau, liền ngưng công kích, đưa tay trái ra hướng phía Đường Tiền Yến nói, tiện thể còn đem ngư phúc đường trở về bên hông. Kim ca, đây là sự thực không được, Kim Vượng tỷ ta thiết yếu mang đi. Nhìn thấy Kim Tiền ngưng công kích về sau, Đường Tiền Yến dứt khoát vậy cầm trong tay phù lục kiếm nhóm lửa, ném về không trung. Cùng ngư phúc cân sức ngang tại phù lục kiếm, thế mà thì cùng bình thường giấy vàng mở dạng, biến thành cho tàn, bị một hồi hơi gió nhẹ nhàng thổi tan. Bất quá, ta có thể lại lần nữa cho Lý tiểu nương tử một cái nàng thỏa mãn đồ chơi. Lời nói xoay chuyển, thừa dịp Kim Tiền lần nữa trước khi động thủ, Đường Tiên Yến lập tức trong ngực lục lọi hồi lâu, lấy ra một cái giống nhau như lúc Kim Phượng tỷ ném cho Kim Tiền. Cái đồ chơi này là ta tại Ngọa Long Tiền tự thuận tay nhặt ra tới. Chẳng qua cùng Kim Ngô Vệ trên người thấp kém hàng nhái cũng không đồng dạng, vật nhỏ này đã bị ta cải tiến qua, cùng nguyên bản dường như không có kém, điều động cái quốc vận chơi đùa tuyệt đối không sao hết. Là ngày tại thuộc Đông Ngọa Long Tiền viện, đám kia Kim Ngô Vệ nhóm thì là lão Đường Vương thất bại tác phẩm. Mặc dù lồng ngực của bọn hắn đều có một viên có thể điều động quốc vận Kim Phượng tỷ giả, nhưng chỉ dùng một lần, liền sẽ không bị tường phản vệ triệt để nuốt hết. Đơn giản mà nói chính là một cái chỉ có thể dùng một lần. Kim ca, ta dùng nhân phẩm của ta xin thề, cái đồ chơi này cùng nguyên bản không sai, với lại ta thủ đoạn này, thế nhưng theo thiên hạ đệ nhất thần cơ môn trong học được, bảo đảm già trẻ không gạt. Còn không đợi Kim Tiền mở miệng, Đường Tiền Yến liền khép lại ba ngón tay, sau đó chỉ hướng lên bầu trời bô bô nói một tràng. Chính ngươi đi cho doanh đài nói, nàng nếu là đáp ứng, ta liền thả ngươi. Kim Tiền chỉ sau lưng còn nằm dưới đất Lý doanh đài nói. Đừng a Kim ca, thì Lý tiểu nương tử cái tính khí kia, sau khi tỉnh lại không được lăng trì ta. Đường Tiên Yến nghe xong lời này, nét mặt trong nháy mắt biến như đưa đám lên. Tỉnh lại, ngươi vừa rồi không phải dự định muốn mệnh của nàng sao? Kim Tiền tiếp tục hỏi. Nói đùa, thì ta cùng Lý tiểu nương tử này giao tình, làm sao có khả năng xuống tay nặng như vậy? Kỳ thực tại Lý doanh đài bị thọt đâm thủng ngực sau không bao lâu, vết thương của nàng liền tự động khép lại. Chương 132, nặng ngưng ngũ khí triều nguyên, Đường Tiên Yến thân phận, 2, chương 132, nặng ngưng ngũ khí triều nguyên, Đường Tiên Yến thân phận, 2, về phần tại sao chậm chạp bất tỉnh, đó là bởi vì Đường Tiên Yến sợ sệt Lý doanh đài tìm đến mình phiền phức. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát thuận tay xé ra Lý doanh đài túi dạ dày, hướng bên trong dúi một nắm lớn thuốc tê. Đại nhân, Lý cô nương thương thế đã chính mình khép lại, chẳng qua còn đang ở lâm vào trong hôn mê. Xa xa Tô Khứ Tật đang nhìn đến Kim Thiền dừng tay về sau, liền lớn tiếng hướng báo cáo Lý Doanh Đài hiện trạng. Nhìn thấy Đường Tiền Yến nói không loa, Kim Thiền trong lòng càng ngày càng hiếu kỳ, trước mắt cái này có chút buồn cười ra hỏa, rốt cục là cái gì lai lịch? Kim Vượng tỷ hay là không thể cho ngươi? Rốt cuộc quốc tỷ đại biểu cả quốc gia quốc vận, việc này Kim Thiền không thể tự tiện đáp ứng. Ngay tại Đường Tiền Yến nghe nói như thế, chuẩn bị lần nữa cố gắng thuyết phục Kim Thiền lúc, chỉ thấy xa xa Đan Phượng môn bên ngoài, từng dãy lít nha lít nhít thân ảnh, hướng phía nơi này đi tới. Nương theo mà đến, còn có chiêng trống vang trời cùng kèn tố minh. Khí khí dương dương bầu không khí, liền tựa như đại cô nương xuất giá lúc đồng dạng. Mà đội ngũ thật dài càng ngày càng gần. Chỉ thấy phía trước nhất, bốn hành thi nhấc Kiệu Hoa ngồi nhìn vẻ mặt hài lòng Triệu Quy Chân. Hai bên hành thi đội ngũ, bọn hắn thì mặc áo đỏ, đầu đội hồng mũ, dùng sức đập chiêng trống, bán mạng thổi lên kèn. Tại cố kiệu bốn phía, còn có 10 cái khô quắc thi thể, đem lãng hoa bên trong màu đỏ cánh hoa hướng phía bầu trời bung đi, chỉ là này thân thể động tác thoáng có chút cứng ngắc. Cánh hoa theo gió chậm chậm bay xuống, tăng thêm một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được khác thường cảm giác. Đồ đệ, vi sư ta trở về, Lý Vân Trạch lao già kia bị ngươi xử lý không? Coi như đội ngũ sắp đến chính điện lúc, Triệu Quy Chân tiếng lạ như sấm rền vang vọng tất cả đại minh cung. Tại bên kia, nhìn chí ít mười mấy vạn chỉ hành thi hàng dài lục tục đi tới, trừ ra Kim Thiền cùng Đường Tiền Yến bên ngoài, những người còn lại cũng không dám thở gấp một khẩu đại khí. Ngay cả Thiên Nhu vệ cùng Ám Tự Doanh này hai đợt tinh nhuệ nhất đội ngũ, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. A, này không phải là các ngươi hai cái danh con sao? Triệu Quy Chân ngồi ở cố kiệu thượng xuống dưới vô tình xem xét mắt, liền phát hiện trộm đi hắn trung đồng vàng Đường Tiền Yến, hòa thuận đi thanh đàn Kim Thiền. Trong nháy mắt, cái kia rúm gió ra mặt vẫn là một đoàn. Không tốt hồi ức trong nháy mắt xông lên đầu, cả người cũng tức giận toàn thân run lên. Lôi ầm ầm, điện tiềm tránh, ngũ lôi hàng thế chấn tà ma, cũng cho bản đạo ra đi chết đi. Nay Triệu Quy Chân cũng không phải cái nói nhảm chủ, trực tiếp tay trái bóp ra lôi quyết, trong miệng mặc niệm lôi chú. Ầm ầm chỉ thấy bầu trời bên trong mây đen còn chưa ngưng kết, một đạo năm người ôm hết quy mô lôi đỉnh liền từ trên trời giáng xuống, đánh vào Kim Thiền cùng trên người Đường Tiền Yến. Vẹn vẹn lôi quang ảnh hưởng còn lại, liền để khoảng cách gần đây Tô Khứ Tật cơ thể tê liệt, ngay cả động một chút ngón tay cũng làm không được. Ngay cả chính điện trước địa gạch cũng nứt ra vô số đường may khe hở, hướng bốn lan tràn mà tới. Trứng mắt ánh sáng làm cho tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Đại nhân, Ám Tự Doanh người, trái tim như là bị một cái đại thủ nắm lấy đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, lôi quang dần dần tiêu tán, hai cái mơ hồ bóng người sừng sững tại khói trắng trong. Chỉ thấy Đường Tiền Yến chống đỡ một cái ô giấy dầu, nâng tại chính mình cùng Kim Thiền trên đỉnh đầu. Ngãi mãi, lão nhân này thật là mạnh, hôn nguyên chân châu tán của ta đều bị chém đứt. Đường Tiền Yến thu hồi quả giấy, sờ lấy dù trên mặt vết rách vẻ mặt bi thương phàn nàn nói. Kim ca, bên trên, hai anh em ta làm một trận hắn. Đường Tiền Yến hướng rút lui một bước, núp ở sau lưng Kim Thiền. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ đi. Kim Thiền còn có thể không rõ ra hỏa này ý nghĩ, trực tiếp quay người nắm chặt lên Đường Tiền Yến sau cái cổ, đem hắn lại lần nữa lôi đến bên cạnh mình. Kim ca, ngươi nhìn xem ngươi nói, ta lại như thế không coi nghĩa khí ra gì người sao? Phát hiện mình tiểu tâm tư bị khám phá, Đường Tiền Yến lúng túng xoa xoa đôi bàn tay, cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười. Nhìn hai người lông tóc không tổn hao gì, bên kia Triệu Quy Chân thì đem hắn kia tràn đầy nếp nhăn lông mày nhíu chặt hơn. Này ngũ lôi chính pháp chính là huyền môn chính thống đạo thuật, thế mà lại đối với hai tên tiểu quỷ đầu không tạo được một điểm thương tổn. Nhất là cái đó đem chính mình quá chén về sau, trộm chung đồng vàng dành con, trong tay hắn ô giấy dầu, còn giống như là huyền môn chí bảo một trong hỗn nguyên chân châu tán. Nay bảo vật chân phái, làm sao lại như vậy ở trong tay của hắn? Chẳng lẽ cũng bị trộm? Triệu Quy Chân càng nghĩ càng hoài nghi. Chẳng qua cũng chính vào lúc này, Lý Thái kia chết rồi thật lâu thi thể, cuối cùng bị Triệu Quy Chân nhìn thấy. Bản đạo gia hảo đồ đệ a, ngươi sao, chết như thế nào? Triệu Quy Chân theo cố kiệu thượng nhẹ nhàng nhảy lên, liền trực tiếp đi tới thi thể của Lý Thái bên cạnh. Sau đó ôm chặt lấy đối phương thi thể, một trận tìm đòi. Còn tốt, vũ khí vẫn còn, chết rồi vậy không có gì đáng ngại. Dứt lời, chỉ thấy Triệu Quy Chân dùng mũi chân, đem Lý Thái thân thể tàn phế cao cao chọn làm ra không trung. Sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng phía bầu trời một chỉ. Chỉ một thoáng, trên mặt đất những kia bị Kim Thiền băng ngũ tạng thì nói, đột nhiên nhuyễn bắt đầu chuyển động. Đúng lúc này, liền hóa thành từng đầu lớn bằng cánh tay miếng thịt, bay vào Lý Thái trong miệng. Đem hắn kia hết rồi cánh tay chân cơ thể, nện thành một cái to lớn vô cùng biến thịt. Cảm tạ, này rảnh, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, ảnh tự lãng mạn, đại lao ném 5 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, lễ ố nạt đồ ẩn, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, băng dương linh, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, sữa chua 23.333, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, thần kỳ nam triệu hoán, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, khát máu vũ điệp, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, trên trời rơi xuống chính nghĩa cái rắm, đại lao ném 2 tấm nguyệt phiếu. Chương 133, Doanh Đài, lần này nhiệm kỳ thái tử ngươi dự định cùng ai sinh a? Chương 133, Doanh Đài, lần này nhiệm kỳ thái tử ngươi dự định cùng ai sinh a? Đồ đệ à, vi sư dạy ngươi ngũ khí triều nguyên là luyện đan luyện tới, chẳng qua quên kể ngươi nghe, cuối cùng một bước này cần dùng ngươi đến kết đan. Triệu Quy Chân vừa dứt lời, chỉ thấy to lớn viên thịt liền toát ra u ngọn lửa màu xanh lục. Mà ngọn lửa này cùng tối hôm qua Lộc đạo trưởng dùng đan hỏa giống nhau như lúc. Hỏa diễm thiêu đốt ra thịt, mỡ phát ra hưng phấn tiếng vang. Chỉ trong lát, viên thịt dần dần sụp đổ, biến thành một viên bình thường lớn nhỏ màu trắng đan hoàn. Ha ha, đây mới thật sự là ngũ khí triều nguyên a. Triệu Quy Chân đại hỉ, nhẹ nhàng nhảy lên nhảy đến không trung, đem đan dược nhét vào trong ngực. Chẳng qua nếu có thể đem tất cả đại đường, vì Trường An cùng bốn phó đô là ngũ tạng, luyện thành này ngũ khí triều nguyên lời nói. Triệu Quy Chân cúi đầu, ánh mắt tham lam trong tỏa ra ánh sao. Chẳng qua ý tưởng này chỉ là một cái thoáng mà qua. Rốt cuộc loại chuyện này cần có chính thống quốc vận Đường Vương đến phối hợp, mà Lý Vân Trạch lao già kia làm năm nói cái gì cũng không chịu. Lý Thái mặc dù nghe lời, nhưng cũng tiếc không có chính thống quốc vận. Được rồi, thời gian hiện tại có rất nhiều, từ từ sẽ đến đi. Triệu Quy Chân sờ lên trong ngực đan dược, lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Tất nhiên ngũ khí triều nguyên sự việc đã giải quyết, tiếp xuống nên tìm Đường Tiền Yến cùng Kim Thiền tính sổ. Thiên Tử Kiếm, Vũ Lôi Chính Pháp. Cùng làm ngày tại Đào Hoa Nguyên, một kiếm chạm giết Bạch Lãng lúc đồng dạng. Một thanh dài 20 trượng hư ảnh trọng kiếm tại thiên không ngưng kết, mà bốn phía còn có năm đạo quần quần lôi đình nương theo. Địa bộ này, mắt trần có thể thấy xa so với vừa nãy lôi pháp mạnh mấy lần không thôi. Hai cái tiểu vương bắt đạn, một cái dám trộm bản đạo gia chuông đồng vàng, một cái dám trộm bản đạo gia thanh đàn. Hôm nay, đạo gia liền đem các ngươi chém ở này Trung Nguyên tuyệt binh phía dưới. Bầu trời như là bị một khối to lớn phiến đá ép tới rất thấp, tầng mây trầm trọng mà dày đặc, tiếng sấm tại tầng mây bên trong nhấp nhô, trầm thấp vừa kinh khủng. Chỉ thấy Triệu Quy Chân khép lại hai ngón, cao cao chỉ hướng lên phía trên. Hồng nhạt đạo bào theo gió lắc lư, rất có một cô tiên nhân hàng thế uy nghiêm. Kim Thiền tay trái nâng lấy thanh đàn, phải tay nắm lấy ngư phúc trận địa sẵn sàng đón quân địch. Cho dù này Triệu Quy Chân có hủy thiên diệt địa câu chuyện thật, lưu có hậu thủ Kim Thiền ngược lại cũng không lo lắng, chẳng qua trong tay hai món đồ này, chỉ sợ cũng phải ở lại chỗ này. Kim ca, giao cho ta đi. Đường Tiên Yến vươn tay ngăn tại Kim Thiền trước ngực. Lần này hắn khó được không có chạy trốn dự định, mà là một thân một mình hướng phía Triệu Quy Chân từng bước một đi đến. Chu Dương sân người, Triệu Quy Chân, Trung Nguyên Thiên Tử Đường Tiên Yến cũng không biết dùng biện pháp gì, nhường khoảng chừng hơn 10 mét bên ngoài Kim Thiền, cũng nghe không rõ lời hắn nói. Ngươi rốt cục là ai? Triệu Quy Chân đột nhiên sắc mặt đại biến, thì cả thiên không bên trong ngưng tụ thành hình thiên tử kiếm cũng tiêu tán vô tung vô ảnh, mà kia năm đạo lôi đỉnh vậy theo biến mất. Rời khỏi Đường Quốc, trong 3 năm không được bước vào, nếu không ngươi biết hậu quả. Đường Tiên Yến trên mặt không có cùng với Kim Thiền lúc bất cần đời, biến có chút âm trầm. Thanh đàn của ta còn đang ở chờ Kim Ca rời khỏi Đường Quốc về sau, ta liền không còn nhúng tay việc này. Không giống nhau, Triệu Quy Chân lời nói xong, chỉ thấy Đường Tiền Yến đưa tay phải ra, nhẹ nhàng vô vô bả vai của đối phương. Mặc dù giọng nói bình thản, nhưng lại chân thật đáng tin. "Tốt, chẳng qua đường nhỏ có một chuyện muốn nhờ, Trường An thành này thi thể khắp nơi, ta muốn luyện chế hành thi mang đi." Triệu Quy Chân thận trọng hỏi. "Tùy ngươi." Dứt lời, Đường Tiền Yến liền quay người, đưa lưng về phía Triệu Quy Chân hướng phía Kim Thiền đi đến. "Đi." Chỉ thấy Triệu Quy Chân tay áo vung lên, kia bốn cô giơ lên cố kiệu hành thi, liền rất là vui vẻ chạy tới. Mà cùng lúc đó, Hoa Thanh Trì bên trong, Bạch Ngọc Quan âm vỡ vụn sau lưu lại huyết thủy, hướng phía Trường An bay tới, rót vào thành nội vì ngũ khí triều nguyên chết mất bách tính trong miệng. Nhường nguyên bản hết rồi thi thể của ngũ tạng, loạn trà loạn choạng mà đứng dậy. Cùng thành ngoại kia đen nghịt trăm vạn hành thi cùng mặt mày giữ tợn sơ tiêu, cùng nhau theo Triệu Quy Chân hướng phía Đường Quốc phương bắc biên cảnh, chậm rãi đi đến. Người rốt cục là ai? Vừa nãy cũng nói cái gì? Đối với Đường Tiền Yến thân phận, Kim Thiền càng ngày càng hiếu kỳ. Mặc dù không biết tương lai là địch hay bạn, nhưng mình bây giờ chỉ sợ vẫn đúng là không cách nào đối với hắn gây ra mối đe dọa. Kim ca, ta từng bái nhập qua thiên hạ đệ nhất lừa đảo, Hoàng Ăn Xin Quỷ Trá môn môn hạ, tập được hắn chiêu này, Màn Thiên Quá Hải kia ngốc lao đầu bị ta lắc lư. Đường Tiên Yến vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, cười đùa trêu ghẹo nói: "Ha ha, đối với lần này chuyện ma quỷ, Kim Tiền khẳng định là sẽ không tin. Kim ca, ngươi nhìn xem." Chỉ thấy Đường Tiên Yến túi người xuống, lặng lẽ từ trong ngực lấy ra một viên màu trắng mượt mà đan dược. "Đây không phải vừa nãy?" Kim Tiền đột nhiên nhớ ra, vừa nãy Đường Tiên Yến chụp Triệu Quy Chân bả vai động tác kia. "Ha ha, thằng ngốc kia lão đầu đoán chừng phát hiện có thể tươi sống tức chết. Kim ca, thứ này coi như là ta đưa cho Lý tiểu nương tử quà tặng, đợi nàng sau khi tỉnh lại ngươi giúp ta chuyển giao cho nàng." Dứt lời, chỉ thấy Đường Tiền Yến liền đem Triệu Quy Chân chuẩn bị nhiều năm mới luyện chế thành ngũ khí triều nguyên đưa tới Kim Thiền trong tay. "Chính ngươi đi." Kim Thiền vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền phát hiện Đường Tiền Yến đã biến mất ngay tại chỗ, mà hắn trước kia đứng trên mặt đất thì để đó một viên kim vượng tỷ cùng một phong thư. Phong thư mặt ngoài biết Kim ca thân gửi. Mở ra phong thư, chỉ thấy ngẩng đầu chính là vài cái chữ to Kim ca chớ niệm, mà còn lại nội dung trừ ra lưu loát mấy trăm chữ nói nhảm bên ngoài, liền chỉ có một câu hữu dụng, đó chính là trong 3 năm Triệu Quy Chân sẽ không bước vào Đường Quốc. Nhưng tin tức xấu chính là chỉ cần Kim Thiền rời đi Đường Quốc cảnh nội, Triệu Quy Chân liền sẽ đến cướp đoạt thanh đàn. Cùng tại thuộc đô lúc một dạng, Đường Tiền Yến gia hỏa này sớm liền chuẩn bị tốt phong thư này, dường như vừa nãy phát sinh tất cả cũng nằm trong dự đoán của hắn. "Người thú vị." Kim Thiền cười nhạt một tiếng, đem thư phong xé nát sau ném về không trung. Theo Đại Minh cung trận này thì quân soán bị tiết mục sau khi kết thúc, Trường An mặc dù cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng cũng may nội tình nồng hậu dày đặc. Văn võ bá quan dưới sự chỉ huy của võ lệ, mỗi người quản lý chức vụ của mình chuẩn bị ngày mai tế thiên đại lễ. Mà ám tự doanh người được an bài tại trong thành khách sạn, ngày mai cùng nhau tham gia Lý Doanh Đài đăng cơ đại điện. Kim Thiền thì là ở tại Đại Minh cung bên trong, đợi ngày mai đại điện sau khi kết thúc, liền sẽ chuẩn bị lên đường tiến về Tân Quốc. Đêm khuya, Đường Vương trong tập cung, Lý Doanh Đài cuối cùng từ trong hôn mê thức tỉnh, trừ ra cơ thể còn có chút nặng nề bên ngoài, trên cơ bản đã không còn đáng ngại. "Doanh Đài, ngươi đã tỉnh." Võ Lệ bưng lên thái y nấu xong dưỡng thần suốt, từng muỗng cho ăn cho nữ nhi. "Nương, ta nhớ được ta hình như bị người." Lý Doanh Đài vội vàng sờ một cái ngực, phát hiện mặc dù không có vết sẹo, nhưng kim vượng tỷ lại biến mất không thấy gì nữa. "Doanh Đài, ngươi nhìn xem kia, Kim công tử tại ngươi hôn mê về sau, đem kim vượng tỷ đã lại lần nữa đoạt lại." Võ Lệ chỉ một bên trên mặt bàn, để đó Kim Vượng tỷ cùng Lý Doanh Đài Châu Vân Đường kiếm. "Đúng rồi Doanh Đài, nương có chuyện muốn để ngươi sớm tính toán, nếu không muộn liền không còn kịp rồi." Võ Lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Lý Doanh Đài cho ăn một thìa chén thuốc sau mở miệng nói: "Nương, chuyện gì gấp gáp như vậy?" Lý Doanh Đài có chút buồn bực, ngày mai Tế Thiên sau chính mình đem chính thức biến thành Đường Vương, còn có chuyện gì đáng giá mẫu thân như thế cấp bách? "Doanh Đài, ngươi dự định ngày sau lập ai làm thái tử?" Phúc mới vừa vào miệng chén thuốc, liền bị Lý Doanh Đài một miệng phun ra. "Nương, ta ngày mai mới biết đăng cơ, này lập thái tử chuyện có phải hay không có chút sớm?" Lý Doanh Đài đỏ mặt, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, lắp ba lắp bắp hỏi trả lời. "Doanh Đài, ngươi là thân nữ nhi, có một số việc cùng bọn hắn nam nhân không giống nhau." Võ Lệ dừng một chút, sờ lên nữ nhi đầu tiếp tục nói: "Lập thái tử là tương lai không cách nào tránh khỏi, ngươi là muốn tùy tiện tìm cái nam nhân sinh hạ hải tử, hay là tìm một thích người?" Võ Lệ lời này vừa nói ra, Lý Doanh Đài mặt biến càng đỏ, giống như nhẹ nhàng vừa bấm, có thể bóp chảy máu thủy đồng dạng. "Ta nhìn xem Kim công tử cũng không tệ, ta rất vừa ý, nếu là có thể lưu tại Đường quốc vậy dĩ nhiên tốt nhất, nhưng cũng tiếc." Nghe được lời của mẫu thân, Lý Doanh Đài đột nhiên biến có chút hao tổn tinh thần. "Vào Trường An, giết thái tử, vứt bỏ vương, lập tân vương, làm ngày vừa ly khai Nam Hoang lúc nói chuyện, bây giờ đã toàn bộ hoàn thành. Kim Tiền là không có khả năng lại tiếp tục lưu lại nơi này. Lần này chia tay, đoán chừng chính là vĩnh cửu." Nương Lý Doanh Đài có chút cô đơn hô một tiếng: "Doanh Đài, nam nữ việc này, nó đây tóc kia ti còn mảnh, so với kia bắt quái trận còn lượn quanh, không để ý rồi sẽ rơi đi vào rốt cuộc trốn không thoát tới. Và tại ngày sau ngươi tìm không thích nam nhân sinh con, không bây giờ muộn thì cùng Kim công tử được rồi kia Chu công chi lễ đi." Hai chương tổng, 56k, cho dù 2.75 chương có thể không chương 134, một đêm này chương 134, một đêm này nương một tiếng này nương gọi ra một nửa ngượng ngùng, một nửa chờ mong. Chỉ thấy Lý Doanh Đài gật đầu cúi đầu, thật lâu không dám nâng lên, đắp lên trên đùi màu vàng cầm chăn, bị nàng kia mảnh khảnh mười ngón tay đều nhanh muốn bắt phá. Đỏ ửng theo gò má lan tràn đến bên hai, hình như nhẹ nhàng đâm một cái có thể đâm rách đồng dạng. Thẹn thùng không biết làm sao dáng vẻ, ngược lại là tăng thêm mấy phần làm cho người ta chịu mến. "Doanh Đài, Kim công tử ngày mai có thể liền muốn rời khỏi Trường An." Võ Lệ nhẹ nhàng cười một tiếng, chỉ là nhìn nữ nhi dáng vẻ, liền biết nàng sẽ không cự tuyệt, đơn giản cần chính mình thêm dầu vào lửa một phen. "Rời khỏi liền rời đi thôi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta." Chỉ là này dần dần thu nhỏ âm thanh, cùng nói ra khỏi miệng nội dung hoàn toàn khác biệt, dường như không có bao nhiêu sức lực. "Doanh Đài, đến." Nương rất lâu đều không có cho người trang điểm. Võ Lệ chậm rãi đứng dậy, sờ lấy Lý Doanh Đài tóc dài, đầu ngón tay chỉ hướng sớm đã chuyển đến đổ đầy son phấn bột nước bàn trang điểm. "Thật là, hơn nửa đêm hóa cái gì chăng a?" Mặc dù đã hiểu mẫu thân dụng ý, nhưng ẩm sắp nhảy ra cuống họng trái tim, nhường Lý Doanh Đài giả mồm biện luận. Với lại này đi về phía bàn trang điểm hành vi, cùng ngôn ngữ ít nhiều có chút không hợp. "Nương, đẹp như vậy sao?" Nhìn mẫu thân ngón út bên trên một chút son môi, đem ở môi chính mình xóa hồng. 13 năm không có tan qua trang Lý Doanh Đài, có chút chột dạ mà hỏi. "Đương nhiên đẹp mắt, nữ nhi của ta thiên hạ đẹp nhất." Võ Lệ che miệng cười khẽ, đem đầu tiến tới Lý Doanh Đài gương mặt. Trong gương đồng mẫu nữ hai người, một cái khuynh thành, một cái khuynh quốc. Tiếp xuống, Võ Lệ dùng đường quốc đặc chế lông mày thạch, cẩn thận địa miêu tả ra nữ nhi lông mày cong cong. Dùng một hộp nhàn nhạt son phấn, nhẹ nhàng bôi lên tại Doanh Đài gò má, lập tức, kia nguyên bản thì phấn nộn khuôn mặt biến càng thêm tiểu diễm mát. Để người không nhịn được nghĩ đi khẽ vuốt một chút. Cuối cùng, lại đem một chi tinh xảo ngọc trâm, nhẹ nhàng chèn búi tóc, dùng lông tơ dính đầy phấn thoa mặt, nhẹ nhàng phát tại nữ nhi trên mặt, nhường muốn là có nhìn nhàn nhạt mùi thơm cơ thể Lý Doanh Đài, biến càng làm cho người mê say. "Doanh Đài, ngươi thật đẹp." Võ Lệ nhìn qua bạch bích không tì vết nữ nhi có chút xuất thần, mà giờ khắc này, ép ở trong lòng nhiều năm tảng đá, vậy cuối cùng mới hạ xuống. "Cảm ơn nương." Nhìn trong gương đồng cùng ngày thường như hai người khác nhau khuôn mặt, Lý Doanh Đài vui vẻ đáp nhẹ một tiếng. "Doanh Đài, Kim công tử bây giờ đang ở thiên điện. Vừa nãy trang điểm lúc đã sơ qua bình phục nhịp tim, đang nghe mẫu thân những lời này về sau, lại bắt đầu loạn nhảy dựng lên." "Nương, này." Nhìn Lý Doanh Đài lắp bắp, theo con sông loạn dáng vẻ, Võ Lệ hé môi cười khẽ sau lại mở miệng nói: "Yên tâm, vừa mới đưa đi ngự tiểu bên trong, nương tăng thêm từng chút một gia vị." "Gia vị? Bên kia sao hơi nóng?" Kim Thiền đem Võ Lệ đưa tới ngự tiểu uống xong về sau, liền nằm ở đẹp đẽ điêu khắc gỗ hoàng hoa lê trên giường lớn. Chỉ là chẳng biết tại sao, vùng đan điền phảng phất có một đám ngọn lửa đang thiêu đốt, nhường cơ thể nổi lên một cỗ không hiểu khô nóng. Theo lý mà nói, chính mình thân thể này hẳn là ngàn chén không say, sao chỉ là một bình nhỏ ngự tiểu, có thể năng lực có lớn như vậy hậu kình. Gián tiếp trên giường, Kim Thiền thật lâu không thể vào ngủ. Mà lúc này ngoài cửa sổ, có lẽ là nhận lấy ba ngày ảnh hưởng, bầu trời đêm bị từng đạo tia chớp xé rách, tiếng sấm cuộn cuộn, rung động tất cả Trường An. Chỉ trong lát, tinh mịn hạt mưa liền bắt đầu gõ nhìn cửa sổ, phát ra tích tắc tiếng vang. Thời gian dần trôi qua, tiếng mưa rơi trở nên dày đặc, trên mặt đất tóe lên tầng tầng bọt nước. Mà trong phòng không khí cũng giống như bị nước mưa ướt nhẹp, mang theo một tia mát lạnh cùng ướt át. Nhưng coi như thế, Kim Thiền vẫn cảm thấy khô nóng có nhịn, thậm chí còn không hiểu nghĩ tới chết đi đã lâu Lê Ảnh, cùng A Phòng cùng trong cái đó dạ tập qua doanh lâu mấy trăm lần Hoa Dương. Không phải là Kim Thiền đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vội vàng đi đến một bên bên chậu nước, dùng hai tay nâng lên một tổ nước lạnh, hung hăng chụp đánh trên mặt. Cùng thuốc tê, an thần thang một dạng, Võ Lệ thêm tại trong rượu này một chút gia vị, hiệu quả ngoài dự đoán tốt. Rút ra ngư phúc, đem mũi kiếm nhắm ngay đất hầu. Kim Thiền hiểu rõ như nghĩ áp chế cố này khô nóng, trừ ra phóng điểm huyết bên ngoài, đã không còn cách nào khác. Đông, Đông, Đông Kim Thiền, ngươi ngủ chưa? Ngoài phòng, một đạo lôi quang chiếu sáng bầu trời đêm, chỉ thấy một cái thân ảnh hiểu điệu nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, như hoàng anh xuất cốc cấm thanh, nhường Kim Thiền cơ thể trong nháy mắt biến nóng hổi vô cùng. Ta ngủ. Kim Thiền cuống quýt đáp một tiếng, mà Kim Thiền há có thể không biết phòng người bên ngoài chính là Lý Doanh Đài, vậy trong nháy mắt đã hiểu võ lệ dụng ý chỉ là nay cầm cố mấy tháng chiến hữu, đột nhiên như thế, cái này thực sự có chút. A, vậy ta thì vào đến rồi. Một tiếng kéo kẹt, đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, chỉ thấy Lý Doanh Đài thân mang xanh biếc thủy yên áo mỏng, bên trong chỉ có một kiện màu hồng nhạt đô đâu, hai cái bóng loáng chân dài tại váy lụa mỏng trong như ẩn như hiện, mà thanh nhã trang dung, nhường này khuôn mặt xinh đẹp vô song khuôn mặt nhỏ, như một đóa phấn nộn hoa đào, mê người đi ngắt lấy. Từ ngực, Kim Thiền nhẹ nuốt từng ngụm nước, vội vàng buông xuống trong tay ngư phúc. Kim Thiền, Lý Doanh Đài nhẹ nhàng mở miệng, vừa đi còn một bên bỏ đi lòng bàn chân hài tử, chân chuỗi minh trắng như ngọc mang theo một tia hương thơm mềm mại bàn chân nhỏ, chậm rãi đi về phía Kim Thiền bên người. Doanh Đài, ngươi đừng nói chuyện, ta sợ. Chỉ thấy Lý Doanh Đài thân ra bản thân mảnh khảnh ngón trỏ, đặt tại Kim Thiền trên môi. Sau đó cởi ra áo mỏng nhẹ nhàng nhón chân lên, dùng ngón chân chống đỡ cơ thể, đem mặt dựa vào tại đối phương rắn chắc trên lồng ngực, cảm thụ lấy phanh 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 nhịp tim. Thiếu nữ chủ động cùng thẹn thùng, nhường tất cả ngôn ngữ cùng chữ viết cũng trở nên tái nhợt. Một giây sau, bốn chun tương dung hồi lâu sau, mới chậm rãi tách ra. Kim Thiền thở dài ra một hơi về sau, một tay nắm ở thiếu nữ bên hông ôm vào trong ngực, hướng phía xa xa gỗ hoàng hoa lê giường lớn đi đến. Ngoài phòng, Lôi Minh Anh gọi cùng đùng đùng, không dứt, mưa rào âm thanh cũng không bằng trong phòng mảy may. Điên Loan đảo phượng cùng mang theo cá nước thân mật, mỏng mồ hôi thấm áo đấu, trong phòng mưa to, không thua kém một chút nào trong thành Trường An. Ánh đến trên bàn lắc lư một đêm, mãi đến khi ngày thứ hai bình minh, nến dập tắt, nhưng nhường nến lay động không chỉ thở dốc nhưng như cũ vẫn tồn tại. Mà lúc này, bên cạnh phòng nhỏ trong, một đêm chưa ngủ võ lệ buông xuống trong tay chén trà, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, sau đó hướng phía Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài căn phòng nhìn một cái, lộ ra một nụ cười vui mừng. Thông chi một chút đi, tế thiên nghi thức cùng đăng cơ đại điện tất cả giản lược. Võ lệ hướng phía bên người lao thái giám phân phó nói. Tuân mệnh, tiểu nhân này liền đi xuống phân phó. Nghe được không nên nghe được âm thanh, lao thái giám cúi đầu đáp ứng về sau, liền vội vàng rời đi nơi thị phi này. Sợ chậm một giây liền sẽ bị diệt khẩu. Lại qua hẹn khoảng một canh giờ, Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài trong phòng âm thanh mới dần dần thu nhỏ. Cảm tạ, Mạc Ly 484, minh chủ khen thưởng 1000 điểm tệ. Cảm tạ, thường thế bạn pháp thiên tôn, đại lao khen thưởng 6333 điểm tệ. Cảm tạ, Mạc Ly 484, minh chủ khen thưởng 3 tấm nguyệt phiếu. Cảm tạ, tiêu giao lãng tử xin ném, khen thưởng 2 tấm nguyệt phiếu. Cuối cùng, lần nữa cảm tạ, Mạc Ly 484, minh chủ mở rộng lì xì, nguyệt phiếu lì xì, đặt mua lì xì. Chương 135, trong vòng 7 ngày, mang thai đại đường tương lai thái tử. Chương 135, trong vòng 7 ngày, mang thai đại đường tương lai thái tử. Chương trước, xét duyệt, thông qua sau thì không thành vấn đề. Gỗ hoàng hoa lê trên giường lớn. Kim Thiền mắt nhìn bên cạnh, đã sớm bị mồ hôi dịn thấm ướt, nằm ở chính mình trên cánh tay lâm vào mê man Lý Doanh Đài. Nhẹ nhàng hé môi cười cười về sau, liền duỗi ra tay kia, đẩy ra rồi che chắn tại đối phương trên ánh mắt sền sệt sợi tóc. May này gỗ hoàng hoa lê ván giường đủ cứng, bằng không chỉ sợ sớm đã tại hai người này tàn phá hạ đổ sụp. Mà trông nhìn đang ngủ say Lý Doanh Đài, Kim Thiền tâm lý có loại nói không rõ, không nói rõ cảm giác lặng yên sinh sôi. Mặc dù tại đảo Hoa Nguyên, chính mình cùng Lê Anh Chí ít không được ngàn lần, mà Doanh Lâu cỗ thân thể kia cũng thỉnh thoảng sẽ cùng Hoa Dương chiến miên. Nhưng đêm qua loại đó khác cảm giác, lại là lần đầu xảy ra. Có lẽ là này ngự tiểu quái phá đi. Kim Thiền trong lòng nhẹ nhàng tự nói một câu về sau, liền đưa tay ôm hướng về phía Doanh Đài. Mặc dù mình ngủ không được, nhưng loại cảm giác này ngược lại là có chút hưởng thụ. Cứ như vậy, lại qua hồi lâu. Khoảng cách Tế Thiên đăng cơ đại điện, không đến 2 canh giờ. Võ Lệ lúc này mới tại vạn bất đắc dĩ dưới, gõ vang lên Kim Thiền cửa phòng. Công tử, có thể hay không phiền phức ngài tỉnh lại Doanh Đài, đăng cơ đại điện nhanh muốn bắt đầu. Bá mẫu. Kim Thiền kêu lên một tiếng, theo bản năng lay động đứng lên bên cạnh mệt rồi à một đêm, vẫn còn ngủ say bên trong Lý Doanh Đài. Chẳng qua đột nhiên lại nhớ ra, này tăng thêm liệu rượu tựa hồ chính là Võ Lệ cho mình đưa tới. Doanh Đài, cái kia tỉnh rồi. Động tác biến ôn nhu rất nhiều, Kim Thiền nhẹ nhàng lung lay Lý Doanh Đài kia bóng loáng cánh tay. Ừ, còn là lần đầu tiên trong đời mệt như vậy Lý Doanh Đài, chỉ là nhẹ nhàng ư một tiếng, liền đem khuôn mặt nhỏ hướng phía Kim Thiền lại đến gần. Nhìn đối phương, này như mèo con giống nhau lười biếng tư thế ngủ. Kim Thiền bất đắc dĩ cười cười, sau đó liền giơ bàn tay lên, nhẹ nhàng hướng phía dưới thân đánh. Cách bàn tay chạm đến da thịt một chút đau đớn, nhường Lý Doanh Đài trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa. Chẳng qua nhìn thấy bên cạnh thân thể trần truồng, nhếch miệng lên ánh mắt không có ý tốt Kim Thiền, Lý Doanh Đài hay là hạ ra hiệu cúi đầu. Đỏ mặt, đem đầu chôn vào trắng bóng ngực bên trong. Chẳng qua tại ngắn ngủi thẹn thùng về sau, liền lại hai tay ôm lấy Kim Thiền cánh tay, đem đầu dán vào. Kim Thiền, ta vẫn còn đang suy tư cái kia giải thích thế nào tối hôm qua chuyện phát sinh lúc, Kim Thiền liền túi người xuống nhẹ nhàng hôn vào Lý Doanh Đài trên trán. Thần Vương đăng cơ, ngươi có thể không thể tới trễ. Vuốt vuốt đầu của đối phương, Kim Thiền mở miệng nói. Ừm. Cùng lúc đó, Võ Lệ đứng ở ngoài phòng, còn tưởng rằng hai người vì quá độ vất vả không có tình ngủ, liên tục do dự về sau, dứt khoát chính mình đẩy ra cửa phòng. Chẳng qua này mới vừa vào trong phòng, liền nhìn thấy hai người rúc vào trên giường, Kim Thiền hôn nữ nhi một màn. Bá mẫu, mẹ. Hai người đồng thời có chút hốt hoảng hô. Công tử, đêm qua ngủ ngon giấc không? Võ Lệ bước nhẹ tiến lên uốn gối mỉm cười. Mặc dù lúc này võ lệ đã là Đường Quốc thái hậu, nhưng vẫn là đối với Kim Thiền cung kính lễ độ. Hoàn hảo. Kim Thiền chụp chụp gò má, trả lời có chút không biết làm sao. Doanh đài đăng cơ đại điển lập tức liền muốn bắt đầu, còn xin công tử vì khách quý thân phận cùng nhau tham dự. Được rồi, không có vấn đề. Theo hai người trò chuyện xong, trong phòng liền tràn vào mấy cung nữ thái giám, hầu hạ Kim Thiền cùng Lý Doanh Đài thay quần áo. Vừa mới bắt đầu, Lý Doanh Đài cũng bởi vì cơ thể trần trụi, hơi có chút không tình nguyện. Nhưng ở võ lệ thuốc dục dưới, liền vậy chỉ có thể mặc cho thái giám cùng các cung nữ bài bố. Cũng không lâu lắm, Kim Thiền liền đổi xong một thân màu tím lộng lẫy trang phục, mà hắn cao ngất kia dáng người, lại phối hợp thượng này một bộ quần áo cùng phối sức, khí chất thượng ổn đè ép những vương công quý tộc kia bọn công tử. Chẳng qua bên kia Lý Doanh Đài muốn phiền phức nhiều hơn, chỉ là các cung nữ vì nàng trải vớt đen nhánh như thác nước tóc dài, thì trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ. Thì càng đừng đề cập cái khác trang dung, ăn mặc. Cứ như vậy mãi đến khi buổi trưa, khoảng cách đăng cơ đại điện bắt đầu trước, Lý Doanh Đài mới mặc vào tơ vàng ngân tuyến thêu chế thật dài phượng bào, đầu đội dậy rồi hoa lệ tinh xảo phượng quan, giống trong đại đường nở rộ mẫu đơn một dạng, lộng lẫy mà không mất đi uy nghiêm. Đại điện bắt đầu thời khắc, cổ nhạc cùng vang lên, thanh thế to lớn. Văn võ bá quan thân mang triều phục, chỉnh tề xếp hàng, nghiêm nghị đứng thẳng. Mà còn sống sót dân chúng, vậy được mời tại trong đội ngũ, tận mắt chứng kiến đại đường từ trước tới nay vị thứ nhất nữ vương đăng cơ. Lúc này trong hoàng cung bên ngoài răng đèn kết hoa, vàng son lộng lẫy cung điện tại ánh nắng chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Thảm đỏ theo cửa cung một thẳng phô to lớn điện tế đàn, hai bên đứng sừng sững lấy trang nghiêm phượng kỳ, bay phất phới, hiện lộ rõ ràng đại đường uy nghiêm cùng bá khí. Giống như hôm qua thi hài khắp nơi trên đất, căn bản cũng không có phát sinh qua đầu dạng. Đăng cơ đại điện chính thức bắt đầu. Đại đường nữ vương chậm rãi đi vào hiện trường. Chẳng qua vì đêm qua kịch đấu, Lý Doanh Đài nhịp chân có chút sơ qua cố chấp, nhưng ở trầm trọng phượng bảo che lấp, nếu không nhìn kỹ ngược lại cũng phát giác không ra. Đi đến tế đàn, mặt hướng bách quan. Thời khắc này Lý Doanh Đài mắt sáng như bước, quét mắt ở đây mỗi người. Ta, Lý Doanh Đài, đại đường thứ 87 nhiệm kỳ thái tử, hôm nay thừa thiên chi mệnh, đăng lâm vương vị, ta sẽ lấy đại đường bách tính làm nhiệm vụ của mình, chăm lo quản lý, kiên quyết tiến thủ, đại đường phồn vinh, không phải một mình ta chi công, đại đường vị lai, càng cần vạn dân tổng chúc. Lời nói mạnh mẽ, ăn nói mạnh mẽ, như là cháy gừng hực hỏa diễm, đốt lên ở đây mỗi người kích tình cùng đấu trí. Trong thành trường ăn sống sót bách tính, càng là hơn nước mắt lưng trọng. Tất cả mọi người đồng thời quỳ lạy trên mặt đất, hướng phía Lý Doanh Đài hô to, âm thanh hết đợt này đến đợt khác, đinh tai nhức óc. Hồi lâu sau, Lý Doanh Đài đứng ở đó cao cao tế đàn bên trên, khẽ gật đầu ra hiệu mọi người bình thân. Ngày này, trung nguyên trong lịch sử, vị thứ nhất nữ vương liền tại lúc này ra đời. Mà sau đó, Lý Doanh Đài về tới đại điện, ngồi ở kia cao cao tại thượng kim phượng y y bên trên, lại lần nữa viết chỉ quốc sách. Chẳng những hạ lệnh nhường đóng tại Nam Hoang quân đội hồi chiều, còn phế truất Lý Vân Trạch nhiều năm qua ban bố chính sách thuế. Cứ như vậy, lục tục ngoe ngoe bận đến hát dạng. Lý Doanh Đài đăng cơ đại điển mới tính chính thức kết thúc. Công tử, có thể mượn một bước nói chuyện. Ngay tại Kim Thiền chuẩn bị đi tìm ám tự doanh người, bàn bạc hồi Hàm Dương công việc lúc. Võ Lệ lại đổi lại quần áo nhẹ, thái độ cùng giọng nói hay là cùng ngày xưa đồng dạng. Bá mẫu, ngài tìm ta có việc. Mặc dù Lý Doanh Đài đã đăng cơ làm vương, nhưng xưng hô này Kim Thiền cũng không có từ bỏ. Công tử, ta nghĩ xin ngài giúp một vấn đề nhỏ. Võ Lệ phất phất tay, nhường sau lưng cung nữ cùng thái giám rời đi trong phòng. Bá mẫu cứ nói đừng ngại. Đêm qua vừa cùng người ta nữ nhi triền miên mấy lần, này nếu trực tiếp từ chối, bao nhiêu có vẻ hơi không được để ý. Kim Thiền nói xong, liền cho Võ Lệ đổ một chiếc trà xanh. Ta nghĩ nhường ngài là Doanh Đài thêm một đứa con tự. Lời này vừa nói ra, Kim Thiền vừa uống vào trong miệng nước trà, kém chút sặc ra đây. Công tử, nữ tử là vương vốn là cùng nam nhân khác nhau, Doanh Đài cả đời này sợ đem có rất nhiều chuyện đều sẽ thân bất do kỷ. Võ Lệ nhẹ khẽ nhấp một miếng trà. Về sau, nhìn về phía Kim Thiền hai mắt tiếp tục nói, ta cái này là mẹ, mặc dù vậy hy vọng nàng có thể cùng thích người tướng mạo bên nhau. Nhưng đại đường không rời được Doanh Đài, ngài cũng sẽ không lưu tại Trường An, hôm nay nếu là từ biệt có thể chính là vĩnh cửu. Võ Lệ nét mặt sơ qua biến có chút cô đơn, cùng là nữ nhân, nàng tự nhiên hy vọng nữ nhi năng lực qua hạnh phúc, nhưng thiên hạ này ở giữa nào có mọi chuyện đều có thể như ý lấp lánh. Bá mẫu, ngài rốt cục muốn cho ta làm thế nào? Bù người ta nữ nhi, ngày thứ hai muốn vô ngông rời đi. Kim Thiền trong lòng sơ qua vẫn có chút áy náy, suy nghĩ một lúc sau lựa chọn mở miệng hỏi. 7 ngày, ta hy vọng công tử năng lực lưu tại Trường An 7 ngày, nhường Doanh Đài mang thai hải tử của ngươi. Chẳng qua công tử yên tâm, đứa nhỏ này vô luận là có hay không có quốc vận, tương lai đều sẽ bị lập làm đại đường thái tử. Chương trước xét duyệt ta tại xin giới thiệu văn tắt có thể nhảy chuyển thêm nhóm, đoàn người dễ dàng có thể thêm nhóm. Tâm sự chương 136, sau 7 ngày, đại đường hậu cùng chi chủ, 42K1, chương 136, sau 7 ngày, đại đường hậu cùng chi chủ, 42K1, các minh đệ, 133 chương xét duyệt đã thông qua được. Chương tiết tên đêm nay, mỏng mồ hôi thấm ướt ống tay áo, đột nhiên, Võ Lệ không có dấu hiệu nào hai đầu gối bốn lượn quỳ xuống đất, đem cái trán kề sát tại lạnh buốt phiến đá bên. Trên sau đó đôi môi hé mở, chậm rãi nói, công tử, ta ở đây hướng ngài bảo đảm, ngài cùng Doanh Đài hài tử bất kể nam nữ, có phải bên thân quốc vận, vừa ra đời liền sẽ bị lập làm đại đường thứ 89 nhiệm kỳ thái tử, như làm trái này lời thề, ta nguyện tiên đao vạn quả, không được chết tử tế. Võ Lệ đầu có hơi buông xuống, ánh mắt nhìn thẳng mặt đất, bày ra chính mình đối với Kim Thiền xem trọng cùng kiêm tốn. Ngoài cửa sổ một tia ánh trăng nhẹ nhàng trải tại phía sau lưng nàng bên trên, vì cái này nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân lại đặt lên mới trách nhiệm. Tại Lý Doanh Đài rời đi 13 năm trong, năm đó Trường An đệ nhất mỹ nhân, không có ai biết nàng đều đã trải qua cái gì. Bây giờ nữ nhi thuận lợi đăng cơ làm vương, nàng vẫn như cũ còn có lo lắng không thôi.
Bá mẫu, ngươi mau mau đứng dậy.
Kim Thiền vội vàng đỡ dậy Võ Lệ cánh tay.
Công tử, mời ngài đáp ứng.
Võ Lệ nhẹ hất cằm lên, mặc dù đã 30 có mấy, nhưng 5 tháng dường như không có tại nàng kia tuyệt mỹ trên dung nhan không có lưu lại một điểm vết nhăn.
Ta, được rồi, ta đáp ứng.
Kim Thiền thở phào một cái. Mặc dù trong lòng luôn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng suy nghĩ một lúc sau hay là đồng ý công tử, đêm qua kia bầu rượu, người xem đợi lát nữa phải chăng còn cần.
Không cần, không cần, rất không cần phải.
Kim Thiền trong nháy mắt mồ hôi đầm địa. Không nói đến chính mình căn bản không cần, cho dù cần vậy không thể ngay trước mặt Võ Lệ ứng xuống đây đi.
Vậy đợi lát nữa thì phiền phức công tử.
Dứt lời, Võ Lệ cong đầu gối sau khi hành lễ, liền rời đi Kim Thiền căn phòng. Mà ở Võ Lệ rời khỏi không đến bao lâu về sau, đám tiểu thái giám liền bưng tới bữa tối. Ở trong đó chẳng những có dùng trùng thảo, linh chi, lộc đùng, nhân sâm, cậu kỷ và dược liệu quý nấu tốt canh dê, thậm chí còn có một cái buồn lớn cùng củ mài hầm cùng nhau nai con thịt. Đương nhiên, còn có một bình tăng thêm một chút gia vị ngự tiểu. Nhìn trước mắt tràn đầy một bàn dược thiện, Kim Thiền rơi vào trầm tư. Mà ở sau bữa ăn, tiểu thái giám thì dẫn Kim Thiền đi đường vương chuyên thuộc bể tắm. Vì Trường An thành dưới mặt đất có không ít tự nhiên suối nước nóng, cho nên Đại Minh cung bể tắm muốn hơn xa tại Á phòng cung trong doanh lâu tắm rửa chỗ. Chỉ thấy trong ao hơi nước cuốn lượn quanh, tràn ngập nhàn nhạt hương. Một loạt đám tiểu thái giám túi thấp đầu, hai tay dâng các thức tinh xảo quần áo cùng dụng cụ, ngoan ngoan đứng ở một bên. Tắm rửa qua đi, tiểu thái giám thì mang tới một hộp nhỏ phấn thoa mặt, đều đều vẩy vào trên người Kim Thiền. Mà phấn thoa mặt tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, cùng trong phòng sương mù đan vào một chỗ, nhường Kim Thiền luôn cảm giác mình chính là cái thị tẩm tần phi.
Đại nhân, đại vương tại tẩm cung đợi ngài.
Tại Kim Thiền mặc vào tốt tơ lụa chế thành trường bào về sau, tiểu thái giám cung kính nói:
"Ừm, các ngươi đều lui ra đi, chính ta đi."
Dứt lời, Kim Thiền giống như đường quốc hậu cung chi chủ bình thường, cất bước phạt hướng phía Lý Doanh Đài tẩm cung đi tới.
Ban đêm, Hồng Trúc, gia nhân.
Kim Thiền đẩy ra tẩm cung cửa phòng về sau, liền nhìn thấy Lý Doanh Đài ngồi một mình ở bên giường, mà trên người chỉ mặc một kiện áo mỏng. Mặc dù không giống đêm qua như vậy thẹn thùng, nhưng gò má bên cạnh hồng nhuận vẫn như cũ nổi lên điểm điểm. Chẳng qua dù nói thế nào, hai người cũng từng có một đêm thẳng thắn thành cận. Lần nữa mây mưa lên, liền thuần thục rất nhiều. Sau hai canh giờ,
Kim Thiền, ngươi nói hải tử tương lai lấy tên là gì tốt?
Lý Doanh Đài sắc mặt có chút ửng hồng, ngoan ngoãn nghiêng người nằm ở Kim Thiền trong ngực.
Tên.
Kim Thiền nghe nói sững sờ, việc này hắn thật đúng là không bao giờ cân nhắc qua. Không nói đến đứa nhỏ này xác suất lớn hội theo Lý Doanh Đài họ Lý, cho dù nhũ danh năng lực theo mình, cũng không biết cái kia họ Kim hay là Doanh. Đêm qua vừa lúc là thập ngũ đêm trăng tròn, nếu như là nam hài lời nói, ta nhìn xem thì gọi hắn Lý Thập Ngũ, nếu là lời của cô gái thì gọi Lý Nguyệt Lượng đi. Kim Thiền bắt hết óc cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, theo trong miệng gạt ra hai cái tự nhận là còn tên không tệ.
Lý Thập Ngũ,
Lý Nguyệt Lượng. Lý Doanh Đài môi có hơi rung động, một đôi con ngươi trừng lớn trợn tròn, không thể tin mở miệng hỏi. Mà nhìn Kim Thiền mặt mũi tràn đầy nghiêm túc dáng vẻ, Lý Doanh Đài đột nhiên nhớ tới, Tiểu Lạc Dương trước kia nói chuyện phiếm lúc từng nói với nàng qua liên quan tới châu suối nước nóng cái tên này lai lịch.
Hạt dự, vẫn là ta tới đi.
Lý Doanh Đài vỗ chán một cái, sờ lên cằm trầm tư.
Một lát sau,
có hai tử nhũ danh, tiểu theo ngươi lấy gọi là Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng, chẳng qua đại danh cũng không thể tùy tiện như vậy. Nam hải gọi là Hán Hoa, nữ hải thì gọi là Trông Mong này.
Lý Doanh Đài khẽ cười một tiếng nói,
Đào Chi yêu yêu, sáng rực Hán Hoa, cười duyên dáng, đôi mắt đẹp Trông Mong này.
Tên này quả thực đây Kim Thiền lên Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng muốn tốt nghe không ít.
Đồng thời vậy ngụ ý hai đứa bé, một cái hạnh phúc, mỹ hảo, một cái lạc quan, thoải mái.
Kim Thiền khẽ nhíu mày,
lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút Hán Hoa cùng Trông Mong này về sau, cuối cùng vẫn gật đầu công nhận Lý Doanh Đài đặt tên. Tất nhiên tên của hài tử đều đã nghĩ kỹ, như vậy tiếp xuống nên tiếp tục nỗ lực lúc.
Mà ở sau này trong 7 ngày,
lúc ban ngày, Kim Thiền hội nhằm vào đường quốc hiện trạng, tự mình chỉ đạo Lý Doanh Đài nặng mô phòng quốc sách, tiếp kiến bách quan. Thậm chí hai người còn bơi chung thăm trùng kiến bên trong Trường An thành, trấn an sống sót bách tính. Mặc dù cùng mấy ngày trước đây đăng cơ lúc so sánh, Lý Doanh Đài nhiều hơn một phần thành thục vũ mị, giữa lông mày vậy nhiều hơn một phần phong vận, nhưng mọi người cũng không dám hỏi việc này. Mà ở này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, Lý Doanh Đài vậy được lợi rất nhiều, tại đối mặt đại thần tiến nhanh gián lúc cũng trở nên thành thạo điêu luyện. Chẳng qua nhường Kim Thiền cảm thấy kỳ quái là, Đường Thiền Yến lưu lại viên kia kim phượng tỷ, bây giờ cho dù không khảm nhập thể nội, Lý Doanh Đài vậy vẫn như cũ có thể điều động quốc vận, thậm chí đây nguyên bản càng có tác dụng tốt hơn một ít.
Ban ngày qua đi đến ban đêm,
hai người liền sẽ tượng tân hôn cưới đến người một dạng, ác chiến đến bình minh.
Nếu không phải may mắn mà có võ lệ, trước giờ nhường thượng thực cục sắp xếp xong xuôi bổ dưỡng dùng dự kiện.
Nếu không chỉ bằng Lý Doanh Đài này nhỏ nhắn xinh xắn thể cốt, sao có thể chịu được Kim Thiền không biết ngày đêm tàn phá.
Cuối cùng,
7 ngày sau đó, Kim Thiền vậy đến cái kia trở về Tần Quốc lúc.
Kim Thiền, ta đã sắp đặt 30 đội nhân mã, đóng vai thành hình dạng của ngươi đồng thời đi đến đại đường mỗi cái phương hướng biên cảnh, cho dù Triệu Quy Chân cố ý tại biên cảnh chờ ngươi, này trong thời gian ngắn đoán chừng vậy không có chỗ xuống tay đi tìm.
Trường An thành bắc ngoài 50 dặm một chỗ vứt bỏ đỉnh nghỉ mát dưới.
Lý Doanh Đài mặc một thân màu trắng bay áo, tự mình tiễn biệt Kim Thiền rời khỏi.
Ừm. Kim Thiền chỉ là mở miệng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
Mặc dù trong bụng là có chút thoại muốn nói, nhưng cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, Kim Thiền hay là lựa chọn ít lời.
Này là chúng ta theo Nam Hoang mang về kia hai con ngựa, một thất lưu cho ngươi đi được dùng, một thất ta mang về cùng chung lưu cái niệm tưởng.
Tay loại này trong có giấy thông hành, điểm tâm, vàng bạc, còn có chúng ta Trường An đặc sản. Đúng, những thứ này điểm tâm thế nhưng ta trong cung tuyển chọn tỉ mỉ ra tới, đều là ta hồi nhỏ thích ăn nhất, ngươi nhất định phải nếm thử a. Còn có giọng Lý Doanh Đài từ bắt đầu thoải mái vui cười, biến dần dần nghẹn ngào, đến cuối cùng thậm chí ngay cả một chữ đều không thể nói ra. Chương 136, sau 7 ngày, đại đường hậu cung chi chủ, 42K2, chương 136, sau 7 ngày, đại đường hậu cung chi chủ, 42K2, hai hàng thanh lệ cũng không hăng hái theo gò má trượt xuống, nhỏ ở dưới chân thổ địa bên trên. Mà tinh xảo cái mũi thì không ngừng nức nở. Doanh Đài, Kim Thiền không có lựa chọn kể một ít trái lương tâm lời nói, mà là nhẹ nhàng đem nó ôm vào trong ngực. Chúng ta còn có thể còn gặp lại sao? Lý Doanh Đài nhắm mắt lại, cảm thụ lấy Kim Thiền lồng ngực nhiệt độ. Có lẽ vậy. Kim Thiền nhẹ nhàng lao đi đối với phương nước mắt trên mặt về sau, cười một cái nói. Hai người có thể còn có cơ hội gặp lại, chỉ là đến lúc kia sẽ là Kim Thiền cùng Doanh Đài gặp mặt, hay là chỉ huy trăm vạn dẹp điên đường quốc doanh lâu, này liền không thể nào biết được. Đúng rồi, đây là Triệu Quy Chân luyện chế ngũ khí Triều Nguyên Đan, Đường Tiền Yến tặng cho ngươi đăng cơ món quà. Kim Thiền đem màu trắng đan dược từ trong ngực lấy ra về sau, nhẹ nhàng đặt ở Lý Doanh Đài trong lòng bàn tay. Ta không muốn, ngươi hay là cầm đi. Lý Doanh Đài vừa muốn cự tuyệt, liền bị Kim Thiền ngăn lại. Đi. Đại đường trùng kiến còn có rất nhiều chuyện quan trọng, ngươi vậy sớm chút hồi trong cung đi. Hôn lấy một chút Lý Doanh Đài cái trán về sau, Kim Thiền liền cầm lấy hành lý trực tiếp cưỡi lên ngựa độc, hướng phía nhìn Hàm Cốc quan phương hướng chạy như bay. Bất kể trước khi ly biệt Triền Miên đến cỡ nào không bỏ, nhưng tóm lại là phải rời khỏi. Và nhường chỉ làm thêm đau xót, không bằng kiên quyết xuất phát. Kim Thiền, chờ ngươi thành Tần Vương ngày ấy, chúng ta một nhất định sẽ gặp lại. Nhìn nâng lên bụi đất ngày càng mơ hồ, Lý Doanh Đài lau khỏe mắt lệ nước đọng yên lặng nói. Mà xa xa trong xe ngựa, Võ Lệ nhẹ nhàng kéo ra màn xe, nhìn ra ngoài. Mặc dù lúc này trong lương đình chỉ còn lại có nữ nhi một người đứng tại chỗ, nhưng Võ Lệ cũng không có đi quấy rầy, mà là lựa chọn yên lặng chờ đợi. Lại sau một lúc lâu sau đó, "Nương, hồi Trường An, triệu tập bách quan vào điện, ta muốn xuất binh phạt thần." Lý Doanh Đài tựa như đổi một bộ mặt, hoàn toàn không có vừa nãy tiểu nữ nhân kia phiên yếu đối tư thế. Ngược lại tại trên người nàng, có một loại đường quốc lịch đại minh quân mới có kiên nghị, dũng cảm cùng trí tuệ. Bên kia, Kim Thiền ra roi thúc ngựa, hướng phía bắc ngã về hướng Tây Hàm Cốc quan phương hướng chạy như bay. Dựa theo tốc độ bây giờ, có thể hơn một tháng tả hữu liền có thể đến Hàm Cốc quan bên ngoài. Mà ám tự doanh người, là bởi vì Triệu Quy Chân nguyên nhân, sớm đã chia làm mấy đội nhân mã. Trước mấy ngày liền lục tục no ngoe đi con đường khác nhau trước giờ xuất phát. Cứ thế mà đi thời gian một tháng. Tay cầm Lý Doanh Đài tự mình đóng một giấy thông hành, Kim Thiền dọc theo con đường này thông suốt. Mặc dù đường quốc cảnh nội, vì tiền nhiệm đường vương Lý Vân Trạch nguyên nhân, khắp nơi đều là nạn dân, các nơi quan viên vẫn như cũ mục nát không thôi. Chẳng qua mới chính sách vậy đang lục tục định ra ban bố, chắc hẳn qua không được bao lâu liền có thể tại đường quốc toàn cảnh áp dụng. Mà thú vị là, không biết là nguyên nhân gì, dọc theo con đường này, dân gian rất nhiều nơi cũng lưu truyền Kim Thiền mặc quan âm phí chân dung. Thậm chí rất nhiều người tại nhìn thấy Kim Thiền sau đều sẽ quỳ bái, hô to hắn là phổ độ hiền sư. Ngay cả một ít địa phương thái thú tại nhìn thấy Kim Thiền sau cũng sẽ ở bản địa phổ độ miếu bên trong vì Kim Thiền làm mô bản tái tạo pho tượng. Theo lý mà nói, cho dù tại làm ngày Trường An thành, Kim Thiền mặc quan âm phí giả mạo phổ độ hiền sư sự việc bị người ta phát hiện, nhưng cũng không trở thành lưu truyền nhanh như vậy a. Nói cái này chân dung là thế nào tới. Cuối cùng thực sự không nhịn được, Kim Thiền tiện tay bắt được một cái vẽ con buôn hỏi: Hiền sư đại nhân, đây là trời ban điềm lành, trời phù hộ ta đại đường a. Vẽ con buôn thành kính quỳ xuống đất, một bên dập đầu, một bên run run rẩy rẩy đáp lại Kim Thiền: Trời ban điểm lành. Nghe nói, Kim Thiền ngây ngẩn cả người, bất thình lình không hiểu tình hình, đến cùng là thế nào chuyện? Mà người trước mắt này dường như cũng không giống là chúng ta, nhưng như thế nào lại ăn nói linh tinh đâu? Nghe nói trên phố nghe đồn, Hiền sư đại nhân chân dung hội trong một đêm xuất hiện tại đại đường mỗi cái thành trấn, với lại trừ ra ngài chân dung bên ngoài, còn có chất như núi tiền tài, lương thực, đây là Hiền sư ngài đối với chúng ta những thứ này nghèo khổ lão bách tính môn ban ân a. Vẽ con buôn càng nói càng khởi kình, đầu vậy dập đầu ngày càng vang. Ngay tại mấy ngày trước đây, vì thu thuế vấn đề, chính mình cả nhà già trẻ gần 2 tháng ngay cả khẩu cháo ngô đều không có uống rồi. Mà thành ngoại rau dại vậy sớm bị đào sạch, ngay cả cây kia ra đều bị lột sạch sẽ. Liên ở nhà bên trong lão nhân chuẩn bị vì thân đi nuôi sống con cháu lúc. Đột nhiên, trong vòng một đêm, can gối trong tiểu trấn bày đầy trồng chất như núi nhỏ lương thực cùng tiền tài. Đương nhiên, còn có mấy trăm cuốn Kim Thiền chân dung. Cái gì? Kim Thiền càng nghe càng cảm thấy tà dị, loại chuyện này rõ ràng là nhắm vào mình. Nhưng mục đích làm như vậy là cái gì? Kim Thiền làm thế nào cũng nghĩ không thông. Ngươi có nhìn thấy qua, là ai phóng những bức họa này cuốn sao? Kim Thiền tiếp tục hỏi. Hiền sư đại nhân, ta kiểu này tiện dân cái nào có tư cách nhìn thấy điểm lành sinh ra a? Bất quá, ta nghe thôn bên cạnh thôn trưởng đã từng nói, hắn đêm đó đi tiểu đêm lúc, trong lúc vô tình liếc về một chút. Vẽ con buôn cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, không dám có bất kỳ dấu giếm nào nói với Kim Thiền. Hắn nhìn thấy cái gì? Tại chất đống bức tranh cùng lương thực bên cạnh, từng có người nam tử đứng lặng một hồi, tuổi của hắn dường như cùng ngài không sai biệt lắm, chẳng qua kỳ quái là trong miệng hắn một thằng lẩm bẩm Kim ca cái gì cái gì. Kim ca. Kim Thiền trong nháy mắt liền nghĩ đến Đường Tiền Yến, trên đời này cũng chỉ có hắn hội xưng hô như vậy chính mình. Chẳng qua tên kia mục đích đến cùng là cái gì, Kim Thiền vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ. Không nói đến những thứ này, hành động vĩ đại Đường Tiền Yến là làm sao làm được, nếu như chỉ là vì thấy mình, căn bản không cần thiết phiền toái như vậy. Đúng rồi, Hiền sư đại nhân, ta còn nghe nói có hơn bạn tên bách tính vì ngài danh nghĩa đi đến Hàm Cốc quan, cố gắng vì nhục thân tế thiên đi ngăn cản sở, đủ hai liên minh quốc tế quân phạt thần. Vì hiện nay Đường quốc chưa xuất binh, cho nên tại bách tính trong mắt còn tưởng rằng chỉ là sở, đủ hai quốc phạt thần. Những người này đi đến đâu? Kim Tiến hỏi. Hắn ngược lại không lo lắng bọn này đám ô hợp năng lực ngăn cản kế hoạch của chính mình, nhưng Đường Tiền Yến làm như vậy, nguyên nhân đến cùng là cái gì, Kim Thiền cũng muốn đi tìm hiểu cái một hai. Theo tốc độ đến xem, bọn hắn cũng đã đi đến hai ngoài trăm dặm đi. Vẽ con buôn cẩn thận suy nghĩ một lúc về sau, liền mở miệng hồi đáp. Nghe nói lời này, Kim Thiền liền lại cưỡi lên ngựa tớt, không để ý bóng đêm xuống tới, hướng phía Hàm Cốc quan phương hướng chạy như bay. Cũng không phải Kim Thiền muốn ngăn cản đám này ngu muội bất tính, hắn chỉ là muốn xem xét nhóm người này rốt cục là muốn làm gì, là ra ngoài loại nào mục đích. Ngay tại Kim Thiền đi rồi thời gian một nén nhang sau, đột nhiên, cái này cằn cỗi trong tiểu trấn, tất cả cư dân cái hót chỗ, chui ra một cái như châm mảnh ngón tay dài nhục trùng. Mà những thứ này nhục trùng, tại tiếp xúc không khí một nháy mắt, liền từ đốt lên. Vẹn vẹn mấy giây qua đi, liền trở thành nhiều đám cho tàn vẩy xuống trên mặt đất, bị gió thổi qua tứ tán. Ta đây là thế nào? Mới vừa rồi còn thành tính vô cùng vẽ con buồn, thời khắc này trên mặt đều là mê man. Lương thực, trong nhà có lương thực, còn có tiền, chúng ta không nói chết, không nói chết. Không chỉ là ai, đột nhiên hưng phấn hô kêu lên. Mà đúng lúc này, tất cả mọi người phát hiện trong nhà mình chẳng những có lương thực, tiền tài, còn nhiều thêm một quyển chân dung. Các vị huynh đệ, thực sự ngại quá, hôm nay sát nhập một trường, kéo một chút đồng đều định. Cảm tạ, thích nhất là mỗ, đại lao ném 4 tấm vé tháng. Cảm tạ, và người nào đó đổi mới người, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Chương 137, Nam Hoang Tràng cảnh tái hiện, Phật môn lần nữa mở ra. Chương 137, Nam Hoang Tràng cảnh tái hiện, Phật môn lần nữa mở ra. Tại Đại Minh cung thị tẩm trong mấy ngày này, Kim Thiền từng quan sát tỉ mỉ qua Đường Tiền Yến lưu lại viên kia kim phật tỷ. Nếu theo Đường Tiền Yến lời giải thích, cái đồ chơi này là ngày đó tại Ngọa Long Thiền viện, hắn mượn gió bẻ măng sau thêm chút cải tạo có được. Nhưng loại chuyện hoang đường này, Kim Thiền có thể sẽ không tin tưởng mảy may. Huống chi những kia giả tạo phẩm, sớm đã bị Kim Ngô vệ nhóm bóp nát. Với lại này mai kim phật tỷ, nếu không phải Đường Tiền Yến trước giờ báo cho biết, đừng nói là Kim Thiền, đoán chừng ngay cả Lý Doanh Đài cùng lão Đường Vương Lý Vân Trạch cũng nhìn không ra thực hư. Nó chẳng những có thể điều động quốc vận, hơn nữa còn không cần giống như trước như thế cần vì nhục thân đi tầm bổ. Mặc dù Trung Nguyên thất quốc riêng phần mình cũng có một viên chuyên thuộc ngọc tỷ, nhưng lai lịch của bọn nó trong sử sách lại chưa từng ghi chép. Chẳng qua có thể khẳng định là ngọc tỷ chất liệu tuyệt đối có 102, là không có khả năng phản phất tạo nên. Cũng chính là bởi vì điểm này, nhường vốn là thần bí Đường Tiền Yến càng là hơn thêm vào hoàn toàn mông lung. Nhanh giá mã, dơ roi. Kim Thiền bẹn bẹn mượn trên trời một vòng ánh trăng, cùng dưới khố này thất tiên lý mã màu xanh huyền, liền có thể lao vùn vụt giữa khu rừng đường nhỏ trong. Bẹn bẹn chỉ qua hơn nửa canh giờ, huyền mã nhảy ra rậm rạp bụi cỏ, đi tới một mảnh rộng lớn bắt ngát bên trên bình nguyên. Trên bầu trời một vầng minh nguyệt treo cao, là tất cả bình nguyên trải lên một tầng nhàn nhạt ngân xa. Xa xa dãy núi, chỗ gần đồng cỏ, cũng tại đây mông lung dưới ánh trăng hiện lộ ra nhàn nhạt hình dáng, phảng phất là một bức tranh thủy mặc. Mà ở cách đó không xa, đông đảo đám người xếp thành năm hàng chỉnh tề hàng dài, về phía trước chậm rãi đi đến. Bọn hắn mặc thống nhất xiêm y màu trắng, nhịp chân tập tễnh, tốc độ rất chậm nhưng lại đều nhịp. Kim Thiền cưỡi ngựa, chẳng mấy chốc liền đuổi kịp đám người này. Những người này ảnh tử bị kéo rất dài, mỗi người mặt đều rất giống bôi phấn giống nhau tái nhợt, đồng thời hai mắt trống rỗng vô thần, trong miệng lẩm bẩm nhìn Kim Thiền chưa từng nghe qua kinh văn. Mà đứng tại phía trước nhất dẫn đầu thì là một vị mặc quan âm phí nữ tử, chỉ thấy trong tay nàng nâng lấy một bức Kim Thiền chân dung, dẫn theo đội ngũ một thẳng hướng nhìn Hàm Cốc quan phương hướng đi đến. Chẳng qua để người cảm thấy kỳ quái là, cho dù chân dung chính chủ Kim Thiền bản thân ngăn tại tiền phương của nàng, cũng không thể ngăn cản nữ tử đi tới nhịp chân. Dường như là không thấy được một dạng, thật dài đám người lần lượt vòng qua Kim Thiền, tiếp tục mắt nhìn phía trước, đọc trong miệng kinh văn hướng phía trước đi đến. Đây là chúng ta sao? Bị gạt ra đội ngũ bên ngoài Kim Thiền, liếc lông mày thấp giọng tự nói. Tiểu này duy nhất một lần làm việc mấy vạn người khoa trương thủ pháp, loan thoáng ở giữa Kim Thiền luôn cảm thấy này dường như cùng Đường Tiền Yến tính cách có chút không hợp. Rút ra bên hông ngư phúc, Kim Thiền đứng ở đội ngũ khía cạnh, đem lưới kiếm cản tại những người này trải qua con đường bên trong, cố gắng dùng lợi nhận a lui người phía sau nhóm. Nhưng ngoài dự đoán là, cho dù treo lên sắc bén ngư phúc, nhường lưới kiếm thứ vào mũi lại từ sau hai xuyên ra, những người này cũng sẽ không bởi vậy sửa đổi đường dưới chân kính, cứ như vậy thẳng tắp nên nhận mà lên. Thật chẳng lẽ là muốn đi Hàm Cốc quan trước tế thiên, ngăn cản hai quốc phạt tần. Kim Thiền đem ngư phúc lại lần nữa dắt về bên hông, hướng phía đám người ngắm nhìn một cái về sau, liền cưỡi lên ngựa lần nữa đi tới đội ngũ phía trước nhất. Dừng lại, Kim Thiền hướng phía dẫn đầu nữ tử A nói, nhưng nữ tử vẫn như cũ mặt không biểu tình, tiếp tục đi tới con đường của mình, đọc lấy chính mình kinh. Nhìn thấy loại tình huống này, Kim Thiền trực tiếp đưa tay bóp lấy cổ của cô gái, sau đó đem nàng thôi ngã xuống đất, nâng lên chân phải giẫm nát đối phương trên ngực. Không để ý tới dưới chân nữ tử bất lực dãy rủa, Kim Thiền nhặt lên trên đất chân dung, liền xé cái bỡ nát. Cũng không biết là bởi vì người dẫn đầu bị nốt, hay là chân dung bị xé nát. Chỉ thấy đội ngũ thật dài đột nhiên ngừng lại, bọn hắn đồng thời mặt hướng Kim Thiền ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất, sau đó chắp tay trước ngực. Niệm lên tại Nam Hoang lúc, Phổ Độ Hiền sư quá khứ thân từng niệm qua Cực Lạc kinh chú. Quá khứ đều khổ đều khó, hiện tại đều khổ đều khó, vị lai đều khổ đều khó, tất cả pháp giai không tính bên trong, nguyên thành đều là cực lạc sát, tiêu trừ đau khổ chạy vòng, đời sau cực lạc vào đường tắt, vào cực, vào vui, vào cực, vào vui quen thuộc phản vang trực kích linh hồn. Mấy bạn thanh âm của người hội tụ thành một dòng lũ lớn, trầm thấp mà hữu lực, tại bình nguyên trong bầu trời đêm quanh quẩn. Nhưng trên mặt mọi người không có trong Phật môn trang nghiêm cùng nghiêm túc, mà là nhếch miệng lên một cái kết đại đường cong, lộ ra một loại cực độ bệnh trạng mà vặn vẹo nụ cười. Bọn hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt hưng phấn mà ngốc trệ, thậm chí khóe miệng còn chảy ra một tia trong suốt long lanh nước bọt. Tiểu này dáng vẻ kim tiền không thể quen thuộc hơn nữa. Là ngày tại trấn công từ lúc, phổ độ hiền sư đi qua thân chính là dùng tiểu này kinh chú, kém chút để cho mình lâm vào mê bên trong. Chẳng qua lần này, những thứ này kinh chú tựa hồ đối với chính mình không có bất kỳ cái gì tác dụng. Mà đúng lúc này, tại cực lạc kinh chú tụng ngâm sau khi kết thúc, chỉ thấy phía trước những người này mặt, chẳng biết lúc nào lại biến thành từng trường trường móc câu răng nanh, giống như bị gặm ăn trăm ngàn lần đầu heo. Những thứ này đầu heo trong miệng, còn ngậm một cái màu đen trường xà. Mà trên đỉnh đầu, mấy bạn con màu xám bổ câu quanh quẩn trên không trung ngâm gọi. Đặt Tây phương cực lạc thế giới, năm muôn đầy, thưởng tài vui, sắc vui, tên vui, an vui, ngủ vui. Đây là tam cấu Bồ Tát. Kim thiền song mi đã vận làm một đoạn, tại cái chán tạo thành một cái chữ xuyên. Nam hoang lúc phát sinh từng màn trắng cảnh, thế mà lại xuất hiện. Rốt cục là đường tiền yến gây nên, hay là phổ độ hiển sư lại lần nữa sống lại. Kim thiền hiện nay vẫn chưa biết được. Xuất ra ngư phúc cầm ngược nơi tay, đem thanh đàn đưa tại trên mặt đất, nét mặt dần dần biến nghiêm túc. Mặc dù cho tới bây giờ, bất kể là kinh chú hay là trước người này thành đàn tam cấu Bồ Tát, đều không có đối với kim thiền cấu thành làm hại. Nhưng tất cả những thứ này nhưng bây giờ vô cùng quỷ dị. Tại tam cấu Bồ Tát kết thúc tụng kinh sau, chính là thập bát A La đại Bồ Tát tập thể hiện thân, từng bầy cùng làm ngày tại Hoan Hỷ thành lúc nhìn thấy quái vật, bọn hắn ngồi xếp bằng tại địa chắp tay trước ngực, trong miệng bô bô đọc lấy khác nhau kinh văn. Mà kim thiền dưới chân nữ tử, vậy biến thành một bài thịt nát, lại lần nữa biến thành phổ độ hiển sư hiện tại thân bộ dáng. Chỉ là nét mặt của nàng vẫn như cũ ngốc trệ, hai mắt vẫn đục vô thần. Mặc dù tương tự, nhưng cũng chỉ là một bộ không có linh hồn khung xương bị lợn. Mở phần môn, mọi người tề hô, âm thanh to rõ thẳng tới chân trời. Thì cả thiên không duy nhất nguồn sáng đều bị mây đen che đậy. Chẳng qua không giống với tại tiểu Tây thì lúc, lần này ngược lại là đơn giản rất nhiều. Chỉ thấy những người trước mắt này cần dùng bị lợn xương cốt đúc thành tiên lộ, lại dùng huyết hải, tín đồ, lục thức, ngũ uẩn, tứ tuyệt, tam học, thiện ác cùng lương tri, dựng thành ba trụ kéo dài tới chân trời cao hương. Lần này ngược lại là đơn giản rất nhiều. Chỉ thấy trước mắt này mấy bạn người chỉ là cắn rơi tay phải ngón giữa cùng ngón cái, sau đó cắt mất mắt, mũi, lưỡi, hai một bộ phận, lại bắt bọn nó chồng chất ở cùng nhau mà thôi. Nam mô, nam mô, nam mô. Mọi người mở miệng tiếp tục ngâm tụng. Mà theo Phật hiệu vang lên, một vòng chợt tám chợt minh màu vàng kim vòng sáng, tại chút ít tàn chi xếp thành khối thịt thượng chậm rãi hiện hiện. Vòng sáng bên trong xuất hiện một cái khảm đầy hoàng kim, ngọc thạch màu đỏ thắm hình tròn môn. Mà này cửa lớn màu đỏ dáng vẻ, cùng hôm đó tại thiên lộ cuối cùng lúc kim thiền đẩy ra kia phiến Phật môn giống nhau như lúc, chỉ là cái này phiến lại nhỏ rất nhiều, cùng bình thường chùa triển cửa lớn đồng dạng. 133 chương, kim thiền thị tẩm đã thông qua được xét duyệt, mọi người có thể đi nhìn chương 138, trung nguyên tòa thứ nhất Phật môn cổ tháp, bạch mã tự. Chương 138, trung nguyên tòa thứ nhất Phật môn cổ tháp, bạch mã tự. Bầu trời nguyệt lượng đã hoàn toàn bị mây đen bao phủ. Bên trên bình nguyên, trừ ra này phiến Phật môn phát ra màu vàng kim ánh sáng bên ngoài, lại không có chút nguồn sáng. Bóng đêm như đậm đặc mực tàu thôn vệ tất cả. Cuồng phong chợt nổi lên, từng khối cổ lão tàn phá mang theo thanh bùn gạch ngói, theo lòng đất phá đất mà lên. Vì Phật môn làm trung tâm đắp lên ra từng bức mục nát dàn mùa, mang theo gây mùi hương vị tường đây. Vách tường sạc sỡ, vết dạn răng khắp nơi, khe hở bên trong còn có vô số khâu dẫn bò sắt đang ngọ ngậy. Cùng bên cạnh kim quang chói mắt, khảm nạm đầy vàng bạc, ngọc thạch, châu đáo Phật môn, hình thành rõ ràng so sánh. Đúng lúc này, mặt đất nhẹ nhàng lay động. Một khối to lớn môn biển theo trong đất bùn chui ra, bay về phía Phật môn phía trên, treo ở môn dưới đầu. Bởi vì năm tháng ăn mòn cùng bùn đất vùi lấp, môn biển thượng bạch mã tự ba cái tang thương chữ lớn đã có chút ít mơ hồ biến thành màu đen, bộ phận bút họa thậm chí đã chốc ra, có vẻ tàn phá không chịu nổi. Xuyên thấu qua tường đây, chỉ thấy từng cây đã trở thành gỗ mục cổ thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chẳng qua những thứ này trên cây không có một mảnh cành lá, mà là treo từng cô biến thành màu đen, khoác lên rách dưới cả xa hải cốt. Mà những thứ này hải cốt chỗ cổ tất cả đều buộc lấy dây thừng, gió nhẹ thổi qua liền tựa như chuông gió giống nhau lay động, phát ra sàn sạt tiếng vang. Theo nhiều hơn nữa gạch đá, khối gỗ theo trong đất bùn bay ra, bạch mã tự hình dáng ngày càng rõ ràng. Cứ như vậy sau một lúc lâu sau, một tòa cổ xưa, tàn phá, khắp nơi tản ra quỷ dị khí tức trổ miếu, đứng sừng sững ở bóng tối bình nguyên phía trên. Bạch mã tự. Kim thiền túi đầu như mày, môi nhẹ nhàng khẽ trương khẽ hợp, tóc bị gió thổi hướng quẹt mắt, che lại bộ phận tầm mắt. Tên này kim thiền dường như ở nơi nào gặp qua hay là nghe qua, nhưng làm thế nào nghĩ cũng không nhớ nổi. Đông, đông, đông. Ba tiếng nặng nề tiếng chuông, mang theo một loại không rõ cảm giác áp bách, theo bạch mã tự trong truyền ra. Mỗi vang một lần, môn biển liền sẽ bị chấn hạ một chút bùn đất cùng dòi bỏ. Kéo kẹt theo tiếng chuông sau khi kết thúc, chỉ thấy Phật môn chậm rãi mở ra. Tại trong chớp mắt, bên trong truyền đến cầm tranh, tỳ bà, chuông nhạc và các loại nhạc khí trộn lẫn cùng nhau tiếng trời. Còn có nữ tử kia du dương êm tai như sáo trúc, thanh âm nhẹ nhàng dễ dị. Mà trừ đó ra, bên ngoài thậm chí còn có không ít nam tử cười như điên, cùng chén rượu va chạm lèn ken rung động âm thanh. Một màn này cùng làm ngày tại thiên lộ cuối cùng kim thiền đẩy ra kia phiến cự đại Phật môn lúc giống nhau như lúc. Chẳng qua những âm thanh này thoáng qua liền mất, vẹn vẹn chỉ xuất hiện một sát na mà thôi, liền lại khôi phục thành hoàn toàn tĩnh mịch. Hướng phía từ từ mở ra Phật môn trong nhìn lại, mặc dù trong môn đã không có xương trắng khói đặc, cũng không có vách tường che chắn tầm mắt, nhưng chẳng biết tại sao kim thiền lại cái gì cũng nhìn không thấy. Liền tựa như trong môn cảnh tượng tại truyền vào con mắt lúc, đại não liền sẽ tự động xóa bỏ đoạn này ký ức đồng dạng. Mà cùng lúc đó, bạch mã tự trước Những thứ này chúng ta bách tính toàn bộ đứng dậy, mấy bạn con trống rông con mắt, đồng thời nhìn phía Kim Tiền. Thật giống như bọn hắn là đang chờ mong Kim Tiền năng lực bước vào Phật môn đồng dạng. Ha ha. Kim Tiền nhẹ nhàng cười một tiếng, liền đem ngư phúc thu hồi bên hông, sau đó cầm lấy trên đất thanh đàn, quay người thì nhảy lên huyền mã lưng ngựa. Giá. Tại nhận được Kim Tiền mệnh lệnh về sau, chỉ thấy huyền mã chỉ lên trời gào thét một tiếng về sau, liền vòng qua bạch mã tự hướng phía Hàm Cốc Quan phương hướng chạy như bay. Thật giống như vừa nãy phát sinh tất cả, như là kia hư ảo bọt nước đồng dạng. Bất quá, này cũng không phải bởi vì Kim Tiền đối với này bạch mã tự không có hứng thú, chỉ là này không hiểu ra sao, thậm chí khá là quái dị chỗ, căn bản không có mạo hiểm tiến vào lý do. Với lại trước mặc kệ đây có phải hay không là Đường Tiền Yến gây nên, nhưng vượt những cái này người không muốn hiện thân, mình cần gì đi mắc lửa. Kim Tiền đi rất nhanh, dường như một hơi gió mát một dạng, không có chút nào dừng lại liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trong đám người, chỉ thấy một vị nam tử ngơ ngác lập tại nguyên chỗ, cùng bên cạnh những kia mặt không biểu tình, hai mắt trống rỗng vô thần người không giống nhau. Hắn mắt mở to, phản phất muốn theo trong hốc mắt nhảy ra bình thường, đồng tử thích chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Lông mày cao cao khơi mào, giống như hai con đang nhảy vọt sâu gióm, buồn cười mà khoa trương. Miệng há thật to, dường như hàm dưới đều đã không cách nào khép lại đồng dạng. Tình huống thế nào, cứ thế mà đi, cũng không vào đi nhìn một cái sao? Người này chính là giấu trong đám người Đường Tiền Yến. Chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới, Kim Tiền tại nhìn thấy từng màn sao chép nam hoang tràng cảnh cùng mở ra Phật môn, lại thêm tòa này tràn ngập câu đấu cổ tháp về sau, thế mà cứ thế mà đi. Từ ngực, cổ họng lúc nhích, Đường Tiền Yến tại nuốt từng ngụm nước vào sau, liên đội vàng xoay người, đem hai cái phụ lục dán tại cổ chân chỗ, hướng phía Kim Tiền rời đi phương hướng chạy như bay. Tốc độ nhanh chóng, lại không thua gì kia tất ngày đi nghìn dặm nguyên mã. Kim ca ngươi chờ ta một chút ta. Đường Tiền Yến một bên chạy, một bên hô to, sợ Kim Tiền cứ như vậy rời đi. Mà lúc này tại trên lưng ngựa Kim Tiền, tự nhiên cũng là nghe thấy được giọng Đường Tiền Yến. Chẳng qua nghe thấy về nghe thấy, này dưới tay giơ roi động tác, lại là một chút cũng không chần chờ. Cứ như vậy, rộng lớn bên trên bình nguyên, một người cưỡi ngựa phía trước, như cuồng phong lao vùn vụt. Một người thì tại về sau, nện bước hai cái chân dài, giơ tại ngọn cỏ thượng cấp tốc điên cuồng đuổi theo, một bên truy trong miệng còn một bên hô to. "U, đây không phải Đường Tiền Yến sao? Ngươi chừng nào thì ra tới?" Chạy thời gian một nén nhang về sau, Kim Thiền cảm thấy đã không sai biệt lắm, liền kéo dây cương nhường huyền mã ngừng ngay tại chỗ. "Kim ca, ngươi tuyệt đối là cố ý, ngươi lỗ thai này năng lực nghe không được ta ở phía sau." Hông hộc, chỉ thấy Đường Tiền Yến hai tay vịn đầu gối, cúi người thở hổn hển. Tại rét lạnh trên thảo nguyên, gương mặt của hắn thế mà đỏ bừng vô cùng, trang phục đều bị mồ hôi thấm ướt. Hai ngày này lỗ thai có chút xui xẻo, không nghe thấy. Kim Thiền ngồi ở trên lưng ngựa, cao cao tại thượng nhìn xuống trước người Đường Tiền Yến nói: "Kim ca, ngươi vừa nãy sao không vào trong nhìn một chút ta?" "Không muốn đi." Nghe nói như thế, Đường Tiền Yến trong nháy mắt im lặng, trong lúc nhất thời lại không biết làm như thế nào đáp lời. "Kim ca, nếu không ngươi theo ta trở về nhìn một chút, thì nhìn một chút." Đường Tiền Yến chậm rãi nâng người lên, hướng phía Kim Thiền vươn một đầu ngón tay, trong giọng nói lại mang theo một tia khẩn cầu hương vị. "Không tới." Kim Thiền không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp quay đầu ngựa lại, xem bộ dáng là dự định tiếp tục đi tới. "Kim ca, thì một chút, ngươi thì đi xem đi, kia nhưng là chân chính Phật môn trong a." Cảm giác lúc này Đường Tiền Yến đột nhiên biến có chút đáng thương, còn kém tại chỗ quỳ xuống. "Chính ngươi vào không được sao?" Kim Thiền trong lòng hoài nghi. "Năng lực à, Bạch Mã tự, Phật môn tại Trung Nguyên thành lập tòa thứ nhất chùa miếu, tại biến mất trước đó, mỗi năm cũng có vô số người đến lễ Phật thắp hương, ai cũng có thể vào trong." Đường Tiền Yến nói lời này lúc, mặc dù có chút thở mạnh, nhưng dáng vẻ ngược lại cũng không giống là đang nói láo. "Phật môn tại Trung Nguyên thành lập tòa thứ nhất chùa miếu." Kim Thiền đột nhiên nhớ ra, khi còn nhỏ Doanh Lâu từng nghe Tiên Vương nhắc qua tòa này, tràn ngập sắc thái thần bí Trung Nguyên thứ nhất cổ tháp. Chẳng qua nhớ không lầm, Bạch Mã tự nên tại mấy trăm năm trước thì đã biến mất không thấy mới đúng. "Cho ta một cái trở về lý do." Kim Thiền hỏi. "Ta có thể kể ngươi nghe Phật môn chân chính bí mật, Trung Nguyên thất quốc ngọc tỷ lai lịch, còn có thân phận của ta." Đường Tiên Yến mọc ra một ngụm, nhìn qua Kim Thiền hai mắt nói nghiêm túc. 133 trường, Kim Thiền thị tẩm, đã thông qua được xét duyệt mọi người có thể đi nhìn.